Chương 31, Hồng Hoang. Đám người Vũ Thiên Long cùng lưu lại làng trài non nửa tháng này bình an trôi đi mà không có bất kỳ sự kiện nào phát sinh, cứ như một thói quen, sáng sớm Vũ Thiên Long thường trầm ngâm nhìn ra Đông Hải ngắm mặt trời mọc, chiều tối lại xem hoàng hôn lẫn khuất phía sau ngọn sơn phong. Vòng quay của càn khôn ngàn đời bất biến, chỉ có nhân sinh là biến đổi từng giây từng phút, khoảng thời gian này bọn hắn cũng sinh hoạt giống như những hài tử bình thường khác, không nhu toan, tâm kế, không chém giết, máu canh, càng không đặt nặng vấn đề tu luyện, chỉ có những phút giây bình thản đầy áp tiếng cười, bởi vậy mà vô tình tạo thành thứ chất keo bền chặt gắn kết nên một loại tình cảm, thứ tình cảm này lần đầu tiên trong đời Vũ Thiên Long cảm nhận được, tình bằng hữu. Sáng hôm đó bọn hắn cùng rời đi, dân làng trài đứng từ xa đưa tiễn, trong lòng họ thì đám hài tử này vừa là ân nhân, vừa là những đứa trẻ khả ái. Đi thêm lộ trình nửa ngày đường, đám người Vũ Thiên Long đặt chân đến Hồng Hoang sơn mạch này nằm trong quần thể ngọn núi Hoành Sơn, tiếp giáp với quốc gia Lâm ấp về phía tây, trải dài suốt hơn một vạn dặm lông, Hồng Hoang sơn mạch cũng chính là điểm tận cùng của Hải Vân Sâm Lâm. Hồng Hoang vô cùng vô tận, bên trong có không ít thiên tài địa bảo, đồng dạng cũng có vô số yêu thú ngày đêm tàn sát lẫn nhau, tranh giành lãnh địa, nơi này là thiên đường hay là địa ngục còn không ai biết được. Mê mang. Đây là cảm thụ duy nhất của Vũ Thiên Long, hắn có thể cảm nhận được hình như cho đến bây giờ cũng chưa từng có người đặt chân đến đây, tất cả vẫn còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có. Đám người Vũ Thiên Long không có ý định dừng lại ở nơi này, Hồng Hoang được mệnh danh là tử địa của tu chân nhân sĩ, yêu thú ở đây cũng không phải yếu ớt như trung tâm Hải Vân Sâm Lâm, thậm chí chỗ sâu Hồng Hoang sơn mạch còn tồn tại những đầu cự thú đạo hạnh ngàn năm, thực lực không giới kim đăng kỳ, vậy nên 6 người bọn hắn tiếp tục bộ hành, đi về hướng tây. Vũ Thiên Long đột nhiên cảm nhận được, phía trước mặt thình lình xuất hiện một luồng ba động linh lực nhàn nhạt, nơi này hẳn là tồn tại một tầng kết giới phong ấn. Kết giới vừa vặn để ngăn cản phạm nhân tiến nhập bên trong sơn mạch, bất quá đối với tu sĩ mà nói, vô tác dụng. Đây mới chính là mục đích của ta. Ân, thật là làm cho người ta hưng phấn. Thiết trụ nhìn khung cảnh trước mắt thì không che giấu được vẻ kích động. Đằng xa có một đầu yêu thú hình dạng sư tử đang săn đuổi con mồi, trên thân còn có phong lôi tự hành dịch chuyển, nhìn qua hình dáng có vẻ hung ác, bất quá yêu thú này thực lực không cao. Con sư tử kia dường như chỉ đạt đến ngưng khí trung kỳ mà thôi, trước tiên ta chơi đùa với nó một chút. Vũ Thiên Long nhìn đám người thiết trụ, khóe miệng khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt con sư tử. Bộ lông trên người phong lôi sư bỗng nhiên dựng hết lên, nó nhìn chằm chằm vào sinh vật đột nhiên xuất hiện trước mặt, trực giác của dã thú nói cho nó biết kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Phong lôi sư dựa vào thực lực cùng với phong lôi hai thuộc tính công kích, tại khu vực biên giới sơn mạch tuyệt đối là vương giả, cho dù là một đầu thổ hùng đã đạt đến ngưng khí hậu kỳ cũng không dám tùy tiện chọc đến nó. Hống. Phong lôi sư gầm lên một tiếng, những cây cỏ xung quanh cũng bị khí thế của nó đè ép đến nhất tề ngã rạp xuống. Vũ Thiên Long cặp mắt khẽ nhíu lại, lần này hắn không muốn dùng đến vũ khí, hắn chỉ muốn dùng hai bàn tay dùng lực lượng đục thân đơn thuần để giết chết con yêu thú này. Tu bị bên trong đan điền đều bị khóa chặt, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Thiên Long hai tay khẽ nắm lại, lực lượng đục thân bộc phát khiến cho phong bạo xung quanh cũng bị cuốn ngược về phía hắn. Hô! Phong lôi sư đột nhiên biến mất vô thanh vô thức. Nếu Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy phía bên hông chấn động, hắn cúi đầu nhìn xuống, tại vị trí eo lưng y phục của hắn đã bị xé rách, dường như còn có máu tươi chảy ra. Có thể làm cho ta thụ thương, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Thân hình Vũ Thiên Long lập tức chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phong lôi sư cũng chuyển động, tương tự biến thành một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng truy đuổi nhau, cũng không rõ là ai đuổi theo ai, một người một thú tốc độ thật sự quá nhanh, khiến cho những cây cỏ xung quanh đều bị cuốn lên, những cây cỏ này sau khi bay lên lại bị từng đạo khí kình do tàn ảnh sinh ra cắt đứt thành nhiều mảnh nhỏ. Đột nhiên một người một thú ngừng lại. Vũ Thiên Long nhìn Phong Lôi Sư, chiến ý trong lòng hắn càng dâng cao, đuổi theo một lúc lâu như vậy cũng không hề chạm được vào sợi lông của nó, tốc độ này quả thật quá nhanh. Phong Lôi Sư vốn là yêu thú phong lôi song thuộc tính, có khả năng thao túng phong lôi xung quanh, khi nó di chuyển, căn bản là không hề chịu được lực cản của gió, cho nên tốc độ mới có thể nhanh đến như vậy. Nhưng sinh vật trước mặt này tốc độ dường như không hề thua kém gì nó. Phong lôi sư tốt xấu cũng là yêu thú đã khai mở linh trí, nó cũng đã bắt đầu biết suy nghĩ. T. Trên người phong lôi sư đột nhiên lóe lên những tia chớp chạy năng dọc, cả thân thể cơ hồ được bao bọc trong tầng tầng điện quang cường liệt phản phất như những tia chớp xuyên qua không khí vậy, phát ra những thanh âm khó nghe khiến cho người ta phải sợ hãi. Phong lôi sư há miệng, một đạo điện quang từ trong miệng nó bắn về phía Vũ Thiên Long. Càng vậy Vũ Thiên Long càng cảm thấy hưng phấn, hắn khẽ mỉm cười. Âm thầm vận pháp quyết của Việt Võ Đạo Lăng Cung Kình, trực tiếp dùng thân thể hấp thu lấy luồng điện quang này, Lăng Cung Kình, hắn đã luyện đến sơ thành, chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu lôi thuộc tính là có thể vừa vặn đột phá. Phong Lôi Sư bộ dáng không thể tin được, nhìn nhân loại trước mặt đang hấp thu lôi điện của nó. Hững. Phong Lôi Sư tức giận gầm lên một tiếng, khôi phục bản tính của dã thú, nó mang theo từng đạo điện quang cường liệt, dựa vào tốc độ kinh khủng lao về phía Vũ Thiên Long móng đuôi sắc bén như kim loại không ngừng chặt chém vào hư vô. Vũ Thiên Long khẽ lẩm bẩm, thử xem thân thể của ta có chịu được một kích toàn lực của ngưng khí trung kỳ hay không. Hắn vẫn không cử động, bình tĩnh nhìn Phong Lôi Sư đang lao đến, lấy tính chế động. Phanh! Thân thể của Vũ Thiên Long đột nhiên cùng chấn, Phong Lôi Sư lại tiếp tục công kích vào thân thể hắn, điện quang xung quanh càng lúc càng dày đặc. Lúc này ánh mắt Vũ Thiên Long chợt sáng lên, tay phải nắm chặt lại một cái, quyền đầu đột nhiên phát sáng, tại khoảnh khắc trước khi Phong Lôi Sư công kích đến thân thể, Vũ Thiên Long cũng nặng nề buông tay. Binh một quyền nhục thân của Vũ Thiên Long hung hăng đánh lên thân thể Phong Lôi Sư. Phanh! Phong Lôi Sư bị đánh bay ngược về phía sau, nó run rẩy cố gắng đứng lên, một quyền vừa rồi thật sự quá cứng mãnh. Vũ Thiên Long thân hình đột nhiên biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện ngay bên cạnh Phong Lôi Sư. Phanh, 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 phanh. một quyền tiếp theo một quyền, từng quyền nặng nề đánh vào thân thể. Oeng! Một quyền cuối cùng, Vũ Thiên Long mỉm cười hạ xuống, Phong Lôi Sư nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, thân thể nó quả thật cường hãn, bị công kích đến như vậy cũng không chết, không hổ là yêu thú. Thiên Long, đánh hay lắm. Thiết Trụ đứng đằng xa nhìn lại, hoa tay múa chân kích động nói. Phong Lôi Sư dãy rủa cố gắng đứng lên, bốn chân không ngừng đạp đất lui về phía sau, đối với nhân loại kia, nó bây giờ chỉ có thể sợ hãi, công kích điên cuồng vừa rồi khiến cho nó phải hai hùng kiếp vía. Vũ Thiên Long sửng sốt nhìn Phong Lôi Sư đột nhiên quay lưng về phía mình, càng không ngừng phe phẩy cái đuôi. Có ý gì? Vũ Thiên Long hiển nhiên cảm thấy rất nghi hoặc. Phong Lôi Sư phe phẩy cái đuôi, sau đó xoay người bước đi, đi vài bước lại quay đầu nhìn Vũ Thiên Long, thấy Vũ Thiên Long vẫn không có cử động gì, nó lại phe phẩy cái đuôi tiếp tục bước, đi vài bước lại quay đầu nhìn. Vũ Thiên Long dường như đã bắt đầu hiểu ra, chẳng lẽ con yêu thú này muốn ta đi theo nó? Hắn liền thử bước theo sau. Phong Lôi Sư sau khi phát hiện Vũ Thiên Long đi theo nó, cũng không quay đầu lại nữa mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Rốt cuộc con thú này muốn làm gì đây? Vũ Thiên Long cảm thấy có chút nghi hoặc, bắt đầu nổi lên tính tò mò. Hơn nữa dựa vào thực lực 6 người bọn hắn, ở biên giới sơn mạch này cũng không có gì đáng phải sợ. Nghĩ vậy Vũ Thiên Long mới vội vàng đẩy nhanh cước bộ theo sát phía sau. Đám người Thiết Trụ thấy chuyện lạ cũng lật đật chạy đến. Chương 32, Thung Lũng Kỳ Dị. Đi theo chân Phong Lôi Sư, vượt qua hết mấy ngọn đồi, đám người Vũ Thiên Long mới dừng lại sát bên cạnh một mép vực. Vực này sâu hun hút cơ hồ khó thấy điểm tận cùng. Xung quanh mọc lên rất nhiều gốc tuyết tùng cổ thụ, tán cây to lớn hướng ra phía miệng vực, cảm tưởng như hoa hướng dương đón lấy ánh nắng mặt trời vậy, hoặc giả cố tình lấp đậy, che giấu đi bí mật gì bên dưới. Mặc dù là vực sâu, nhưng bốn bề đều bị một lớp mây mù dày đặc bao phủ, từ bên trên nhìn xuống chỉ có thể thấy mơ hồ một thung lũng nhỏ đang chìm mình vào trong sương khói. Lúc này Phong Lôi Sư chợt quay đầu lại nhìn đám người Vũ Thiên Long, trong đôi mắt hung tàn của dã thú kia là sự khẩn cầu tha thiết. Người đi đi, Vũ Thiên Long vẫy tay. Như hiểu ý, Phong Lôi Sư lại ngoe ngoe chiếc đuôi, thân thể to lớn cố tình cọ cọ lên người Vũ Thiên Long mấy cái, chốc lát sau hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất. Nó cố tình đưa chúng ta đến đây để làm gì? Thiết Trụ chau mày nói. Hẳn bên dưới có chứa đựng thứ gì đó bí mật cũng nên, các ngươi nhìn xem, thiên địa linh khí nơi này quả thực vô cùng nồng đậm, hình như là từ đáy vực kia phát sinh. Công Tôn Uyển nhìn đám người một vòng, sau đó đạm mặt nói, còn có tiếng gió phát ra, chắc chắn có thông đạo, hoặc giả vực này câu thông cùng địa phương khác. Võ Vu Nam ngưng thần quan sát, hắn ném một tảng đá thật lớn xuống bên dưới, qua hơn 10 hơi thở mới nghe được thanh âm và chạm vào lại. Thực sự rất sâu, ta nghĩ tốt nhất nên bỏ đi, biết đâu bên dưới có cô hồn dã quỷ tồn tại, nếu như gặp phải một đầu hung thú thì. Võ Vu Minh đôi mắt thoáng co rút lại, hắn khẽ dùng mình một cái kinh nghi nói, ngươi sợ chết cũng vừa thôi, thử. Nơi này hiểm địa hẳn phải tồn tại không ít cơ duyên. Dứt lời, Thiết Trụ cắm cây trọng kiếm lên mặt đất, bám theo những sợi dây tuyết tùng, y ạch leo xuống bên dưới. Vũ Thiên Long thấy vậy chỉ biết cười khổ, bản thân hắn hình thể nhỏ bé cho nên động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã vượt qua Thiết Trụ. Vũ Thiên Long thả mình một cái, rơi xuống một đoạn lại nắm lấy sợi dây tuyết tùng. Linh khí bên dưới không ngừng bốc lên nguồn ngột khiến cho Vũ Thiên Long có loại cảm giác như bị áp bách, cơ hồ xương mù kia cũng đều là do linh khí ngưng tụ lại mà thành. Vực này chí ít cũng sâu hơn ngàn trượng, càng đi xuống không khí càng trở nên ẩm ướt, những đám mây không khí nặng nề trôi nổi, cơ hồ đã đạt đến trạng thái bao hòa nhất. Trên vách đá trơn trượt mọc ra đầy dày những loại thực vật kỳ dị, có bông hoa đỏ sẫm như máu, lại có loài thân gai, trên phiến lá không ngừng phát ra thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo tựa dạ minh châu. Dây tuyết tùng quả thực vô cùng thô to, hàng ngàn sợi dây gắn kết lại với nhau, đâm sâu vào trong vách đá tạo thành một hệ thống dày đặc như tấm lưới, đương theo đó đám người Vũ Thiên Long có thể dễ dàng leo xuống. Khi hụt hơn nửa canh giờ, cuối cùng Vũ Thiên Long cũng đặt chân xuống được trên mặt đất, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được đó chính là lạnh lẽo. Thung lũng này không rộng, nếu không muốn nói tương đối chật hẹp, hai bên vách đá trơn trượt dựng đứng, nhìn lên chỉ có thể thấy những tán cây tuyết tùng buông xỏa cản hết ánh nắng mặt trời. Trước mặt có một con suối nhỏ, mặt nước đã bị một tầng băng hàn mỏng manh băng hóa, không khí nơi này tựa hồ do tuế nguyệt tháng năm lắng đọng tạo nên, bởi vậy vô tình mà sản sinh một loại khí chất rất riêng biệt, tuyên cổ, nặng nề. Đám người Thiết Trụ giáo giác nhìn xung quanh, Võ Vu Minh thì tay lăm lăm thanh trường kiếm, tinh thần cảnh giác cao độ, cứ như thể nguy cơ luôn rình rập trước mắt hắn. Thình lình một ngọn hàn phong thổi qua, đập vào vách đá tạo nên tiếng động ú ghê rợn, lại có thanh âm nỉ non từ xa vọng lại như tiếng hải tử gào khóc. Dưới bóng tối mơ hồ có thể thấy khuôn mặt Võ Vu Minh đã sớm xanh ngắt. Không phải ta nhát gan, nhưng quả thực nơi này quá mức quỷ dị. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Võ Vu Minh nặng nề nói. Đệ cũng thấy vậy, địa phương này tuyệt đối không an toàn, Võ Vu Nam trầm mắt đáp lời. Thình lình một cánh tay to lớn, khô gầy nhằm hướng hắn quật tới, Võ Vu Nam vội vàng rút kiếm, một kiếm theo phản xạ nhanh chóng chém lên cánh tay kia giáp. Giáp dưới kiếm quang có thể nhìn rõ, đây chỉ là nhánh cây bình thường. Bất quá một kiếm kia chặt đứt lìa cành cây, từ vết thương lại có máu tươi thành dòng chảy ra. Một gốc tuyết tùng, thân cây chìm vào trong lòng đất chỉ để lại cái tán to lớn xòe xòa, dưới bóng tối tịch mịch tựa hồ trăm ngàn cánh tay đang đung đưa theo gió, trên phiến lá không phải màu trắng như băng tuyết mà là một màu đỏ sẫm. Có yêu khí như cảm nhận được chuyện gì, Vũ Thiên Long vội vàng lùi về phía sau, đám người Thiết Trụ thấy vậy cũng nhanh chóng lùi lại. Chợt có tiếng cười dài the thé vang lên, từ trên gốc tuyết tùng vô số những sợi dây leo hình thù kỳ quái nhằm hướng mấy người bọn hắn công kích. Dây leo này cứng rắn như xích sắt, Vũ Thiên Long đánh ra một trường cũng không thể nào chấn vỡ nó. Cơ hồ hàng trăm hàng ngàn sợi xích từ bốn phương tám hướng bủa vây muốn trói chặt bọn hắn vậy. Thu yêu không biết ai là người lên tiếng. Bĩu kiếm quang loé sáng, một sợi dây leo bị bảo kiếm của Công Tôn Uyển chặt xuống, bĩu lại thêm một sợi nữa, dây leo rơi xuống mặt đất như những con giun to lớn không ngừng quằn quại, tựa hồ chúng cũng có linh tính, cũng biết đau đớn. cứu ta. Thiết trụ bị mấy sợi dây hung hăng cuốn chặt lấy thân thể, mặc cho hắn vùng vây thế nào đều không sao thoát ra được. Hắc hắc, ai bảo huynh bức kiếm trên kia làm gì? Kiếm tu mà trên người không mang theo kiếm có khác nào kẻ cụ tay không? Võ Bu Nam đang điên cuồng chặt chém những sợi dây leo kia thấy vậy thì toát miệng cười. Nhìn xem có khác gì con trừ la thú bị người ta treo ngược. Đoạn Dao nửa cười châm chọc nói: "Thiên Long, cứu ta." Thiết trụ nhìn về hướng Vũ Thiên Long gào thét: "Ta không thể, ta cũng như huynh, không có kiếm không thể đối phó những sợi dây kia được." Giờ phút này Vũ Thiên Long tỏ ra vô cùng chật vật, bất kể chỉ pháp hay trừ pháp, thậm chí cương mãnh như nhất thủ gia thường không đối với những sợi dây leo này đều không mang tính sát thương. Bản thân Vũ Thiên Long bởi vì hình thể nhỏ bé, hơn nữa từng tu luyện qua Việt Võ Đạo Thần Hành bất biến cho nên thân pháp xem ra không hề chậm, vậy mà bên dưới sự công kích điên cuồng đến từ hàng trăm hàng ngàn sợi dây kia cũng phải toát mồ hôi hột. "Phanh! Phanh! Phanh!" Vũ Thiên Long hung hăng đánh ra hàng loạt trừ pháp, cơ hội đục thân đập lên tinh thiết vậy, chỉ riêng lực lượng phản chấn thôi cũng đủ khiến cho cánh tay hắn tê dần. "Hắc hắc." Cuối cùng vẫn là kiếm tu lợi hại, Võ Vu Minh chém xuống những sợi dây kia, lập tức lại có những sợi dây khác lao đến, nhưng dù gì hoàn cảnh hắn bây giờ cũng nhàn nhã hơn so với Vũ Thiên Long rất nhiều. Nếu một đạo kiếm khí chém đứt sợi dây đang cuốn chặt lấy thiết trụ, Công Tôn Huyền trước sau vẫn im lặng lúc này lên tiếng: "Tại sao chúng ta lại phải đối phó với nó, không bằng chạy đi?" Dứt lời nàng phi thân về phía trước. Thiết trụ vừa mới thoát ra chưa kịp thở dốc cũng đội vã chạy theo, thân hình to lớn nặng nề đạp lên tầng băng mỏng trên con suối, khiến cho hàn băng vỡ nát, nước suối bắn ra tung tóe. Vũ Thiên Long đánh ra một trường cuối cùng, toái tâm trưởng không công kích lên những sợi dây leo kia mà nhắm hướng tán cây tuyết tùng binh binh tán cây lắc lư dữ dội, từ đó lại vọng ra tiếng thét thê lương nghe rợn cả người. Chạy được tầm hơn một dặm đường, ai nấy sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, cảm tưởng như chính mình vừa lao lên từ vũng sình nhảy mùa, tiếng thét đằng xa vẫn liên tục vọng lại, cuốn vào trong gió, đập lên vách đá phảng phất khi xa khi gần. Càng đi vào, không khí càng trở nên nặng nề, lạnh lẽo, cơ hồ cái lạnh đến từ trong nội tâm lan tràn khắp tim can phế phủ. Vũ Thiên Long chỉ cảm giác được có điều gì đó không mấy vui vẻ đang chuẩn bị kéo đến, thần thức hắn từ trước đến giờ vẫn luôn vô cùng chuẩn xác. Chương 33, Khô Lâu Thi Cốt. Vũ Thiên Long nhấc chân lên, chỉ thấy trên mặt đất thình lình có một đoạn xương trắng đang bị hắn dầm nát. Khô Cốt ngồi dựa lưng trên vách đá, lúc này đục thân đã sớm hư thối chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng quần áo trên người tuyệt nhiên không bị hủ hóa, có thể nhìn ra đây là một vị nam nhân. Những người khác đồng thời xông tới, cả đám đều lộ ra vẻ trầm trọng, xem ra chúng ta cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này. Không biết còn tồn tại nguy hiểm gì, mọi người chú ý. Võ Bu Minh trước sau vẫn là kẻ thận trọng nhất, lúc này hắn đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi xem, quần áo người này tương đối hoàn hảo, đầu lâu, phần cổ cũng không có đứt gãy, miệng vết thương không thấy, hắn đến tuột cùng là chết như thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền sững sờ, xác thực, cô thi thể này ngoại trừ chân trái bị Vũ Thiên Long giẫm gãy, nhìn không ra có thương thế gì rõ ràng, đương nhiên, cũng có thể là bị một kích chí tử, rơi vào chỗ hiểm nhất trên cơ thể cho nên không ảnh hưởng đến xương cốt. "Ba mẹ, địa phương quỷ quái này khắp nơi lộ ra tà khí." Thiết trụ nhịn không được nói. Vũ Thiên Long bất vi sở động, tiếp tục đi tới, đám người thiết trụ hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng đều đi theo, dù sao bọn họ đến lúc này đã không có đường lui, chỉ có liên tục đi tới mới may ra xuất hiện hy vọng, thậm chí còn có thể đạt được một hồi kỳ ngộ. Đi về phía trước đại khái hơn 10 trượng, trước mắt bọn hắn lại hiện ra một thi thể nhân loại, nằm sấp trên mặt đất, quần áo vẫn còn rất nguyên vẹn, từ bên ngoài nhìn vào lộ ra một cái đầu lâu trắng nếu, một đôi tay gầy trơ xương, ngay cả chân cũng còn bọc bên trong đôi đùng. Đây là cái thứ hai. Biểu lộ của mọi người đều thập phần trầm trọng, bởi vì bọn hắn cũng có khả năng sớm trở thành thi cốt nằm trên mặt đất, hàng xóm của hai bộ thi cốt kia. Một hồi tiếng khớp xương ma sát vang lên, chuyện tình làm cho người ta sợn tóc gáy bất chợt xảy ra, cô thi thể này rõ ràng ở dưới tác động kia vậy mà chậm rãi đứng thẳng thân hình. Khí! Ra đầu đám người Vũ Thiên Long thoáng tê dại, không khỏi lui ra phía sau vài bước, ai nấy đều riêng phần mình hít vào một hơi khí lạnh. Tu chân nhân sĩ từ trước đến nay đều không tin quỷ thần, bản thân bọn họ đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp tự nhiên chi linh, càng tôn trọng lực lượng, thực lực vi cường, thiên đạo vi vương. Nhưng một màn trước mắt này thật sự không thể tưởng tượng, bạch cốt khô lâu kia không biết đã chết đi bao lâu rõ ràng còn có thể tự mình đứng lên. Ngay cả đồng tử của Vũ Thiên Long cũng siết chặt, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Cạch, cạch, cạch. Thi cốt này ở trong ánh mắt sợ hãi bất an của tất cả mọi người, rốt cục hoàn toàn đứng lên, trong hai hốc mắt tối om, lộ ra một cỗ tà khí hung ác. Bỉu ngân quang đột nhiên lóe sáng, thoáng cái bay vút tới trên người cỗ thi thể kia, bình công tôn luyện một kiếm liền cắn đứt cổ khô lâu, đầu lâu này lập tức rớt xuống, nhanh như chớp lăn đến bên cạnh Võ Vu Minh, khiến hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, đặt mông ngồi ngay trên mặt đất, mà đầu lâu này cũng vừa vặn lăn đến giữa hai chân của hắn. "Ôi mẹ ơi!" Võ Vu Minh cái lăn sắp bị dọa đến tiểu ra quần, nhưng cũng không có ai đủ tâm tình đi chê cười hắn, bởi vì khô lâu không đầu này vậy mà còn không ngã xuống, đông nhiên hướng về phía trước nặng nề đi ra một bước. Cách. Một cước này đặt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy, lại giống như đại trung đập thẳng vào trái tim, khiến cho bọn hắn không tự chủ được, mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp run rợn. Bộ xương khô lại tiếp tục đi về phía trước một bước, động tác nhìn qua có vẻ cứng ngắc, bất quá thần thái hết sức tự nhiên, càng bước càng nhanh, hướng đám người Vũ Thiên Long bước bách mà đi. Lao tử liều mạng. Đoạn dao trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, khuôn mặt hung tợn, hắn một tay rút kiếm, trường kiếm nhằm khô lâu không đầu chém tới, kiếm quang vừa lóe. Phanh, phanh, phanh. Mấy kiếm này của đoạn dao hung hăng chém xuống, bạch cốt khô lâu tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh đã bị băng thành từng khối vụn bạch cốt. Hắc hắc, đoạn dao thấy vậy thì kích động, điên cuồng cười lớn. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, tuy không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng thi quỷ này tựa hồ cũng không có khủng bố như bọn hắn nghĩ. A a a. Nhưng mà đúng lúc này, Đoạn Dao đột nhiên mở miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất. Thoáng qua, trong lúc đó khuôn mặt Đoạn Dao đang sống sờ sờ bỗng thiếu đi một tầng da, hiện ra thịt xương cùng huyết nhục mơ hồ, nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng không có lấy một chút máu tươi nào tràn ra, thật sự không hề có. Trong mấy mắt, tất cả bọn người Vũ Thiên Long ra đầu tê dại, hai chân run rẩy, đối mặt với thứ lực lượng không thể hình dung, không thể nắm bắt, khó trách người ta sợ hãi. Bọn hắn không nhịn được bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, Đoạn Dao, huyết nhục trên người liên tục giảm bớt, cuối cùng cũng hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng còn chưa kết thúc. Đoạn Dao sư đệ, Thiết Trụ cắn răng hét lên một tiếng thương cảm. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, thi thể này thình lình lung lay một cái, sau đó cũng tự hành đứng thẳng người lên, giống như bạch cốt khô lâu lúc trước, chậm rãi bước tới. Khí tức sợ hãi nộn nhạo lan tỏa trong lòng mỗi người, Đoạn Dao, Vũ Thiên Long thất thần hô lớn, lui. Cạch, cạch. Đúng lúc này, bộ xương khô phía sau rõ ràng cũng đứng dậy, tuy bị Vũ Thiên Long giẫm nát một chân, nhưng chỉ dựa vào một chân kia mạnh mẽ nhảy lên, nhảy về phía trước. Khô lâu một chân này mỗi bước nhảy lên, giống như đang hung hăng giẫm nát đáy lòng của đám người Vũ Thiên Long vậy, khí tức sợ hãi tràn ngập, đối với loại lực lượng ma quỷ, chắc không đứt chém không chết này hắn cũng không biết phải làm sao cho đúng. Trước sau đều bị chắn, làm sao bây giờ? Thiết Trụ Thủy Trung nhìn về phía thi thể Đoạn Dao, lộ ra vẻ suy tư. Hắn có thể nhìn thấy thứ lực lượng tà ác cẩn chứa bên trong khô cốt, tại thời điểm Đoạn Dao cùng khô cốt kia đánh nhau sống chết, hắn chứng kiến được vô số điểm sáng chạy vào trong thân thể Đoạn Dao. Sau đó, vầng sáng sinh mệnh của Đoạn Dao nhanh chóng ảm đạm, mà chuyển biến thành vô số tiểu lượng tinh điểm trong thân thể, giống như một bầu trời đầy sao vậy. Ý niệm trong đầu Vũ Thiên Long khẽ chuyển, hắn vội vàng huy động linh khí trong đan điền đến cực hạn, tay phải bắt quyết một trường nặng nề đánh ra, phái tâm trưởng mang theo quang minh chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình khuôn mặt Đoạn Dao trước khi chết. Tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc. Tất cả mọi người trong nội tâm bi thương, cảm thán đồng thanh nói. Trường ấn đập vào trên thân thể Đoạn Dao, lực lượng cương mãnh lập tức chấn nát thân thể hắn, hỏa diễm do không khí bị đốt cháy sản sinh ra thiêu cháy y phục, nhưng vào lúc này, Vũ Thiên Long mơ hồ nhìn thấy được vô số đạo quang điểm từ trong thân thể Đoạn Dao chạy ngược ra bên ngoài, nhanh chóng vô cùng, cơ hồ nó muốn theo dòng linh khí của trường lực kia kéo tới trên người Vũ Thiên Long. Vũ Thiên Long thần sắc biến chuyển, cánh tay hắn lập tức thu hồi, toái tâm trưởng không được lực lượng linh khí ra chỉ thì bỗng nhiên ảm đạm, sau đó tự hành sụp đổ. Đúng lúc này, vô số đạo quang điểm tựa như những con giòi bò nhỏ bé cũng ngừng tại hư không rồi thình lình rơi xuống mặt đất. Thủy Chu Vũ Thiên Long đột nhiên kêu lên kinh hãi. Vô số quang điểm này thật ra chỉ là những con nhện nhỏ bé, vẹn vẹn lớn bằng loài sâu kiến, thân thể chúng gần như trong suốt, ở dưới ánh sáng hôn ám có vẻ rất khó để nhìn ra, nếu không phải do một trường kia của Vũ Thiên Long tác động. Loài sinh vật này chỉ ăn thịt thối, tồn tại bên trong thi thể con người hoặc thú vật sau khi chết, mặc dù nhỏ yếu nhưng trái lại đặc biệt nguy hiểm, nếu như vô tình hít phải, hoặc giả để chúng xâm nhập bên trong thân thể thì một thời gian sau sẽ dựng dục nên một đám thủy chu, đến lúc đó hậu quả hẳn ai ai cũng rõ. Chương 34, mộ điểm. Đi. Vũ Thiên Long nhanh chóng dạo bước đi về phía trước, đám người Thiết Trụ thấy vậy liền đội vàng nối gót theo sau, Đoạn Dao đã chết, điều này không khỏi khiến đáy lòng năm người bọn họ thoáng trùng xuống, dù gì cũng từng là huynh đệ, cũng là bằng hữu, cùng nhau trải qua không ít chuyện sinh tử, vậy mà lúc này hắn đã trở thành bộ khô cốt vĩnh viễn nằm lại trong cái hạp cốc lạnh lẽo này, cảm giác tựa hồ chính mình vừa mới mất đi một thứ gì đó, rất quý giá. Sâu bên trong hạp cốc vẫn truyền ra tiếng gió hú như thanh âm hải tử khóc thét, bầu không khí có chút tăng thường, quỷ dị, giống như đang cố gắng thuật lại một đoạn thời gian xa xưa, một đoạn cố sự đã trôi vào quên lãng. Không khí bên trong càng thêm dày đặc, nặng nề, trôi nổi phía trên rất nhiều đóa hỏa diễm u lam, giống như những đốm lửa ma đang điên cuồng nhảy nhót. Vũ Thiên Long lách mình vượt qua vô số đám bụi gai và độc thảo tràn ngập hai bên đường, thung lũng này càng đi vào càng chật hẹp, cảm giác như mấy trăm năm rồi không có bóng người đi qua, căn bản không tìm thấy đường, ngược lại thi thoảng còn bắt gặp một vài loại sinh vật thân mang cực độc. Trước giờ hắn vẫn chưa từng nhìn lấy ta lấy một cái, dù là trong nguy nan hay tử cảnh hắn vẫn không thèm nhìn ta. Công Tôn Huyền đôi mắt xinh đẹp dán chặt lên tấm lưng nhỏ bé của Vũ Thiên Long, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, ta đáng ghét đến vậy sao? Hắn có thể thân thiết với đám người Thiết Trụ, có thể cùng bọn họ nói chuyện, đùa nghịch, sao với ta lại không thể? Trong nội tâm thoáng qua chút cảm giác mất mát. Thực sự nàng rất có cảm tình với Vũ Thiên Long, từ cái hôm bị đám người Thiên Ưng giáo tập sát, một mình hắn hoành tạo vô địch, cái bóng hình nhỏ bé, gầy gò mà thành tú kia vô tình trở thành một thứ lạc ấn khó phai mở, in sâu vào trái tim nàng. Công Tôn Huyền lớn hơn Vũ Thiên Long 2 tuổi, 12 tuổi, nàng cũng chỉ là tiểu nữ hài với những xúc cảm thuần túy đầu đời, đã biết phân biệt được đâu là hận, đâu là thương, có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, nhưng loại tình cảm này thậm chí còn cao quý, còn sâu đậm hơn cả tình yêu. Người ta gọi nó là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong bóng tối mờ mờ, nàng giống như một ám dạ tinh linh, yêu nhã mà không tiểu cách, hiểu điệu mà không vũ mị, trên gương mặt trắng loáng tinh tế có dính chút bùn đen, có chút chật vật, nhưng như thế càng tăng thêm vài phần ôn nhu của nữ tử. Công Tôn Huyền không thể ngờ Vũ Thiên Long lại đột nhiên quay người, lập tức nàng như con thỏ con bị dọa đến sợ hãi, cố hết sức rụt đầu lại, sau đó trên khuôn mặt vũ mị lập tức ửng hồng. Nàng sợ Vũ Thiên Long sẽ nhìn ra những suy nghĩ trong lòng mình, như vậy thì xấu hổ lắm. Hắn thật sự đã nhìn thấy rồi. Vũ Thiên Long nhìn chằm chằm vào Công Tôn Huyền, hắn chưa bao giờ thấy nàng bối rối như vậy, nàng trước sau vẫn luôn băng lãnh, khuôn mặt thủy chung chưa hề phát sinh một tia cảm xúc, cho dù phải đối mặt với sự kiện gì đi nữa, nhưng lúc này đây, cũng không nghĩ ngợi nhiều, Vũ Thiên Long liền cười hỏi, Thiết Trụ đâu rồi? hắn đi trước chúng ta, hình như là đi dò đường Công Tôn huyện ấp đúng đáp. Vũ Thiên Long lại nhanh chóng bước về phía trước, hai huynh đệ Võ Vu Minh, Võ Vu Nam lặng lẽ theo sau, trong tay hắn thỉnh lình ngưng tụ ra một quả cầu linh khí, nương theo thứ ánh sáng lập loè chiếu rọi, vượt qua từng đám bụi gai, tìm kiếm khí tức mà thiết trụ lưu lại, cẩn thận tiến sâu vào bên trong thung lũng. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một cái lô lớn đen kịt, có một cái bóng đen từ bên trong nhảy ra, miệng phát ra tiếng kêu quỷ dị. Vũ Thiên Long, Công Tôn Huyền và hai huynh đệ Võ gia đều kinh ngạc đến nhảy dựng lên, chuẩn bị ra tay một kích diệt sát sinh vật quỷ dị này. Bóng đen vội vàng hét lớn, "Đừng, đừng, là ta thiết trụ đây." Thiết trụ nhanh chóng xé bỏ lớp tơ nhện dày đặt trên người xuống, không ngừng dùng ngón tay chỉ vào người mình, cứ như thể sợ Vũ Thiên Long sẽ một trường đánh chết hắn vậy, mình đang làm cái trò quỷ gì vậy? Vũ Thiên Long thấy thế thì không giữ được bình tĩnh mà quát lên một tiếng. Đoạn giao chết ra sao huynh còn không nhớ? Hắn thật sự không hiểu nổi, cái tên thiết trụ này làm thế nào có thể vô thanh vô thức vượt qua trước mặt mình. Các ngươi không biết đâu, ta đi tìm nơi phát ra tiếng khóc kia tìm tới lại phát hiện một cái động cổ ngàn năm, cũng không biết sâu bao nhiêu, khắp nơi đều là mạng nhện, ta đi vào bên trong được 10 dặm, càng đi càng sợ, cuối cùng chỉ có thể quay lại tìm các ngươi. Vũ Thiên Long nghiêm túc hỏi, huynh nói trong lòng đất có một cái cổ động ngàn năm, đi hơn 10 dặm mà vẫn chưa đến tận cùng. Tại sao lại có cái huyệt động sâu như vậy? Thiết trụ liều mạng, cắn răng gật đầu. Công Tôn Huyền đạm mạc nói, ngươi cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ trong cổ động ngàn năm kia có thứ gì đó có thể khiến cho một gã tu sĩ vốn không sợ chết như thiết trụ sợ hãi, như vậy thì trong huyệt động kia chắc chắn phải có một thứ gì đáng sợ lắm. Thiết trụ lại liều mạng gật đầu, giam ba câu thì khó nói rõ ràng với các ngươi xuống dưới xem là biết, ta phải nói trước, ta không đi trước đâu. Thôi, ta nghĩ tốt nhất nên ngừng ở đây, tự nhiên ta thấy không được khỏe a. Võ Vu Minh nghe vậy thì cúi đầu rụt cổ, khăng khăng không chịu đi. Vũ Thiên Long nhìn đám người một vòng, sau đó mới lạnh nhạt nói, quay lại thậm chí còn nguy hiểm hơn, chẳng thà đi tiếp, dứt lời hắn phủi áo, dẫn đầu tiến vào. Huyệt động này rất hẹp, cũng không biết là do con người tạo nên hay thiên nhiên sẵn có, trong huyệt động tản mát ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương, xung quanh kết đầy mạng nhện, có từng con nhện màu đen to bằng nắm tay lắc lư bò trên tơ lưới, hai mắt phát ra tia sáng màu xanh lục. Sâu bên trong huyệt động là một mảnh đen kịt, lại có từng hồi âm thanh sột soạt chuyển tới, thi thoảng tiếng hài tử khóc thét thình lình vang lên không báo trước. Bịch bịch, giống tiếng bước chân người. Bụt. Công Tôn Huyền lấy từ trong ngực ra một viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay, Dạ Minh Châu lập tức chiếu sáng cả huyệt động. Suốt chặng đường cũng không gặp phải chuyện gì quỷ dị, cho đến khi đi được hơn 10 dặm, huyệt động mới trở nên thông thoáng. Trên mặt đất xuất hiện một cái phân mộ, trước mộ dựng lấy một tấm bia, Vũ Thiên Long đi ở đằng trước, đột nhiên tấm bia đập thẳng vào mặt, trái tim Vũ Thiên Long thoáng giật thót, một luồng hàn khí từ lòng bàn chạy dọc theo cổ sống lên tới đỉnh đầu. Tại sao một cái sơn động trong lòng đất lại có một ngôi mộ? Mộ của ai? Tại sao lại xây dựng ở nơi này? Khó trách tại sao thiết trụ lại cảm thấy sợ hãi như vậy, nếu một mình Vũ Thiên Long đi lại ở trong này, e rằng đều không thể nào bình tĩnh nổi. Thì ra chỉ là một cái phân mộ, vậy mà ngươi cũng sợ hãi? Lá gan của ngươi cũng nhỏ quá rồi. Ngón tay Công Tôn Huyền khẽ nắm vào góc áo, mặc dù nói thiết trụ nhát gan, nhưng trái tim nàng vẫn đập thình thịch. Vũ Thiên Long từ trước tới nay đều không tin quỷ thần, bất quá sự kiện khô lâu thi cốt kia lấy gì để giải thích. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hẳn là sợ hãi, hắn định bỏ qua phần mộ này mà tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng, vừa mới đi qua liền nhìn thấy phía sau tấm bia có một người toàn thân đẫm máu, không nhúc nhích, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Công Tôn Huyền khép nép đi ngay sau lưng Vũ Thiên Long, vừa nhìn thấy liền bị dọa cho hoa dung thất sắc, nàng che miệng hét lên khẽ khẽ. Hai anh em Võ gia lúc này cơ hồ đã ngồi bệnh trên mặt đất, miệng ú ớ không nói nên lời. Trong lòng Vũ Thiên Long cũng không hề bình tĩnh chút nào, nhưng vẫn đưa tay bịt chặt miệng nàng, sợ rằng tiếng kêu của nàng sẽ đánh thức cái người toàn thân đẫm máu kia. Đôi mắt Công Tôn Huyền mở trừng trừng, nàng nhìn chằm chằm vào người ngồi sau phần mộ, suýt chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Thiết trụ có chút nhăn nhó, liền chỉ tay lên phía trên ngôi mộ. Vũ Thiên Long và Công Tôn Huyền đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên ngôi mộ một cái lỗ thủng đen kịt, trên lỗ thủng kia có vài dấu chân in hẳn cùng một ít sợi tóc, từ đó một vệt đen kéo dài xuống bên dưới, đến tận vị trí người kia đang ngồi, vệt đen này có lẽ là vết máu. Chương 35, khí tức quen thuộc. Thiết trụ thấy vậy chỉ biết ngậm chặt miệng, ngay cả hô hấp mạnh một chút cũng không dám, biểu lộ trên khuôn mặt quái dị tới cực điểm, giống như đang nói với Vũ Thiên Long, bây giờ thì các ngươi đã rõ tại sao ta cảm thấy sợ hãi chưa? Bọn họ đều có chung nhận định, người ở đằng sau tấm bia cho đến bây giờ vẫn không nhúc nhích kia chính là người chết từ trong ngôi mộ chui ra, sợ rằng chỉ cần nói to một chút sẽ làm cho hắn tỉnh lại. Vũ Thiên Long từ trước tới nay đều kiên trì vô thần luận cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía người toàn thân đầm địa máu ở đằng sau bia mộ, chỉ cảm thấy thân thể của người này giống như dính sắt lên bia mộ, phần lưng hơi lõm vào, có thể nhìn thấy huyết nhục khô héo, cuộc sống đứt rời, xương cốt đã biến thành màu vàng đất. Người này đã từng gặp phải vết thương chí mạng, trên thân thể có một lỗ thủng lớn bằng miệng chén, hiển nhiên đã chết rất nhiều năm, cũng không biết bị móng vuốt của hung thú đâm xuyên thân thể, hay là bị thứ lợi khí nào xuyên thủng. Bên trong lỗ thủng cực lớn kia, có rất nhiều huyết dịch đã đông cứng, tích tụ lại, đặc sệt giống như màu đỏ của mã não. Đi mau. Ta cảm thấy nán lại một khắc ở đây, trái tim của ta sẽ nhảy ra ngoài mất. Gương mặt Võ Vu Minh bỏ bừng, hắn không ngừng khoa tay múa chân, trong lòng cực kỳ lo lắng. Vũ Thiên Long cũng biết chuyện này quả thật quá mức ly kỳ, tử thi có thể leo ra từ trong phân mộ, nói không chừng tùy thời có thể sống lại, bất quá sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi, không thể nào chiến thắng được trí tò mò. Vũ Thiên Long nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của tử thi, chỉ thấy năm ngón tay nắm chặt, giống như đang cầm lấy thứ gì đó. Võ Vu Minh đã gấp gáp đến mức phát điên, thế nhưng Vũ Thiên Long lại chậm rãi đi về phía tử thi, trong lòng bàn tay thình lình bộc phát ra một đoàn chân nguyên linh khí, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, một kiếm chém dụng cánh tay phải của tử thi. Phanh! Cánh tay rơi xuống đất. Thấy tử thi vẫn không có động thái gì, cũng không mảy may nhúc nhích, lúc này Vũ Thiên Long mới thở phào một hơi. Vũ Thiên Long nhặt lấy bàn tay đầm đìa máu tươi kia lên, sau đó bước nhanh qua cái bia mộ, đi sâu vào bên trong động huyệt. Vũ Thiên Long cùng đám người thiết trụ càng đi càng nhanh, không ai dám nói với ai một lời, nhìn thế nào cũng đều giống như đang bỏ chạy, không biết chạy được bao xa, chỉ thấy phía trước rốt cuộc đã xuất hiện ánh sáng, còn nghe thấy rõ ràng thanh âm tiếng nước chảy. Bốn người lập tức mừng rỡ, liền biết do huyệt động bên dưới lòng đất này thông ra ngoài, chẳng qua, không biết huyệt động thông đến địa phương nào. Thế nhưng, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt, tựa hồ bên dưới có vật gì to lớn lắm đang chậm chậm trồi lên. Rắc rắc, chuyện gì xảy ra? Võ Bù Minh kinh ngạc không thôi, cảm thấy mặt đất của huyệt động giống như đang tự hành sụt xuống. Vờ giờ ao. Sau lưng tình lình truyền đến thanh âm quỷ dị, giống như có người đang rên rỉ, lại giống như quỷ hồn đang rít gào, thậm chí là dã thú đang điên cuồng gầm rú. Lại vang lên tiếng bước chân người, từng bước run rập, một luồng khí tức rét lạnh tựa hồ thứ hơi thở bằng giá, từ sâu trong huyệt động truyền tới, giống như có sinh vật nào đó đang đuổi theo bọn hắn. Không phải là cái tử thi kia xuống lại, muốn chạy tới đoạt lại bàn tay của nó chứ? Thiết trụ nuốt vội một ngụm nước bọt, xoay người nhìn chằm chằm vào cái thạch động đen kịt phía trước mặt, cảm giác như có thứ gì đó đang thật sự đuổi theo. Như vậy thì còn chờ gì nữa? Chạy mau đi! Võ Bu Minh bị dọa cho dựng tóc gáy, lập tức hướng về phía nguồn sáng mà bỏ chạy. Đám người Vũ Thiên Long thấy vậy cũng đồng loạt chạy như điên ra ngoài, đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay mà mình đang cầm khẽ nhúc nhích, lại phát ra từng đợt thanh âm quỷ dị khó hiểu, cơ hồ đang muốn giải thoát. Sau lưng, luồng khí tức rét lạnh càng ngày càng đến gần, giống như có người đang đuổi tới, thì thào nói chuyện bên tai hắn, một tay đã chụp vào đỉnh đầu Vũ Thiên Long. Thứ cảm giác bất an cứ thế dồn dập kéo đến, tựa hồ câu nguy hiểm kia là chiếc bẫy dập đã được đặt sẵn, chỉ trực chờ bọn hắn bước chân tiến vào. Vũ Thiên Long vô thức kéo tay Công Tôn Uyển, lao ra khỏi thạch động, lại không chần chờ mà trực tiếp nhảy xuống, từ trên cao rơi xuống đầm nước bên dưới một cái thác nước. Phù phù. Khoảnh khắc lao ra khỏi thạch động, luồng hàn khí đuổi theo sau lưng cũng lập tức biến mất. Vũ Thiên Long tìm thấy Công Tôn Uyển, lại cầm lấy tay nàng kéo lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tràng cảnh vừa rồi quả thực quá mức dọa người, nếu như chỉ chậm một khoảnh khắc thôi, e rằng luồng âm khí đó đã kéo ngược bọn hắn trở vào bên trong huyệt động. Hai anh em Võ Bu Minh, Võ Bu Nam ngụp lặn một hồi cũng từ trong đầm nước trồi lên. Thiết trụ bởi vì thân hình có phần hơi quá khổ cho nên giờ phút này tỏ ra hết sức chật vật. Đây là một chuyện cực kỳ khủng bố. Thiết trụ khuôn mặt xám như tro, khẽ lẩm bẩm. Vũ Thiên Long đưa mắt nhìn lên phía trên, chỉ thấy tại vách đá có một cái thạch động, chiều cao bằng với một người trưởng thành. Có lẽ vừa rồi bọn hắn đã nhảy ra từ trong thạch động đó lại theo thác nước mà rơi xuống đầm nước này. Mẹ ơi! Máu, máu! Thiết trụ từ dưới nước nổi lên, lập tức hét dài kinh hoàng, sau đó điên cuồng bơi nhanh về phía bờ. Vũ Thiên Long lúc này mới giật mình phát hiện, cả cái đầm nước này đều đỏ như máu, tản mát ra thứ mùi vị tanh hôi đến gây mũi, theo đó y phục trên người đều bị ngâm thành một màu đỏ. Mà nước chảy từ trên vách đá xuống, không ngờ cũng là màu đỏ tươi, đây là một thác nước, bằng máu. Vũ Thiên Long nhìn thấy cảnh tượng kia không khỏi rùng mình, hắn vội vàng kéo tay Công Tôn Uyển, nàng lúc này cả người đã mềm nhũn, hai tròng mắt cơ hồ đều rớt ra bên ngoài. Đây là nơi quỷ quái nào? Không ngờ lại có nhiều máu như vậy, máu cũng biến thành thác nước, biến thành đầm nước, biến thành dòng sông, đây là âm tào địa phủ ư? Thiết trụ nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người ra, vắt hết huyết thủy trên quần áo. Vũ Thiên Long đứng bên cạnh đầm máu, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy có một tòa núi huyết sắc cao vút đắm chìm trong mây, vách đá hiểm trở, quanh năm mây mù lở lở, một đầu thác nước từ trong mây mù quần quần chảy xuống, giống như sông máu từ trên 9 tầng trời lửng lở chảy xuống vậy. Đỉnh núi huyết sắc đằng xa, có một tòa cung điện khổng lồ sừng sững, mặc dù chỉ lộ ra một góc phế tích tan hoang, nhưng cũng đủ khiến người khác tâm thần rung động, khiến cho người ta nảy sinh một loại ý niệm muốn cúng bái. Thiết trụ nhìn thấy tòa cung điện trên đỉnh núi liền giật mình, xanh mặt không nói nên lời, trên ngọn núi hoang tàn vắng vẻ đó, không ngờ lại có một tòa cung điện biết cổ, khiến cho người khác trong lòng tràn ngập chờ mong, mơ màng. Trong tòa cung điện kia sẽ không có thêm ma quỷ gì nữa chứ? Ta cảm thấy tòa cung điện này giống như một thứ không nên tồn tại, tựa hồ là đồ vật của một thế giới khác vậy. Thiết trụ nheo mắt nhìn, sau đó run rẩy nói: cho dù chủ nhân của tòa cung điện này đã từng tồn tại, thì có lẽ cũng sớm chết từ lâu rồi, bằng không thì nó chẳng đến mức hoang tàn như vậy, giống như đã trải qua mấy trăm năm bão táp mưa sa. Thung lũng này không ngờ nối liền từ Hồng Hoang Sơn mạch đến tận huyết gốc, xuyên qua khu rừng trướng khí ngũ sắc, tiến thẳng đến trung tâm sơn mạch. Vũ Thiên Long nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy trong một mảnh khu rừng tràn ngập thứ ánh sáng ngũ sắc, tựa hồ ngàn vạn đốm lửa đang cố gắng nhảy múa vậy, nhìn thế nào cũng đều rất đẹp mắt, bất quá lại cực kỳ ma mị. Khí tức kia hắn đã từng trải nghiệm qua một lần, chính là cái lần vô tình rơi vào chiếc giếng sâu câu thông cùng với Thăng Long Hoàng Thành. Xa lạ, cổ lão, tràn ngập mùi vị của Tuế Nguyệt tháng năm là những gì mà lúc này Vũ Thiên Long có thể cảm nhận rõ nét nhất, cơ hồ là rêu phong mà không phải rêu phong, là bụi bặm mà không phải bụi bặm, nó như thể một địa phương được chắp vá bởi từng mảnh ghép mờ nhạt của ký ức. Vũ Thiên Long chỉ kịp che miệng, thốt lên một câu cảm thán, khí tức này, ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chương 36, Xích Quỷ Cung. Công Tôn Uyển từ trước đến giờ đều bị dọa cho hoa dung tất sắc, không nói được lời nào, một lúc lâu nàng mới dùng thứ ánh mắt đạm đạm nhìn vạn vật xung quanh, cung điện này hình như ta đã từng nghe qua, là Xích Quỷ Cung của Xích Quỷ Ma Quân, vị hóa hư thứ 6 tồn tại. Công Tôn Uyển chỉ tay hướng phế tích nơi đỉnh huyết sơn, thần sắc mệt mỏi nói. Nghe đến đây Vũ Thiên Long thoáng giật mình, thứ nhất, hắn thực không ngờ Công Tôn Uyển lại biết được nhiều chuyện đến như vậy, thời gian tiếp xúc mặc dù không gọi lâu dài, nhưng chừng ấy đã đủ để hắn đưa ra cảm nhận, nàng là người vô cùng thông tuệ, không, phải nói là vạn sự thông, so với tuổi đời của hài tử cũng có thể xem như một kỳ tích. Thứ hai, từ trước đến nay Vũ Thiên Long chỉ nghe nói quốc gia Đại Việt, thậm chí toàn bộ Bách Việt bao hàm Xích Quỷ tộc cũng chỉ có 5 vị hóa hư cường giả từng xuất hiện, 5 người kia sau tuế nguyệt lâu dài đều đã phi thăng, vậy còn vị hóa hư thứ 6 này rốt cuộc là ai? Vì lý do gì hắn lại đi xây dựng nên một loại kiến trúc tại một địa phương tà dị đến vậy? Xích Quỷ Ma Quân. Cái tên này rất có khí phách, Võ Vu Minh trầm ngâm nói. Đi, chúng ta đi vào bên trong, nơi ở của một hóa hư đại năng hẳn có nhiều thứ tốt. Thiết Trụ vừa nói vừa dẫn đầu đám người, hăng hái leo lên đỉnh huyết sơn. Hai huynh đệ Võ Vu Minh, Võ Vu Nam mặc dù nhút nhát, thế nhưng có thể an toàn trải qua trường ấy chuyện cũng khiến bản tâm bọn hắn cảm thấy vững tin hơn, vô hình chung mà trở thành một loại tín niệm, hai qua nặng khỏi, lúc này chính là giờ phút gặt hái thành quả, tín niệm với vận mệnh đồng thời cũng chính là một lần đặt cược nữa. Ngọn núi này không phải quá to lớn nếu như nhìn từ bên ngoài, nhưng từ đó lan tràn một loại khí tức xâm nghiêm khó bề xâm phạm dễ làm con người ta sinh ra nhục chí, cơ hồ đã từng sừng sững trong sương gió, vững vàng qua báo táp của tháng năm mà sản sinh nên. Bất quá, tàn tích phế cung kia lại cực kỳ khoa trương, cơ hồ chiếm trọn lấy 3 phần diện tích ngọn huyết sơn, toàn bộ nằm về phía tây nơi vách đá treo leo nhất, nép mình dưới lớp sương mù dày đặc lưng chừng núi, nhìn thế nào cũng đều giống như đang dán chặt bên trên vậy. Lầu cao gác mái mặc dù đã đổ nát không thành hình dáng, nhưng nương theo đó có thể dễ dàng mường tượng ra quy mô cùng sự hoành tráng trước kia của nó. Một khoảnh sân rộng đã bị vụn ngói che lấp hết, phía trước có bức phù điêu tạc hai đầu toàn nghe đằng vân giá vụ lại quỳ gối như đang triều bái một con thần điêu khổng lồ. Thần điêu này đôi cánh giang rộng che kín tầng trời, bên dưới sơn hà bao la, ước bạn ánh mắt bá tánh cùng nhìn lên hướng thương cung. Bức phù điêu này cực lớn, những họa tiết bên trên lại sống động như thực, cơ hồ vạn vật không phải được phát họa ra mà được dung nạp một cách hoàn chỉnh, đem lại cho người nhìn cái cảm giác mông lung bất định. Thần điêu kia tạo hình gần giống với cánh lạc điểu mà Vũ Thiên Long từng thấy qua bên bờ Đông Hải. Bước chân vào bên trong cung điện, phía đại môn khép hờ đã bị mạng nhện cùng bụi bặm giăng kín. Trên tấm biển sơn son thiếp vàng có ghi dòng chữ đã ngã màu, Xích Quỷ Cung. Vừa nhìn vào 3 chữ này, đầu óc Vũ Thiên Long đống nhiên quay cuồng, cứ như thể thiên lôi nổ vang bên tai, ngàn vạn đạo điện lôi nhất tề công kích khiến thân thể hắn không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại phía sau, rơi xuống mấy bậc thềm mới dần dần ổn định được thân hình. Đạo vận. Vũ Thiên Long khuôn mặt tâm trầm, kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó không tiếp tục nhìn nữa mà lách mình đi qua đại môn, tiến vào bên trong. Chính điện có 18 cây cột lớn đen nhánh làm bằng tinh thiết cắm chặt trên nền đá hoa cương, cơ hồ chống đỡ cho toàn bộ kiến trúc, phía trước một chiếc hoàng kim vương tọa lộng vũ rèm che. Khí thế sông nghiêm, nhìn thế nào cũng đều giống với cung điện của một bậc đế vương hoàng giả. Bất quá khung cảnh tiêu điều vắng lặng, chỉ có bụi mờ che kín cùng thứ ánh sáng leo lét phát ra từ trên cây trường minh đăng, khiến cho người đối diện có cảm giác không mấy thoải mái. Lúc này, bàn tay được chặt xuống từ trên người tử thi, được Vũ Thiên Long giấu trong tay mải đống nhiên chuyển động, cũng không phải chuyển động đơn thuần, mà là một loại run rẩy, phảng phất còn nghe được rõ ràng thanh âm gào thét thê lương khiến cho Vũ Thiên Long cũng đều thoáng qua chút cảm giác bất an. Bàn tay này ướt đẫm bởi máu tươi, trong máu lại tràn ngập một luồng lệ khí âm hàn, màu sắc huyết dịch mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng trong màu đỏ lại có những đốm đen nhỏ lì ti xen kẽ. Đây quả thật là bàn tay của một vị hợp đạo đại năng, rốt cuộc là người nào đã giết chết vị đại năng này? Thậm chí còn chôn vùi ở trong thạch động dưới mặt đất, Vũ Thiên Long không dám trực tiếp đụng vào cánh tay dính máu kia, sợ rằng sẽ trúng phải lời nguyền hoặc giả một thứ đáng sợ nào đó. Công Tôn Huyền đang đảo mắt nhìn khung cảnh khắp nơi, lúc này nàng mới mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết đây là cánh tay của một vị tu sĩ hợp đạo kỳ? Trong máu ẩn chứa mùi vị đạo nguyên dày đặc, Vũ Thiên Long vừa nói vừa dùng linh khí định khí ngự vật nâng bàn tay lên, đi đến bên cạnh Công Tôn Huyền, đột nhiên một giọt huyết dịch từ đó rơi xuống nền đá hoa cương. Xì, xì, toàn bộ những tấm đá hoa cương được ốp lát bên trong chính điện đều đồng loạt sôi trào lên, toát ra một đám bong bóng khí, cứ như thể đá vôi bị ném vào nước vậy. Đây chính là năng lượng ẩn chứa bên trong một giọt huyết dịch của hợp đạo tu sĩ, có thể khiến cho vạn vật bị hóa tan. Thế nhưng, thời điểm một giọt huyết dịch từ bàn tay chảy ra, chiến thần đỉnh bên trong cơ thể Vũ Thiên Long giống như người được mùi máu, lập tức trở nên chấn động, không ngừng phát ra tiếng vang, tựa hồ muốn xé nát thức hải, hút hết máu tươi trên bàn tay này. Thậm chí ngay cả Đại Việt Tôn Tiên Kinh cũng tự hành hấp thụ thiên địa linh khí. Giọt huyết dịch vừa mới rơi xuống liền bốc hơi, hóa thành tinh nguyên, theo vòng xoáy thôn phệ đi vào bên trong thân thể Vũ Thiên Long. Vũ Thiên Long biết rõ trong bàn tay này ẩn chứa huyết khí vô cùng khổng lồ, một khi để Đại Việt Tôn Tiên Kinh tự do hấp thu nó, căn bản sẽ không dừng lại được, đến lúc đó, bản thân hắn nhất định sẽ bị lực lượng huyết khí này khiến cho bạo thể mà chết. Một giọt tinh huyết của hợp đạo tu sĩ, còn ẩn chứa huyết khí nồng hậu hơn xa so với tổng số huyết khí trong cơ thể Vũ Thiên Long hiện tại, huống hồ trong cái tay này đâu chỉ có một giọt huyết dịch. Vũ Thiên Long liền cất bàn tay đi, ngồi xếp bằng tại chỗ vận chuyển chân nguyên linh khí áp chế chiến thần đỉnh cùng Đại Việt Tôn Tiên Kinh xuống. Lúc này Thiết Trụ đống nhiên cười lớn, hắn vừa cười vừa lẩm bẩm như nói một mình, thiên địa mang mang, ai bảo tuần hoàn vô chân vô ngã. Vạn năm ngắm cảnh hồng trần xoay vần chuyển thế cố nhân, bằng hữu cuối cùng đều bỏ cuộc chỉ còn mình ta cô độc giữa cõi đời mong một kiếp nào đó trong muôn ngàn kiếp trùng phùng nhưng vô pháp đạp thiên cầu đạo hỏi đạo trời 3000 có dạy bằng ta tư lịch một kiếp người. Nếu nhân sinh như ý, hà cớ gì thiên thư vô tự, thư trời không có chữ, ta cầu ma, tâm ma, tu thành ma quân chi vị thiên phú siêu tuyệt, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bởi vậy thiên điều chèn ép. Đạo trời không dung lỡ bước xa chân nên trầm mê trăm ngàn kiếp chỉ tiếc tâm nguyện bất sở dục nếu được làm lại, duy ngã tâm vô hối. Riêng ta tâm không hối hận. Ngươi làm nhảm cái quỷ gì vậy? Đám người Vũ Thiên Long cùng nhìn lại Thiết Trụ bằng ánh mắt khó hiểu. Nhìn đi. Thiết Trụ mơ màng chỉ tay lên phía trước, nương theo phương hướng có thể nhìn thấy một bức tranh được treo ngay ngắn bên trên hoàng kim bảo tọa. Thi Sơn huyết hải đồ. tại đó có hai câu đối đỏ được viết bằng máu tươi, qua tuế nguyệt đều đã trở màu đen đậm, như thể một lời tự thán, một bản anh hùng ca không có tiêu đề, không mang chủ đích. Bức tranh này vẽ cảnh núi non, sông nước, bất quá sơn hà đều đắm chìm trong sát chết, nơi nơi thi thể chồng chất, thậm chí còn cao hơn một ngọn núi, máu huyết chảy thành sông, bầu trời hỗn ám, ngay cả đại địa cũng là một màu đỏ sậm. Đến lúc này đám người Vũ Thiên Long đều riêng phần mình hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác như có một luồng hơi thở băng hàn đang chạy dọc sống lưng, khiến thân thể bọn hắn không tự chủ được mà cùng run lên bần bật. Chương 37, anh tài tề tiểu. Lúc đám người Vũ Thiên Long leo lên huyết sơn được nửa ngày, trong thạch động trên vách đá dựng đứng, lại có một đạo nhân ảnh bày ra. Đạo nhân ảnh rất xuống huyết trì, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước lăng không một cái, giống như chim én lướt nước, thân thể lại bay lên cao, hạ xuống bên bờ, sau đó thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía thạch động trên vách đá dựng đứng mà đáy lòng vẫn còn sợ hãi, cái tử thi kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại rồi, nơi này là sâu trong hoành sơn sơn mạch, huyết sơn, thác nước, ma cung. Thân ảnh kia, một lao giả gầy nhom, thần sắc tuy có phần ác sát nhưng khí thế trên người tuyệt nhiên bất động, lao thân mang bạch bào, bên eo dắt theo cây ngọc điều, đầu tóc bối cao, ánh mắt sáng quắc, vô cùng tinh anh cơ trí. Nếu Vũ Thiên Long có mặt tại đây hắn sẽ nhận ra lão giả này. Lão nhân nhìn chằm chằm vào ngọn núi đỏ như máu và tòa ma cung u ám cổ xưa, trong lòng liền trở nên kích động, khu rừng chướng khí ngũ sắc kia không phải dùng sức người là có thể vượt qua, nhưng trong hạp cốc không ngờ vẫn có một thông đạo nối thẳng tới nơi này. Hai ngày trước đó, lão nhân bị một đám người truy sát, bởi vì trốn chạy cho nên mới vô tình đi xuống thung lũng của Hoành Sơn sơn mạch, lúc tiến vào thạch động dưới mặt đất, đã làm cho cái tử thi kia thức tỉnh. Tử thi liền trở nên điên cuồng, bắt đầu giết chết phần lớn đám tu chân giả truy sát, lão cũng là may mắn mới có thể trốn thoát ra ngoài, đến khi yên tĩnh trở lại, lão mới một lần nữa tiến vào thạch động dưới mặt đất, lần này vì không kinh động đến tử thi kia, cho nên mới có thể bình yên vô sự xuyên qua, đi tới vết sơn. Trên mặt đất vẫn còn sót lại dấu chân, hơn nữa trong không khí rõ ràng có dấu vết tu vi ba động, xem ra đã có người sớm tiến đến địa phương này. Lão nhân đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên ngọn núi huyết sắc, sau đó cũng bắt đầu lên đường. Sau khi lão nhân rời khỏi, lại có một đám người nữa đi ra, đám người này già trẻ, lớn bé đều có đủ, trong đó phần đông là hải tử, trên thân bọn hắn đều mang y phục tông phái. Cao thủ từ trong thạch động đi ra càng lúc càng nhiều, bắt đầu chém giết lẫn nhau, cướp đoạt tài nguyên hai bên đường, sau đó đồng loạt trèo lên đỉnh huyết sơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có mấy trăm tu chân giả đi qua, tiến sâu vào bên trong Hoành Sơn sơn mạch, khiến cho khu vực cổ xưa tĩnh lặng này bắt đầu trở nên ầm ĩ, không ngừng dấy lên từng trận thanh âm sát phạt. Đám người Vũ Thiên Long tất nhiên không biết chuyện đã có tu sĩ khác tiến sâu vào bên trong sơn mạch. Lần này ma cung hiện thế, kinh động Tam Châu, anh tài tề tiểu, ngươi đoán xem kẻ nào có thể đi lên 9981 tầng ma tháp, đoạt được ma quân truyền thừa. Một nam tử thân mang cẩm tú hoa phục kích động hỏi đồng bạn đi bên cạnh. Là ai thì cũng không đến lượt tán tu như chúng ta, vậy nên hy vọng trên đường gặp được thứ gì thì cứ quét sạch thứ đó đi, kẻ kia thở dài sườn sượng, ngưng một chút hắn lại nói, bảy vị thiên chi tiêu tử đều đã đến năm người, trừ Đông Hải Thánh Long môn Trần Tư Bình bởi vì khoảng cách xa xôi không thể đến, còn một người nữa, nghe đồn là đệ tử thân truyền của Thái thượng trưởng lão Phong Vũ môn, người này hành tung vô định, cũng không hề có chút tiếng tăm gì trong tu chân giới, bất quá ta nghĩ hắn sẽ đến. Tiểu tử Lê Văn Phúc, hắn mới có bao nhiêu? 10 tuổi cũng đã nửa bước trúc cơ, không hổ là kẻ mang tiên căn vô thượng, càng nghĩ ta càng thấy xót xa cho non nửa đời người tu đạo của mình. Lần này là dịp may hiếm có, bất quá phải tuyệt đối cẩn thận, đến huyết sơn này cũng không phải chỉ một hai vị đại năng đâu. Lúc này đám người Vũ Thiên Long đang ngay ngắn đã tọa tại trên chính điện, linh khí nơi đây quả thực vô cùng nồng đậm, không những thế còn tuyệt đối tinh thuần, cơ hồ gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài. Công Tôn Uyển là người đầu tiên nhận được lợi ích, nàng thuận lợi tiến cảnh đến ngưng khí tầng 6, thiết chủ cùng hai huynh đệ họ Võ tùy thời đều có thể đột phá. Đại Việt Tôn Tiên kinh ầm ầm vận chuyển khiến cho linh khí trong trời đất cũng trở nên bạo động, từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo đến, trên đỉnh đầu Vũ Thiên Long lúc này là một mảnh sương mù dày đặc như là hải vân vậy. Hắn cắn vào một miếng thiên nhiên huyết sâm, sau đó lại đắm chìm trong trạng thái tu luyện, bởi vậy tu vị của Vũ Thiên Long từng giờ từng phút đều được nâng lên một cách đáng kể. Lại không biết trôi qua bao lâu, cơ hồ 3 đến 4 canh giờ, cho đến khi bên ngoài vang lên thanh âm chấn động, Vũ Thiên Long mới bừng tĩnh từ trong tu luyện. Vũ Thiên Bá, ngươi chạy trời không khỏi nắng, một tiếng thét dài vang lên xé tan bầu không khí tịch mịch, lại có từng hồi tiếng nổ vang như thiên lôi cuồng chấn khiến cho ngay cả đại điện đều thoáng lắc lư. Ầm, ầm. Thần thông thuật pháp va chạm lẫn nhau, dư ba lực lượng lan tràn về bốn phía, cuốn lên phong bạo ngập trời, ngay cả đại môn to lớn bằng sức người không thể mở kia lúc này cũng mở toang ra. Đám người Vũ Thiên Long kinh nghi, vội vàng bước ra bên ngoài, từ trên nhìn xuống bên dưới khoảnh sân rộng có thể thấy hai thân ảnh mờ nhạt đang song song đối chiến. Hai người này thân pháp cực nhanh, cơ hồ là hai đoàn lôi quang đang rượt đuổi nhau vậy, lực lượng tu vị khủng bố không ngừng trùng kích lên hư không, đánh cho thiên địa vang minh, đất trời ảm đạm, Vũ Thiên Long nhìn cũng không dám nhìn, bởi chỉ một tia dư lực kia thôi đã đủ để diện sát hắn đến trăm, ngàn lần. Thình lình một cánh tay to lớn nặng nề chộp vào hư vô, hung hăng xé toang thương khung, từ đó hiện ra hư ảnh khuôn mặt to lớn được bao trùm bên trong hắc vụ, khuôn mặt này lạnh lùng gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng cùng đại thủ kia triển khai chém giết. Đùng đoàng mấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, lại có lôi điện rạch phá thương khung, ý chí thiên địa tựa hồ đều bị thay thế, cảm giác như bầu trời trong một khắc này thoáng chủ xuống, hàn phong ầm ầm cuốn ngược, hôn ám cực kỳ. Khuôn mặt to lớn bị một chảo vỗ vào liền tan vỡ, tự hành đổ sụp, tự đại thủ lớn như ngọn thiết sơn nặng nề giáng xuống khiến cho không khí xung quanh nổ vang liên hồi, đám người Vũ Thiên Long cảm giác máu huyết trong cơ thể đều không thể nào thuận lợi lưu thông, ngược lại còn bị sinh sinh hút ra bên ngoài. Khuôn mặt kia vô cùng quen thuộc, Vũ Thiên Long có thể nhận thức được, chính là lão giả từng xuất hiện bên dưới chiếc giếng khô nơi hậu hoa viên Vũ gia. lão giả nằm trên mặt đất, trên thân thể y phục đã bị chấn nát, tóc hai rối bời, thần trí có phần khủng hoảng. Khi đại thủ ấn kia ép xuống, lão cũng cười lớn, hung hăng đấm ra một đấm đối kháng. Ầm. Nền đá ngay lập tức đều bị phá toái hóa thành phấn bụi, lại theo phong bạo cuốn bay khiến cho trời đất bịt mù, đám người Vũ Thiên Long đều bịt mũi ho sặc sụa. Sau khi bụi phấn tán hết, trên đại địa là một cái lỗ thủng to lớn hình bàn tay năm ngón in hẳn, đứng tại đó một nam nhân thân mang hắc y, hắn toàn thân đều bị bao trùm bên trong hắc vụ cho nên không thể nhìn rõ diện mục, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu phiêu phủ tấm kim bài do linh khí luyện hóa nên, tấm kim bài này lớn bằng bàn tay, đỏ sẫm như máu, bên trên viết một chữ tử thật lớn, thi thoảng còn lóe lên huyết quang. Nam nhân khí thế sát phạt, cơ hồ có tầng tầng sát lục mạnh mẽ bao phủ lấy thân thể, không những vậy tu vị hắn tuyệt đối kinh người. Đúng lúc này, lại có một đám người nữa thuận lợi leo lên huyết sơn, đám người nhân số tầm 30, được chia thành nhiều tốc nhỏ, mặc dù y phục bất đồng thế nhưng giống nhau ở chỗ, đi phía sau lưng mỗi hải tử đều có một lao giả theo cùng. Bọn họ vừa đặt chân lên mặt sân của phế cung, nhìn thấy tràng cảnh phá hoại kia thì không khỏi giật mình một chút. Là người của Hắc Ám Đế Thành. Trời ạ! Hắn hình như là Tam Linh Tử, còn kẻ xui xẻo dưới kia là ai? Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy từ bên dưới lỗ thủng kia thân ảnh một lão nhân đang chật vật bò lên, lão nhân toàn thân huyết đục mơ hồ, trên đầu tóc rối bời bê bết máu tươi, tứ chi đều đã nát vụn nhìn cực kỳ thương tâm. Chợt có kẻ che miệng kinh hãi, là Vũ Thiên Bá, gia chủ Vũ gia Trấn Thiên Quan. Không phải hắn đã chết rồi sao? Vũ Thiên Bá, Trấn Thiên Quan, là nội công. Người không hề chết. Đến lúc này Vũ Thiên Long đã không còn giữ được bình tĩnh, theo quán tính, hắn đội vàng lao xuống bên dưới. Ngươi đổ diệt toàn tông, lại truy sát ta mấy chục năm trời, khiến ta phải giả chết lẫn khuất khắp nơi như chó nhà có tang. Hôm nay dù có thật sự bỏ mạng, Vũ Thiên Bá này cũng phải báo được đại thủ. Hắc hắc. Ngay cả Vũ gia các ngươi đều không kẻ nào được toàn mạng, ta tiễn ngươi đi trước một bước vậy. Dứt lời nam nhân hắc y đánh ra một trường. Chương 38, mở ra ma tháp. Khi trưởng ấn kia vừa rơi xuống, Vũ Thiên Long cũng điên cuồng hét lên một tiếng, đến lúc này Vũ Thiên Long đã không thể làm ra lựa chọn nào khác, lập tức từ bên trong mi tâm hắn, một đoàn thất thải quang mang gào thét xé không mà ra. Cũng đồng thời tại phía trên hư vô bất định, thình lình huyễn hóa nên một tia tử kim điện lôi lớn trừng bãi nước, tia điện lôi này màu tím đậm, xung quanh còn có đạo vận bạch sắc tự hành di chuyển. Sát na đó, cảm tưởng như cả bầu trời đều bị đại đạo ý chí bao trùm bên trong, một cỗ sinh tử khí tức ngập trời bộc phát, dương quang ảm đạm, nhật nguyệt lu mờ, hàn phong gầm rú tựa hồ bao tác mạnh mẽ cuốn về bốn phương tám hướng. Lại thêm một sát na nữa, ngàn vạn lôi chi lực không biết từ đâu trong trời đất cũng đều ầm ầm kéo đến, kết thành một tấm lưới tử kim thật lớn, bao trùm hết thảy. Mọi chuyện nói nghe có vẻ dài dòng nhưng thực sự chỉ phát sinh trong vòng chưa đầy một hơi thở ngắn ngủi. Đoàn thất thải quang mang kia chính là một trong ba sợi tóc bảo mệnh mang theo nhất kích toàn lực của tu sĩ hợp đạo kỳ mà ngày đó hạ lễ bái sư được sư tôn ban tặng. Từ trước đến nay dù cho có trải qua biến cố thế nào Vũ Thiên Long cũng đều không nỡ đem món quà quý giá của sư tôn ra để sử dụng bừa bãi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Hôm nay bản thân hắn đang nắm trong tay tính mạng của nội công. Chết! Mọi chuyện diễn biến nhanh đến độ chúng nhân còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì tia tử kim điện lôi đã nhằm hướng nam nhân hắc y bổ xuống. Bầu trời trong một khắc này được đốt sáng, tựa hồ có ngôi lưu tinh vừa bạc qua, thương khung bị sinh sinh xé toang, chia đôi thành hai nửa. Đứng dưới thứ lực lượng thậm chí còn viễn siêu cả lực lượng bên trong thiên địa thì không một ai đủ sức đối kháng, không có uy áp kinh tâm, chỉ có một cỗ thiên ý bao la dung nạp hết thảy vào bên trong. Đoằng, đoằng, đoằng. Mấy tràng tiếng nổ lớn đồng thời vang lên không báo trước, lập tức vạn âm im bặt, lòng người tại một khắc đó cũng rất xuống, thiên không lắc lư trao đảo, phong vân biến sắc. Tia điện lôi kia tựa hồ là cửu cửu thiên kiếp hung hăng nện xuống, tốc độ quá nhanh, viễn siêu hết thảy, bởi vì phạm vi công kích bị gói gọn, cho nên chúng nhân quan khán xung quanh cũng không có ai mảy may bị tổn thương. Chỉ thấy sau tiếng nổ, sau cái chớp sáng của thiên cung kia, thân ảnh nam nhân hắc y ngay lập tức biến mất mà thay thế vào đó là một cơn mưa máu, một đoàn huyết vũ bao trùm cả mảnh sân, lại có hàn phong cuốn tới như gió thổi mưa bay, chỉ để lại trong khiu giác con người tồn lưu thứ mùi vị tanh nồng đến lợm giọng của huyết tinh. Ngay cả Nguyên Anh đều không thể nào trốn thoát, Nguyên Anh vỡ đồng nghĩa với thần hình câu diện. Mọi chuyện qua đi theo cái kịch bản mà không ai ngờ tới, một lúc sau thiên địa pháp tắc tìm về chân ngã, vạn vật lại trở về với trạng thái vốn có của nó, chỉ có lòng người là không thể nào bình tĩnh trở lại. Tam Linh Tử, một trong 9 đại sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, bài danh hàng thứ 3, tu vị càng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp bị thiên lôi đánh trúng, chết theo một cái cách không thể nào ngớ ngẩn hơn. Đúng là không ai lại đi hoài nghi một hải tử như Vũ Thiên Long, vã lại hắn là từ bên trong chính cung đi ra cho nên cũng chẳng có ai thèm để ý đến, hơn nữa mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, cơ hồ là trong mấy cái sát na, bất quá, nếu để lộ ra chuyện này, một ngưng khí tiểu tu sĩ giết chết Nguyên Anh đại năng, chẳng phải tu chân giới sẽ đại loạn sao? Tiền bối, người thương thế quá nặng. Vũ Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh lão nhân, đáy lòng đau xót nói, sau đó hắn lại đưa đôi bàn tay nhỏ bé đỡ lấy thân hình gầy gò đã không toàn vẹn của lão nhân. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Vũ Thiên Long, Vũ Thiên Bá thoáng giật thót, như có tiên đan diệu dược, vậy mà bản thân hắn đã không còn cảm giác đau đớn. Vũ Thiên Bá chỉ mím môi, nhìn hai tử trước mắt một lúc thật lâu. Để ta dịu người đi. Thương thế của Vũ Thiên Bá quả thực rất nặng, hai bàn tay đều bị chấn nát, đến đôi chân cũng đã đứt gãy, trên ngực còn lưu lại một vết thương sâu hoắm do trưởng ấn gây ra, nhìn vào, Vũ Thiên Long không khỏi đau lòng. Bản thân hắn thực không thể ngờ, vị nội công đã chết từ lâu của mình đến nay vẫn còn sống, hơn nữa lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh bi đát như thế này. Ngày đó tao ngộ dưới chiếc giếng khô, Vũ Thiên Long cứ đinh ninh rằng, lão nhân có thứ gì đó khó nói, khiến hắn cảm giác vô cùng thân thiết, bất quá cũng chỉ là thân thiết mà thôi, dần ra hắn xem như hồi tao ngộ kia là một đoạn cơ duyên, xem lão như là một lão nhân đáng kính, bởi vậy Vũ Thiên Long mới cực kỳ nghiêm túc đi tu tập nhất thủ gia thương khung đạt đến thành tựu hôm nay. Đến lúc này Vũ Thiên Long mới chợt lộ ra, lý do khiến cho Vũ Thiên Bá lựa chọn giả chết đó chính là muốn đảm bảo an toàn cho Vũ gia, tránh cho đám người Hắc Ám Đế Thành lần theo dấu vết tìm đến, cũng là ở trong bóng tối tìm một cơ hội báo thù, nhưng đồng thời Vũ Thiên Long hiểu, trước mắt hắn, trước mắt Vũ gia bây giờ, chi địch là một đầu hung thú khổng lồ, một tổ chức sát thủ hùng mạnh mà chỉ cần phái ra ỉm cọc bất kỳ nhân vật nào như Tam Linh Tử cũng đủ để đổ sát toàn bộ Vũ gia. Nhưng không bởi vậy mà đạo tâm hắn mảy may dao động, nếu có cũng chỉ là một chất xúc tác mạnh mẽ khiến bản thân hắn thêm kiên định, đạo tâm của Vũ Thiên Long là bảo hộ cho toàn bộ Vũ gia, bảo hộ cho thân nhân, bằng hữu và việc cần thiết trước mắt chính là nhanh chóng gia tăng thực lực. Nội công. Ta biết người là nội công của ta. Nhưng mà, tạm thời lúc này không nên để người thứ ba biết đến quan hệ của chúng ta. Vũ Thiên Long dịu Vũ Thiên Bá tiến vào một chỗ vắng người bên trong ma cung, vừa đi vừa nói. Tốt. Thiên Long. Ta biết. Ta biết nội tôn của ta thân mang tiên căn vô thượng, ta hiểu cuộc đời này của mình không thể báo được cựu thủ, nhưng mà. Con phải hứa với ta, phải giúp ta giết hết đám người Hắc Ám Đế Thành. Không 10 năm thì 100 năm, không 100 năm thì ngàn năm. Con nhất định phải đáp ứng. Vũ Thiên Bá thều thào nói, nơi đáy mắt đỏ hoe chất chứa một tia bất lực, một chút thương cảm cùng một loại ký thác trọng trách nặng nề. Bản thân lao lúc này đã như đèn cạn dầu, bởi vì nhục thân đã bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa Nguyên Anh cũng chịu tổn thương không nhẹ, tùy thời có thể sụp đổ. Nội công. Long Nhi cũng là người Vũ gia, ta hứa với nội công, trong vòng 20 năm ta sẽ giết hết toàn bộ đám người Hắc Ám Đế Thành. Vũ Thiên Long siết chặt đôi bàn tay, trong đôi mắt thanh thuần của hài tử phát ra một tia tinh mang sắc lạnh. Nội công điều tức, ta giúp người trị thương vừa nói, Vũ Thiên Long vừa lấy ra trong tay lại một bàn tay đẫm máu. Vũ Thiên Bá nhìn thấy bàn tay này thì không khỏi rùng mình, đây là bàn tay của một vị hợp đạo kỳ đã chết, sáng hôm nay con vô tình chặt xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết khí cùng linh lực vô cùng nồng đậm, nội công hấp thu hết thứ này không những thương thế khỏi hẳn mà tu vị nhất định sẽ có thể thăng hóa. Nghe đến đây, Vũ Thiên Bá vừa cười vừa ho lên sặc sỡ duyên. Thật là duyên, đúng là duyên số. Thủ cung thi nôn là do ta làm kinh động mà chui ra khỏi phân mộ, lại bị con chém đứt bàn tay, cuối cùng bàn tay kia dành cho ta trị thương hạ. Thì ra là như vậy. Vũ Thiên Long như bừng tĩnh đại ngộ. Bàn tay này tạm thời con không thể dùng được, cho nên ta sẽ nhận nó, sau này nội công sẽ đền lại cho con thứ quý giá hơn. Vũ Thiên Bá âm trầm nói. Là người một nhà cần gì nói chuyện ân nghĩa, báo đền, nếu như người không phải là nội công của ta mà chỉ là lão giả ta từng gặp qua dưới chiếc giếng cổ, thì hôm nay ta cũng sẽ đem nó cho người trị thương. Tốt. Tôn Nhìn Oan. Vũ Thiên Bá cảm khái nói. Sau đó nhận lấy bàn tay của thủ cung Thino. Lúc này bên ngoài tu chân nhân sĩ kéo đến càng đông, nhân số có tầm hơn 300 người, trong đó đa số là tán tu nhân gian, cũng bao gồm những kẻ bất chấp nguy hiểm tiến vào huyết sơn truy cầu cơ duyên, mười mấy lao giả tu vị cao thâm đang hợp lực mở ra phong ấn lối vào ma tháp, truyền thừa ma quân, kẻ nào sẽ may mắn nhận được. Chương 39, vượt ma tháp, 1. Qua nửa ngày, phong ấn lối vào ma tháp cuối cùng cũng bị phá mở, Vũ Thiên Bá sau khi hấp thụ hết thể tinh hoa bên trong bàn tay thủ cung Thino, thương thế đều đã khỏi hẳn, hơn nữa, giống như Vũ Thiên Long từng nói, tu bị Vũ Thiên Bá được thăng hoa thêm một mảng lớn, thuận lợi tiến cảnh đến Nguyên Anh trung kỳ. Khi ma tháp mở ra, thiên đạo cùng lúc giáng xuống một hồi thiên kiếp, bất quá thiên kiếp này cũng không thể mảy may tổn hại được đến kiện tiên tiên trí bảo của một đời ma quân. Ma tháp có 81 tầng, câu thông từ mặt đất của phế cung lên đến đỉnh huyết sơn, xích quỷ ma quân lựa chọn người truyền thừa mặc dù không phân biệt là người trong chính đạo hay ma đạo nhưng lại giới hạn tu vị kẻ tiếp nhận, chỉ có những tu chân giả thực lực dưới trúc cơ mới có thể bước vào. Đứng trước ma tháp lúc này là hơn 200 hài tử, trong đó tán tu nhân gian chiếm đến một nửa, đám người thiết trụ Công Tôn Uyển hay hai huynh đệ võ gia đều có mặt, bất quá toàn bộ sự chú ý của chúng nhân đều đặt vào năm tên hải tử đứng đầu. Năm tên hải tử, tuổi đời so với Vũ Thiên Long không có chênh lệch nhiều, y phục mang trên người, Vũ Thiên Long đều quen thuộc, hai kẻ trong đó đến từ Á Đông Thần Tông, hai kẻ đến từ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn, một kẻ còn lại đến từ Nam Bộ Càn Khôn Tông, bọn hắn là đệ tử của Nam Đại Tông Môn đứng đầu, thân mang tiên căn vô thượng. Trong đó có một tiểu nữ hải, nàng này dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, da trắng, môi thắm, tóc dài miên man, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng vóc dáng lại cực kỳ thanh tú. Khí chất trên người cũng vô cùng cao quý, băng lãnh. Nàng mặc một thân hồng sam, nhìn thế nào đều giống với một cố nhân mà Vũ Thiên Long đã từng có cơ duyên gặp qua, Tiểu Nguyệt Nga, Phó Tông chủ Nam Bộ Càn Khôn Tông. Vị tiên là Lê Văn Phúc, môn hạ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn, ta nghe đồn hắn bái nhập tông môn từ năm 8 tuổi, hơn nữa tu vị cũng đã là nửa bước trúc cơ, lần này chuyển thừa ma quân khó bề thoát khỏi tay hắn. Ta lại không nghĩ vậy, ngươi nhìn đi, kẻ đứng thứ ba từ bên phải sang, tiểu tử kia tên cứ gọi Minh Nhân, ngoài tiền căn gia hắn còn thức tỉnh được cả tiên tướng, nghe đâu là đầu xuất thần hỏa luyện càn khôn một loại chi thượng luyện đan thiên phú. Tiểu nữ Hải Tống Thiếu Quân cũng không tầm thường, nếu chỉ xét về thiên tư, nàng được đề danh đệ nhị trong 7 chủng tiên căn từng xuất hiện, chỉ tiếc lần này có 2 kẻ không đến, là Trần Tư Bình của Đông Hải Thánh Long môn và Vũ Thiên Long của Trung Bộ Phong Vũ môn. Bên trong chính cung bắt đầu vang lên thanh âm nghị luận, tất cả đều đi vào hai Vũ Thiên Long, bản thân hắn rất chú ý đến 5 tên hải tử đứng đầu, bọn họ khí chất trên người mặc dù bất đồng nhưng tuyệt nhiên không phải loại tầm thường. Trong đó một nam hải mặc đạo phục màu xanh, đem lại cho Vũ Thiên Long ấn tượng lớn nhất, hắn tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt cực kỳ chất phác, phúc hậu, trên thân thi thoảng lại tản mát một vòng dương quang nhàn nhạt. Kẻ này ta đoán không nhầm là Lê Văn Phúc, Bắc Bộ Tinh Nguyệt môn Vũ Thiên Long đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá. Đúng lúc này lại có thanh âm giản mua đạm mạc vang lên, toàn bộ đệ tử tu vị dưới trúc cơ kỳ chuẩn bị tiến vào địa phương truyền tống. Người lên tiếng là một lão giả. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức tràng cảnh liền trở nên xôn xao, thần tình chúng nhân đều không thể nào che giấu được nét kích động. Truyền tống trận là một vòng sáng màu vàng, bên trên còn có tầng tầng phù văn lập loè tự hành dịch chuyển. Vũ Thiên Long đứng gần cuối cùng, trung hàng với đám người tán tu nhân gian, bản thân hắn y phục tầm thường, khí chất càng không có gì nổi trội, thậm chí ngay cả tu vị cũng đều như vậy. Mặc dù không ai nói với ai lời nào, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt có thể dễ dàng cảm nhận được sự đối chọi gay gắt đang ngầm phát sinh. Bước vào bên trong truyền tống trận, tức thì một cỗ hấp lực cường đại bao phủ bốn phía, Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy tựa hồ bầu trời trong một khắc này rớt xuống, bản thân hắn như bị cuốn trôi vào đoạn đường hầm không có ánh sáng, bên tai còn nghe được thanh âm phong bạo rít gào. Vừa mở mắt, Vũ Thiên Long thấy mình đang đứng trước một đại môn này cơ hồ được dựng lên bằng tinh thiết, ngoài to lớn, vững chãi ra thì không có gì đặc biệt, phía trước im lìm ba bậc tam cấp cao thấp bất đồng đã phủ lấy rêu xanh, kỳ lạ là xung quanh lại không hề có bất kỳ một người nào khác, chỉ mình hắn trơ trọi. Quái, những người khác bị truyền tống đi đâu? Chưa kịp định thần thì từ bốn phương tám hướng, phong bạo dồn dập kéo đến, hắc vụ đặc sệt cuốn chặt lấy nhau, lại sôi lên đùng ngục cuộn trào như hồng thủy, cơ hồ bầu trời lúc này là một mảnh hắc vân, nhìn không thấu, xem chẳng thấy tận cùng. Cảm nhận được uy áp kinh tâm từ phía sau kéo đến, Vũ Thiên Long cũng không thèm quay đầu lại nhìn, hắn vội vàng bước chân lên bậc tam cấp đầu tiên. Vinh, tại bậc tam cấp này hình như có một tầng bích chướng vô hình ngăn cản, bởi vậy mà thân thể Vũ Thiên Long vừa mới đụng vào liền tối ngược về phía sau. Phá! Vũ Thiên Long thoáng ổn định thân hình, cắn răng đánh ra một trường, toái tâm trường hung hăng nện thẳng vào hư vô phía trước, chấn nát ba tầng bích chướng, chỉ nghe được thanh âm đổ sụp của không khí, tựa hồ là thủy tinh giòn tan. Chúc mừng ngươi vượt qua tầng thứ nhất ma tháp, phần thưởng là một giọt bách niên linh dịch. Đúng lúc này, trước mắt Vũ Thiên Long đình lình hiện ra một tôn hư ảnh, hư ảnh này toàn thân được bao phủ bên trong vũ vụ, chỉ thấy được khuôn mặt là một nam nhân mặt vuông râu ngắn, mày rậm trắng cao, đầu đội đế quan, nơi mi tâm còn có chín đạo ngân văn. Đồng thời một giọt bích thủy rơi ngay vào, chìm nghỉ bên trong thức hải Vũ Thiên Long, không chần chừ, hắn lách mình bước qua đại môn, tiến vào cánh cửa thứ hai. Một mảnh bình nguyên, lập tức biến hóa phát sinh, bầu trời quay cuồng, Vũ Thiên Long chỉ kịp che miệng hét lên thảng thốt. Sau cánh cửa kia, trải dài một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn, thiên không xanh thẳm không có lấy bận mây. Phía xa một dòng sông phẳng lặng như gương đang bình thản chảy, bên cạnh là ngọn núi cao chót vót. Đỉnh núi đâm thủng trời xanh, tựa hồ một cây thiết đồng bị chôn chặt bên dưới đại địa, hay bản thân nó chính là cột chống trời trong truyền thuyết, vững chãi đứng cùng nhật nguyệt, trường tồn cùng năm tháng. Vũ Thiên Long giáo giác nhìn ngó khắp nơi, khi ánh mắt dừng tại chân núi thì suýt chút nữa hắn té ngửa. Bởi vì trước mắt Vũ Thiên Long là một bộ hài cốt khổng lồ, hài cốt này không phải màu trắng thông thường mà là màu vàng kim chói mắt, nằm vắt vẻo quanh ngọn núi, trải dài trên một vùng bình địa rộng lớn. Người này lúc còn sống sẽ to lớn đến chừng nào? Vũ Thiên Long cảm thán nói. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Vũ Thiên Long nhìn thấy một vật thể to lớn như thế, không bao hàm thiên địa. Đây hẳn phải là hài cốt của một vị thần. Nhưng ai có thể giết chết một vị thần? Vũ Thiên Long cố gắng ngưng thần nhìn rõ, xung quanh bộ hài cốt kia được bao phủ bởi một tầng kết giới tạo thành chiếc lồng bao trùm hết thảy, ánh sáng cầu vòng bảy sắc không ngừng tỏa ra quang minh rực rỡ. Địa phương này, người này nhất định đã từng tồn tại đâu đó trong tuyết nguyệt, chân thực đến độ không thể diễn tả được. Nhưng cửa ải thứ hai là thế nào? Rốt cuộc nó muốn cho ta xem thứ gì? Vũ Thiên Long trầm ngâm suy nghĩ. Thình lình, một cái đại thủ khổng lồ hung hăng xé toang mặt đất chụp thẳng về hướng Vũ Thiên Long đang đứng. Đại thủ cực kỳ to lớn, bên trên còn có thể nhìn rõ từng đường vân thớ thịt, bất quá lại mang theo lực lượng tầm thường, chỉ ở vào khoảng ngưng khí tầng 3. Khi đại thủ kia ngập trời đập xuống, Vũ Thiên Long cũng đồng thời đấm ra một đấm đối kháng, chỉ là lực lượng nhục thân đơn thuần minh. Vinh, tựa hồ kiến càng lay cây, trang cảnh đối lập đến buồn cười. Vậy mà đại thủ kia chợt ngừng lại tại hư vô, sau đó sinh sinh vỡ nát, biến mất trong thiên địa. Chúc mừng ngươi vượt qua tầng thứ hai ma tháp, phần thưởng là một viên chú nhan đan. Hư ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, bên ngoài ma cung, tại tầng thứ 5 ma tháp chợt lóe lên qua mình, chúng nhân cùng nhìn nhau, trầm trồ nghị luận, nhanh như vậy đã có kẻ vượt qua tầng thứ 5 rồi. Chương 40, vượt ma tháp 2. Các ngươi đoán xem là kẻ nào vừa mới vượt qua tầng thứ 5 ma tháp? Ta nghĩ chẳng ai khác ngoài tiểu tử Lê Văn Phúc kia, tốc độ quả thực rất nhanh. Đám người bên ngoài ma cung bắt đầu hồ hởi nghị luận, bất quá đúng lúc này tại tầng thứ 6, thứ 7, lại có hai vệt kim quang thi nhau lóe sáng. Nửa canh giờ qua đi, Vũ Thiên Long hiện tại đang đứng ở cánh cửa thứ 18, trước mặt hắn là một tôn hung thú mình lân đầu rồng, diện mục cực kỳ dữ tợn. Nếu chỉ nhìn riêng ba động tu vị trên cơ thể, đoán chừng thực lực cũng rơi vào khoảng ngưng khí hậu kỳ, phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới thành công vượt quan. Chỉ chưa đến 20 hải đầu tiên độ khó đã cao như vậy, nhưng hải sau đó không biết còn kinh khủng đến cỡ nào. Vũ Thiên Long hít mạnh vào một hơi, ngồi tại chỗ vận công điều tức, bên ngoài, tầng 30 ma tháp lại loại sáng. Từ tầng thứ 20 trở đi đã không còn khảo nghiệm chiến lược nữa, mà thay vào đó là khảo nghiệm định lực. Tại tầng thứ 21, bên trong mảnh thế giới này bắt đầu phát sinh uy áp, cứ lên cao thêm một tầng, uy áp cơ hồ lại gia tăng theo cấp số nhân. Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy bản thân mình tựa như đang bước đi đâu đó bên dưới đáy biển sâu, có một cỗ trợ lực luôn luôn đè nặng lên đôi chân hắn, đến độ tiến thêm một bước đối với hắn cũng đều cực kỳ khó khăn. Những người khác như Thiết Trụ, Công Tôn Huyền hay hai huynh đệ võ gia, thậm chí còn chưa vượt qua được tầng thứ 10, trong đó cũng không thiếu người bỏ cuộc, đa phần là tán tu nhân gian, thực lực yếu kém. Ma tháp này tựa hồ tạo nên vô số dị không gian, mặc dù đám người cùng cảm nhận chung một sự vật, hiện tượng, hoặc giả cùng trải qua sự kiện giống nhau, nhưng trên thực tế lại được truyền tống đến nhiều địa phương phân biệt, bởi vậy mà Vũ Thiên Long trước sau vẫn thủy chung không thể nào nhìn thấy bóng dáng của những người khác. Lúc này không chỉ chúng nhân đang quan khán, mà tất cả các bậc tiền bối tông môn đều tập trung tại phương hướng đệ tử của mình vượt tháp, sắc mặt mỗi người một vẻ, bất quá, ngay cả những bậc đại năng tu vị cao thâm cũng không thể nào nhìn rõ những gì đang phát sinh bên trong. Tống Thiếu Quân đang cắn chặt môi, trên trán nàng mồ hôi lấm tấm, nàng khó khăn bước từng bước một, nhìn khoảng không gian trước mặt, bất giác cảm thấy vô cùng mờ mịt, càng lên cao áp lực càng nặng, cuối cùng sinh ra thứ lực lượng bài xích mạnh mẽ, nàng lúc này đang ở tầng thứ 39. Minh Nhân cũng không ngừng cắn răng nghiến lợi, hắn lập tức lột xuống y phục trên thân thể, để mặc cho mồ hôi dòng dòng chảy, khuôn mặt hắn không che giấu được thần sắc mệt mỏi, bất quá đôi mắt vẫn toát lên đầy vẻ nghị lực, sự điên cuồng cùng cố chấp dường như đang giúp hắn nhấc chân bước từng bước một, hắn đang ở tầng thứ 37. So với sự gian khổ của những người khác thì Lê Văn Phúc tỏ ra thong thả hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng tiến đến tầng thứ 53, hắn biết cực hạn của mình vẫn chưa tới, đoán chừng có lẽ chỉ khi đến tầng thứ 60 trở đi thì bản thân mới thực sự cảm nhận được khó khăn. Ta mới là đệ nhất thiên tài, Lê Văn Phúc kia trong mắt ta bất quá cũng chỉ là gà đất chó cảnh, lần này ta phải cho chúng nhân biết đổ thiên ta là ai. Thiếu niên hung hăng hét lên một tiếng, sau đó khuôn mặt thoáng trầm xuống, mỗi bước chân hắn bước ra cơ hồ chứa được một luồng đại lực, chấn cho không gian bên trong ma tháp không ngừng vang vọng. So với những người này, hiện tại Vũ Thiên Long đang bị bỏ lại khá xa, hắn chậm rãi bước từng bước, nhìn thì có vẻ cứng nhắc khô khan, nhưng trên thực tế, cước bộ càng về sau càng tỏ ra thông thả, qua hơn 2 canh giờ cũng chỉ mới vừa vặn bước vào tầng thứ 28, thậm chí Vũ Thiên Long còn không chịu tiến lên, mà nán lại ở mỗi tầng để cảm ngộ. Đến khi cảm giác được sắp bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài mới vội vàng đi tiếp. Việc vượt quan đối với Vũ Thiên Long cũng không khác gì việc leo núi, càng bị áp lực đè nặng, càng mang lại cho hắn cảm giác vấn đạo rõ rệt, cũng là một hồi thể nộ quý giá. Vũ Thiên Long trầm ngâm, khi hắn vừa đặt chân đến tầng thứ 29, ngay lập tức cảm giác được áp lực của tầng này có sự khác lạ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, Vũ Thiên Long nhìn thấy một tia kỳ dị ẩn sâu tận bên trong không gian, hít vào một hơi thật dài, vận chuyển đại việt tôn tiên kinh từ từ hấp nạp. Bên trong thức hải của bản thân bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh hết sức mơ hồ, hình ảnh này là một cái đài tế rất cao, được làm bằng vân thạch, xung quanh lại có đến hơn mấy vạn cái đài tế nhỏ, bất quá tế đài này nằm bên ngoài một vùng hư vô đen tối, không có bầu trời, cũng chẳng thể thấy được mặt đất. Thoát khỏi ảo giác, Vũ Thiên Long cảm nhận áp lực trên cơ thể cũng dần dần tan biến, điều này kích thích sự hứng thú của hắn, không do dự, Vũ Thiên Long vội vàng tiến lên tầng thứ 30. Áp lực ở đây cơ hồ lại không bằng tầng trước, hắn bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi này, Vũ Thiên Long không vội tiến lên mà tiếp tục ngồi thổ nạp, điều tức, cùng lúc đi tìm tòi sự thay đổi của bản thân sau khi nhìn thấy hình ảnh trong thức hải lúc đang ở tầng 29. Mãi cho đến khi thời gian giới hạn của tầng 30 sắp kết thúc, lực lượng bài xích bắt đầu phụ xuống, Vũ Thiên Long mới chịu mở mắt, nhíu mày một cái, dường như cảm nhận được điều kỳ lạ gì đó, rõ ràng từ ngày tu luyện Đại Việt Tôn Tiên Kinh do sư Tôn ban tặng sau lần bãi sư, bản thân hắn không chỉ thay đổi về suy nghĩ mà ngay cả tâm cảnh cũng đều được thăng hóa một mảnh, không còn yếu đuối như trước. Hít vào một hơi thật sâu, Vũ Thiên Long phóng nhanh lên tầng 31, 32 mà không hề dừng lại thổ nạp nữa, vì hắn biết đã không còn cần thiết, dùng khí thế như trẻ tre, một đường đi thẳng, mãi cho đến tận tầng 67 mới dừng lại. Đến lúc này gần 200 tu chân giả trẻ tuổi tiến vào ma tháp, sau nửa ngày vì không chịu đựng được áp lực bên trong, đều bị chuyển tống ra hết, chỉ còn lại 3 người cuối cùng vẫn còn đang gắng gượng. Một khắc khi đám người kia cùng tụ tập tại một chỗ, sau khi kiểm tra nhân số mới tá hỏa phát hiện ra rằng, bên trong ma tháp, ngoài Lê Văn Phúc của Bắc Bộ Tinh Nguyệt môn ra, còn có đến 2 kẻ là tán tu nhân gian. Thiết trụ, Công Tôn Huyền cùng 2 huynh đệ võ gia đều dừng lại ở tầng thứ 20, đối với đệ tử tông môn nhị lưu như bọn hắn cũng đã xem như một thành tích không tồi, hơn nữa tại mỗi lần vượt quan đều có ban tặng vật phẩm. Đúng lúc này, kim quang tại tầng thứ 72, 73, 74 đồng loạt lóe sáng, không phải là phát sáng thông thường mà cơ hồ cả tòa ma tháp đều bị quang hoa đốt cháy. 3 người kia đồng thời vượt quan. Ngoài Lê Văn Phúc ra, 2 người còn lại là ai? Đều không chênh lệch nhau bao nhiêu. Thật sự khiến người ta kích động a a. Đám người thiết trụ nhìn quanh một vòng cũng không thấy Vũ Thiên Long đâu, thần tình bọn hắn đầu tiên là ngạc nhiên, đến cuối cùng lại ngây ngốc vì khiếp sợ. Thiên Long, đệ ấy chắc chắn còn tại bên trong ma tháp. Vũ Thiên Bá nắm chặt đôi bàn tay, trên khuôn mặt gầy nhom hiện lên một dạng mây tía của sự hạnh phúc, hắn thực sự kích động vì nội tôn của mình đã và đang làm nên một kỳ tích, ta biết tôn nhi của ta sẽ làm được. Long Nhi, ta tin tưởng ở con. Vũ Thiên Bá thều thào nói, nhanh chóng đi tìm hiểu xem, hai tên tán tu kia là con cái nhà ai. Mấy trăm ánh mắt cùng đồng thời dán chặt bên trong ma tháp, mong nóng, kích động, là tâm trạng chung của chúng nhân lúc này. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Người chắc chắn đang vượt quan. Tránh ra. Nhường đường. Từ bên ngoài đại môn, thân ảnh 3 nam nhân cao thấp bất đồng đang nhanh chóng tiến vào, trong đó một nam nhân hình hài nhỏ phó, thân mặc áo đông, đầu tóc đỏ hoe, hắn không ngừng tích cực chen lấn cùng những người xung quanh. Thượng Ma Phong, ở chỗ đông người thì nên làm thế nào? Nam nhân tóc đỏ quay sang hỏi đồng bạn. Nên đánh bạc. Hắc hắc. Người này vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút đần độn, hắn giơ giơ túi tiền lên cao trước mặt, vừa nói vừa toát miệng cười. Thượng Minh, huynh thấy chủ nhân chúng ta lần này có đoạt được đệ nhất không? Nam nhân tóc đỏ quay lại hỏi tráng hán cao lớn đang đứng sau lưng. Cực một vạn lượng cho chủ nhân. Bất quá, tên ta là Phong Ma Thượng, ở chỗ đông người nên biết giữ mặt mũi một chút. Chương 41, vượt ma tháp 3. Tiểu tượng đăm chiêu nhìn vào bên trong ma tháp, khác với người thường, có lẽ bởi bản thân là linh thú, cho nên tiểu tượng có thể thấy được rõ tràng cảnh đang phát sinh bên trong. Tại tầng thứ 72, hắn cảm nhận được một chút khí tức của Vũ Thiên Long. Các ngươi nói xem, lần này ai sẽ là kẻ chinh phục được ma tháp, nhận lấy truyền thừa tiểu kê hích bay, hào hứng quay sang hỏi một trung niên nhân sĩ bên cạnh. Chắc chắn là công tử nhà chúng ta rồi, trung niên cười khẩy, đạm mạc đáp. Công tử nhà ngươi? Tên gì? Lê Văn Phúc. đệ tử thân truyền của môn chủ Bắc Bộ Tinh Nguyệt môn. Hắc hắc, ngươi có dám đánh cược không? Ta đảm bảo công tử nhà ngươi không bao giờ thắng được công tử nhà chúng ta. Công tử nhà ngươi là ai? Ta không biết, nhưng hắn chính là công tử nhà chúng ta. Đồ đần, bên trong còn ba người, làm sao ta biết ai là công tử nhà ngươi mà đánh cược? Cũng đúng a. Phong Mã Thượng Minh, nên làm thế nào? Tiểu Kê gãi đầu, lại quay sang hỏi Tiểu Tượng. Đặt cược cho người áo đen. Tiểu Tượng lạnh lùng nói, tốt, ta cược 1 vạn lượng cho người áo đen bên trong ma tháp đạt được chuyển thừa. Còn ai? Còn ai muốn đánh bạc? Tiểu Kê hào hứng hô lớn, ta cược Lê Văn Phúc cả ta nữa. Ta cũng vậy. Tốt, lần này thực sự phát tài rồi. Kê gia không những chỉ phong tình vạn chủng mà ngay cả đầu tư kinh doanh cũng vô cùng nhạy bén. Hắc hắc, tiểu ma đâu? Lập khế ước, gom tiền. Lúc này tại bên trong tầng thứ 72 ma tháp, Vũ Thiên Long tỏ ra cực kỳ chật vật, áp lực cuồng bạo tựa hồ là thủy triều đang không ngừng ép xuống, khiến cho bốn phía không gian theo đó cũng đều bặm mẹo. Hắn lúc này bước đi trong vô thức, đôi mắt mơ màng, cước bộ nặng nề, cảm giác như bản thân phải gánh trên vai ngọn đại cự sơn. Trước mắt Vũ Thiên Long là một mảnh hư vô hỗn độn, tinh không đen kịt được bao trùm bởi bầu trời sao dày đặc. Ở đó hắn thấy thân ảnh một người khổng lồ, người này từ chân đến đầu cao không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ thấy mỗi lần hắn hít vào thở ra đều tạo nên phong bạo cuồn cuộn như vòi rồng, chấn cho bốn phía thương khung phải lắc lư chao đảo. Người khổng lồ nhìn hướng thương thiên, trong miệng hắn liên tục lẩm nhẩm một thứ gì đó không rõ ràng, cuối cùng song thủ hung hăng đánh vào hư vô, bàn tay lớn tựa tinh cầu, che kín tinh không, chỉ nghe được một hồi thanh âm va chạm vang lên, thương khung kịch liệt lắc lư, cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống đến nơi, vô số tinh cầu đều bị chấn đến trật khỏi quy tích, vào vũ trụ gầm thét cuốn trôi mọi thứ. Bất quá, tại thương khung bao la lúc này thình lình xuất hiện một tấm vong màu bạch kim, thế giới chi vong phát sáng rực rỡ, ngân quang bao phủ ước vạn dặm tinh không, lập tức ngăn cản lấy đôi song thủ kia, một cỗ đại lực phản chấn từ thương khung dội lại tựa hồ hồng thủy nhấn chìm hết thảy, ngay cả người khổng lồ nhục thân vĩ nạn kia cũng đều hóa thành bụi phấn. Giờ phút đó, Vũ Thiên Long có thể nghe được một tiếng thét dài cuồng nộ tựa sấm rền, ta lại thất bại rồi. Không, không thể nào. Thanh âm mang theo nồng đậm sự bất lực cùng chán trường, vang vọng mãi trong thiên địa không chịu tán. Vũ Thiên Long mở mắt, tại đó dày đặc trăm ngàn sợi tơ máu đan xen, trên trán đã nổi gân xanh, hai bàn tay siết chặt, toàn bộ y phục lúc này đều bị áp lực kinh khủng chấn nát. Vũ Thiên Long nặng nề bước từng bước một, cự nhân kia, sao ta lại cảm giác quen thuộc đến vậy? Hắn là ai? Ta đã từng gặp qua ở đâu? Như người trong cơn mộng, hoặc giả một kẻ địch du, hắn cứ thế bước chân đi về phía trước mà toàn bộ tâm trí đều đã trôi vào địa phương vô định. Vũ Thiên Long vừa đi vừa lẩm bẩm, hư, hư, lạc thiên tiên giới, 3000 kiếp trùng sinh, mộng phá trời, hư, hư, thương khung là giả tạo, hư, hư, siêu thoát giả, luân hồi giả, diệt thế giả, tất cả đều là giả. Đến một lúc, cơ hồ bản thân hắn đã đạt đến cực hạn thì tại vị trí mi tâm, tiên đạo ấn ký bỗng nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, toàn bộ nhục thân giờ phút này làn tràn một loại hoàng kim chi khí, ngay cả làn da cũng hóa màu ngân đồng, bên trong huyết dịch đều bị đóng băng, lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động, xương cốt, kinh mạch đang phát sinh biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Tầng 73, 74, 79. Vũ Thiên Long mở mắt, vẫn là cự nhân đó, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là thanh âm đó vang lên, ta lại thất bại rồi. Không, không thể nào. Lúc này chính điện ma cung, truyền tống trận bỗng nhiên chấn động, tại đó thân ảnh một hải tử đang khó khăn lê lết ra bên ngoài, hắn y phục đều đã biến mất, đầu tóc rối bù, ngay cả 108000 lỗ chân lông cũng đồng loạt chảy ra huyết dịch, hắn thất thần, như người điên nói mộng, tầm 80. Ta thua rồi. Người kia, hắn là Lê Văn Phúc. Không, không thể nào. Chúng nhân xôn xao, có kẻ lại tự tay mình tắt vào má mấy cái. Vậy hai kẻ còn lại, bọn họ đều là tán tu. Đám người Tống Thiếu Quân bởi vì cũng đã vượt qua đến mấy chục tầng ma tháp, cho nên bọn hắn thừa hiểu cái cảm giác của người bên trong, phải nói là một sự đại đoạn. Hai kẻ tán tu. Chơi ạ. Từ bao giờ Đại Việt sản sinh ra được những tán tu kinh khủng đến vậy? Thiên căn bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắc hắc, những kẻ đặt cược cho tiểu tử Lê Văn Phúc, thua tiền. Tiểu Kê kích động cười lớn. Vị chủ nhân nhân này ta nhìn không nhầm, rất tốt. Nếu được chúng ta giáo dục có lẽ còn tốt hơn nữa. Tiểu Mã cảm khái nói. Trong khi đó Tiểu Tượng vẫn chầm chầm nhìn phương hướng ma tháp bằng ánh mắt chấn kinh, thi thoảng thân thể to lớn lại không kiềm chế được mà run lên bần bật. Bên trong, tại tầng 80, lúc này Vũ Thiên Long đã không còn bước đi nữa mà hắn đang dùng đôi cánh tay trèo chống lấy nhục thân, lê lết từng chút một, những nơi hắn đi qua, một vệt máu kéo dài, ngay cả tầng da đều bị bong chóc, huyết nhục mơ hồ, lại vang lên thanh âm răng rắc tiếng xương cốt rạn nứt. Phải có một nghị lực như thế nào hắn mới có thể làm đến như vậy? Điên cuồng. Vị chủ nhân này thực sự là một kẻ điên cuồng. Tiểu Tượng hít vào từng hơi khí lạnh, kinh hãi nói, cũng tại tầng 80, thiếu niên bí ẩn tên gọi Đổ Thiên kia đều không khá khẩm hơn bao nhiêu, mặc dù toàn thân được bao trùm bởi tầng tầng u quang ma khí, từ đó phóng xuất ra một cỗ lực lượng đang cùng với uy áp bên trong thiên địa điên cuồng đối kháng, bất quá nhịp thở hắn đã cực kỳ yếu ớt. Đạo của ngươi là gì? Vũ Thiên Long nghe được bên tai vang vẳng một thanh âm này chứa đựng đầy đủ sự tang thương cùng cổ lão, cơ hồ đã tồn tại thật lâu bên trong tuế nguyệt nay vô tình trôi dạt đến. Đạo của ta là gì? Vũ Thiên Long mơ màng nói. Đạo của ta là bảo hộ cho thân nhân, bằng hữu, đạo của ta là trở thành cường giả, đạo của ta là an nhiên, là tiêu diêu tự tại, là nếm trải hồng trần chọn một kiếp, đạo của ta là nhân sinh vừa ý. Trong 3000 đại đạo không có đạo nào như ngươi vừa nói. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ta có quyền chọn cho mình duy lý, hà tất phải chọn một thứ được kẻ khác an bài. Đạo của ta. Nhắm mắt, mở mắt, vĩnh sinh đều được thấy thân nhân, đạo của ta. Chung bầu rượu, đối tiểu tàn canh bên bằng hữu. Đạo của ta là nhân sinh đại đạo.
Nhân sinh đạo.
Ha ha. Hay cho nhân sinh đạo, ngươi cũng giống như ta, số mệnh đã an bài. Kết cục sẽ vô cùng thảm thương trong mảnh thế giới này. Sau thanh âm thì thảo của Vũ Thiên Long, cùng lúc một tiếng cười lớn vang lên, rồn rập, sát na sau vạn vật im bặt. Vũ Thiên Long ngồi tại cánh cửa tầng 80 thổ nạp, điều tức, uy áp thiên địa không biết đã biến mất từ bao giờ. Sau nửa ngày, Vũ Thiên Long cắn răng hét lên một tiếng thật dài, phá lập tức tu vị bên trong cơ thể bung hết ra ngoài, thiên địa linh khí trời đất theo đại việt tôn tiên kinh điên cuồng kéo đến, lại ngưng tụ gần như thực chất, cả tầng thứ 80 ma tháp lúc này dày đặt một mảnh hắc vân.
Đinh, đinh, đinh,
ngưng khí hậu kỳ. Vũ Thiên Long đứng dậy, nhìn thẳng vào đại môn trước mặt, đại môn này tựa hồ là một tấm gương trong suốt, từ đó lan tràn khí tức an nhiên, khí tức tiêu diêu tự tại như hắn hằng mong muốn. Không kiềm chế được, Vũ Thiên Long tiến nhanh từng bước, cửa thứ 81, cửa ải cuối cùng. Chương 42, vượt ma tháp 4, viết nên truyền kỳ. Chúng nhân kinh hãi, lòng người khiếp sợ, bởi lẽ xưa nay giữa đệ tử tông môn cùng tán tu nhân gian luôn tồn tại một cái khoảng cách cực lớn, cơ hồ phải dùng từ danh trời để hình dung, trừ bỏ những thiên chi tiêu tử trong đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm ra, thì tán tu nhân gian khi đem ra so sánh, thiệt thòi thứ nhất là thiếu hụt công pháp cao cấp, thứ hai là tài nguyên hạn hẹp, thứ nữa là sự bảo hộ trong lúc an nguy, cuối cùng là môi trường tu luyện không tương thích. Bất quá bọn họ, những ai có thể thuận lợi đạp lên đầu sóng ngọn gió thì sau này đều là nhân trung chi long, rồng trong loài người, vậy mới nói, thượng thiên luôn luôn công bằng, và thành công hay kỳ ngộ thường đi đôi với sự nỗ lực, cố gắng. Vũ Thiên Ba kích động, Thiết Trụ, Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ ra lại khiếp sợ, khi quang mang tại tầng 80 vụ sáng, lòng người cũng đồng thời trở nên háo hức. Bất kể là ai trong hai người có thể vượt qua một cửa cuối cùng này, đều đã riêng phần mình biết nên một trang truyền kỳ kinh diễm. Tại tầng 80, Vũ Thiên Long sau khi lấy đả tọa để cảm ngộ ý cảnh, hắn thấy được rõ ràng, chi tiết, lộ trình tu chân của mình trong tương lai gần, càng bước lên cao, dưới áp lực không ngừng gột rửa cùng tẩy lễ, Vũ Thiên Long càng thêm thấu hiểu ngã đạo của bản thân. Sau khi khai thông về căn, tu vi của hắn lúc này cũng tự hành gia tăng theo ý cảnh mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào. Khi vừa vượt qua tầng thứ 80, mới là tiền giai ngưng khí hậu kỳ, không ngờ đến lúc này, khi đứng tại đại môn tầng thứ 81 đã đạt ngưng khí hậu kỳ 9 tầng cực hạn, cơ hội là một sự thăng hóa mạnh mẽ về cả lượng và chất. Trong lòng Vũ Thiên Long có đầy đủ sự kiên quyết, ánh mắt cao ngạo lộ rõ tâm thế bất tuân, hắn muốn tiếp tục tiến lên, tiến đến tận cùng. Giây phút này Vũ Thiên Long ngẩng đầu, bước ra phía trước 3 bước. Lại nói về thiếu niên bí ẩn Độ Thiên, hắn không ngừng cắn chặt răng, khó khăn nhích lấy từng chút một, cố gắng ngầm cho rằng chính mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng thì bản thân hắn cũng đã đến trạng thái cực hạn. Từng nhịp thở đều trở nên khó khăn, hô hấp ngưng trệ, cơ hồ đến một lúc không thể nào chống chịu nổi, Độ Thiên bất mãn gầm lên một tiếng, tâm tình thoáng thay đổi, hắn không tiếp tục tiến lên nữa mà dừng lại tại chỗ, đi cảm ngộ ý cảnh của tầng thứ 81 này, trước khi bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua, mấy trăm người bên trong chính điện ma cung vẫn xôn xao bàn tán. Bất quá, đúng vào lúc chúng nhân hồ hởi thảo luận, thì tại đỉnh ma tháp đông nhiên phát sinh biến hóa, từ bên trong thình lình có một đạo thân ảnh đang nặng nề rơi xuống, không phải là truyền tống như thông thường, có lẽ là bị ném thẳng ra bên ngoài. Mọi người kích động, muốn nhanh chóng kiểm chứng xem kẻ kia rốt cuộc là ai.
Là hắn,
Độ Thiên. Thực không ngờ lại là hắn,
hậu nhân đại Vũ Thiên.
Có người khi nhìn ra lai lịch của Độ Thiên, vội vàng thét lên kinh hãi. Bỏ qua chuyện này, thời điểm khi Độ Thiên bị truyền tống ra bên ngoài, sát na sau, tại trung tâm ma tháp thình lình vang lên từng hồi tiếng trấn ong cùng bạo. Tựa hồ tiếng trung đồng ngân nga, hư vô phía trước thoáng bật mèo, phong vân đẩy trời kéo đến, chồng chất, lại biến hóa nên một tôn hư ảnh thần ma cao lớn, vững vàng đằng vân đứng trong thiên địa. Chúng nhân tỏ ra ngơ ngác, nhìn lên tầng tháp cao, lúc này chỉ còn lại một mình Vũ Thiên Long tại đó, liệu hắn có thể chinh phục được ma tháp kia, nhận lấy truyền thừa? Điều mà suốt mấy vạn năm qua chưa người làm được, từ khi ma tháp này tồn tại, ngọn huyết sơn cùng ma cung cũng không phải chỉ hiện thế duy nhất một lần. Cổ nhân truyền khẩu với nhau rằng, trong lịch sử, người từng đi đến được tầng cao nhất ma tháp chính là Phù Đồng Thiên Vương, một trong tứ bất tử, vị hóa hư thứ nhất tồn tại. Tuy vậy, Phù Đồng Thiên Vương ngại sinh thời mặc dù thiên tư chắc tuyệt cũng phải ngậm ngùi dừng bước ở tầng thứ 81 này. Độ Thiên phát hiện ra thần sắc của chúng nhân có phần kỳ quái, hắn vội vàng đảo mắt nhìn quanh, khi ánh mắt rơi trên thân thể Lê Văn Phúc, Độ Thiên bất giác ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha. Rốt cuộc ta vẫn là đệ nhất. Tầng 81 nếu Độ Thiên ta không thể chinh phục thì cũng không kẻ nào làm được. Bất quá, phát hiện có gì đó sai sai, sắc mặt hắn lập tức lại biến, không,
không thể nào.
Làm sao vẫn còn kẻ có thể tồn tại bên trong ma tháp?
Không đúng,
chỉ là ảo giác.
Đáng chết.
Lúc này Vũ Thiên Long không hề biết thế giới bên ngoài đang phát sinh những sự kiện gì, hắn tiến lên chẳng phải vì ham muốn chút cơ duyên nhận được trong các tầng ma tháp, mà chính là sự bốc đồng của tuổi trẻ thôi thúc bước chân, dù sao hắn cũng có khao khát, có dục vọng muốn thể hiện bản thân mình với người trong thiên hạ. Áp lực tầng 81 này cực mạnh. Đất trời oanh minh, phong vân biến sắc, cả mảnh không gian tựa hồ biến thành thế giới chân không, một giọt mồ hôi rơi xuống cũng ngừng lại, trôi lơ lửng trong địa phương vô định, đứng dưới áp lực kinh tâm động phách, sẵn sàng nghiền nát hết thể này thì tu vị cao thâm hay nhục thân kiên cố bất quá cũng chỉ là thứ bỏ đi, đạo tâm mới là thứ cuối cùng còn tồn tại. Khuôn mặt Vũ Thiên Long tái nhợt, cơ thể hắn bắt đầu cảm giác khó chịu, tựa hồ có ngàn vạn con tiểu trùng đang di động, gặm nhấm xương thủy, khí huyết đảo lộn, tu vị tán loạn, nhưng trong ánh mắt sâu xa lại chất chứa một sự kiên quyết mãnh liệt từ trước tới nay chưa từng có. Áp lực cũng vô tình mang lại lợi ích cực lớn, nó góp phần kích phát cực hạn tiềm năng ẩn tàng bên trong nhân loại. Vũ Thiên Long đưa tay vớt xuống mồ hôi đang ướt đầm trên mặt, hắn cắn răng gần lên từng câu từng chữ.
ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, điều ta hướng tới là tương lai phía trước, ta có chấp niệm của riêng mình, ta sẽ vận dụng toàn bộ sức lực để đạt được mục đích, bất chấp nó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Chúng nhân quan khán, mỗi người một cảm xúc, Minh Nhân ở tầng 69, bài danh thứ 5, hắn không cam lòng, Tống Thiếu Quân cũng không cam lòng, Lý Trung Thành lại âm trầm không nói lời nào, Thiện Vô Tà thủy trung thần sắc năm chiêu. Thiết Trụ thở hắt ra thành tiếng, hai bàn tay hắn siết chặt nhau, Công Tôn Uyển vẻ mặt thất thần, Giang Ngọc Lưu Ý cắn lấy bờ môi, một vệt nhu tình kéo ngang khiến má nàng phím hồng, nhìn thế nào cũng đều có cảm giác cực kỳ vũ mị. Vũ Thiên Bá lại kích động, cơ mặt co giật liên hồi, Tam Linh thì hò hét hứng khởi, Tiểu Kê ôm đồn vắt trên vai túi tiền nặng trĩu, trong đầu chậm rãi mường tượng ra phong phạm nên có của một vị tài phiệt lắm tiền nhiều của. Đồ Tiên trong nội tâm gào thét, ngập trời sóng lớn, tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta mới là người xứng đáng đoạt đệ nhất. Theo lời nói rơi xuống, toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Lại qua một khoảng thời gian, rất nhiều tốt người lần lượt vượt qua hạp cốc, leo lên huyết sơn, hai canh giờ đã qua kể từ khi Đồ Tiên bị chuyển tống ra bên ngoài, lúc này nhân số cũng vừa vặn đạt đến con số hơn 4000, chính cung dày đặc bóng người, chen lấn nhau chật ních như nêm cối. Rất nhiều kẻ ở đây không biết rằng, sau hôm nay, một thiên đại chuyển kỳ sẽ được kết bút, mài mực, chuyển kỳ này vĩnh viễn là sử thi của toàn bộ tu chân giới, kéo dài mãi. Huy Hoàng qua Tuyết Nguyệt, một vị tuyệt đại thiên tài thiên phú vô song chuẩn bị ngang trời xuất thế, ngàn đời ca tụng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cả không gian ma cung im phăng phắc, mặt nước huyết chỉ phẳng lặng như gương, ngũ thải quang mang trong khu rừng trướng khí cũng đứng im bất động, hơi thở chúng nhân đồng thời ngưng trệ, trăm ngàn ánh mắt cùng hướng về một phía, tại vị trí tôn thần ma đang đứng, nơi cao hơn, tầng thứ 81, quang minh chiếu sáng. Lúc này uy áp biến mất, thay vào đó là một luồng khí tức mang theo nồng đậm mùi vị đại đạo có pha lẫn tang thương tuyên cổ bao trùm. Trước mặt Vũ Thiên Long, đứng giải rác trong tinh không vô ngần, 3000 cái đại môn cao lớn, 7 phần trong đó sáng rực dưới quang minh, 3 phần còn lại thì im lìm trong u vân hôn ám. Thiên môn. Phía trên treo lơ lưỡng 9 vầng tiêu dương kim sắc chói lòa, dương quang trồng chất hừng hực tiêu đốt vạn vật, từ đó lan tràn một loại khí tức mà Vũ Thiên Long có thể gọi tên. Quản thiên quản địa chế nhân sinh, đạo thiên duy ngã. Sinh tử luân hồi chi môn. Tả hữu, hai bên khắc họa sinh động đồ án âm dương song ngư, hai dòng hắc bạch nhị khí phun ra nuốt vào lượn lờ chuyển động. Thương Hải Tam Điển, trăm năm nhân sinh một kiếp, mở mắt là sinh, nhắm mắt là tử. Chân giả luân hồi, tiên đạo chi môn. Một cái ấn ký hình bán nguyệt mọc ra tại đó, quang minh chớp động treo ngược phía hư vô, bên trên miêu tả tích cũ, khắc họa cố sự tiểu long ngư vượt vũ môn quan, cá chép hóa rồng, Vũ Thiên Long lẩm bẩm. Nghịch hành ca, nghịch 3000 chân giả, đoạt thiên địa tạo hóa, chủ thể sinh linh vận mệnh. Ma môn, ma đạo. Lượn lờ phía trước đại môn một đóa hắc liên, từ đó ma vân dày đặc tựa hồ thủy triều điên cuồng bộc phát, khí tức u minh lạnh lẽo lan tràn. Chân ma, tâm ma, cầu ma. Đạo vô thượng lấy diện sinh làm duy lý, đỉnh phá lập, tuần hoàn vô hạn, phá rồi lại lập. Tiêu tán lại diễn sinh. Chương 43, luân hồi giả. Lúc này hư ảnh ma thần chợt cất cao giọng nói, thanh âm hữu lực tựa tiếng sấm rền vang, vọng về bốn phía thương khung, cơ hồ thiên thư giáng lâm, thần chỉ chuyển xuống, bất quá, 4000 chúng nhân có mặt tại nơi đó lại không thể nào cảm nhận được dù chỉ là một chút. Trong 3000 đại đạo triều thiên, ngươi có quyền chọn cho mình một đạo để truy cầu, nên nhớ, chỉ duy nhất một đạo mà thôi. Nhưng nếu nguyện ý đi vào ma môn sẽ nhận được truyền thừa đầy đủ của bổ tôn. Vũ Thiên Long đứng tại tầng 81 ma tháp, hắn cũng nghe được rõ ràng thanh âm này, không những thế, còn cảm nhận được uy áp kinh thiên động địa đang phát sinh từ bên trên hư ảnh ma thần, cơ hồ ý chí thiên địa muốn khiến Vũ Thiên Long phải triệt để khuất phục, không thể làm ra lựa chọn nào khác. Ma đạo ư? Thứ tà ác ta không muốn. Bên dưới uy áp, Vũ Thiên Long cắn răng dứt khoát đáp lời. Ai bảo ma đạo tà ác? Tiên đạo mới là chính nghĩa. Nhân sinh quan mỗi người một khác, bởi vậy cách nhìn nhận thế giới cũng không thể giống nhau. Ngươi tu ma nhưng bản tâm ngươi lương thiện, thế nhân cứ gọi ngươi là ma nhưng ngươi lại không hề làm việc xấu thì có sao? Chung quy một chữ nghịch, tiên thì nghịch thiên mà bước, ma thì nghịch đạo mà đi. Hư ảnh ma thần thoáng đăm chiêu, ngưng một chút hắn lại nói. Trong lòng ngươi cũng có ma đấy thôi. Ma là sân, si, cửu, hận, thỉ, nộ, ái, cố. Dục vọng thành ma, tham niệm thành ma, sát khí cũng thành ma, đạo trời có trước vật vật, nói lớn thì bao hàm cả vũ trụ, mà nói nhỏ lại li ti như hạt bụi, từ hôn mang chẳng hề phân chủng loại, bất quá thế nhân trong quá trình truy cầu, vì u mê nên mới đa đoàn chia làm hai ngã tránh, tà. Đạo căn bản muốn tròn đầy không thêm bớt, vô thủy vô trùng, không có nhị nguyên sai biệt, lại đặt đúng nơi đúng chỗ, cũng chẳng người rảnh rỗi đi gọi tên, xưa nay vẫn thế. Chẳng vì không có đạo sư mà đạo mất đi, cũng không phải vì có đạo sư mà đạo mới hiện diện, đạo sư là người đã tỏ ngộ nên đem tỏ ngộ của mình mà chỉ dạy cho ta. Vì ta chấp mê nên các bậc đạo sư tạm dùng đến chữ đạo là để tỏ ngộ, ngay cả chữ đạo cũng chỉ là giả danh, chứ đừng nói đến đạo này hay đạo khác, nếu phân thành chánh tạt thì lại càng xa vời chân đạo. Nếu như tự hiểu, thì ngay đây đã hiểu không cần luận giải gì thêm nữa, còn nếu vẫn mù mờ vì nhân sinh vốn nhiều hỗn độn giả danh, cần phải phân rõ trắng đen thì tạm nói, chánh đạo là con đường hướng ngươi đến sự hoàn mỹ. Ta đạo, tức con đường thoát mê giúp ngươi tỉnh ngộ. Chẳng vậy mà đạo giáo Bắc Thiên Hoa Hạ xem Phật giáo Tây Phương là tà đạo, bất quá người trong Phật môn lại nói kẻ đạo giáo u mê, lẽ nào không đúng? Ngươi nhìn sông nói núi thì là núi, ngươi nhìn núi nói sông thì là sông, tất cả cũng chỉ bao hàm trọn vẹn trong hai chữ ý niệm. Ý niệm? Thứ gì là ý niệm? Vũ Thiên Long nhìn hướng Thương Thiên, nơi tôn thần ma đằng vân mà đứng, trong lòng không che giấu được sự tò mò, đôi mắt hắn có chút mê man, Vũ Thiên Long thì thảo hỏi: "Linh Ngâm Xà, Vạn Độc Chi Vương, loài rắn này một nhát có thể lập tức cắn chết tu chân giả như ngươi, nhưng nọc rắn lại giúp ta chữa bệnh nan y cứu người." Mật rắn là dược liệu hàng chân bảo quý báu khó tìm. Ngươi xem nó là địch nhân, là tà đạo,
nhưng ta và một số người lại xem nó là ân nhân, là chính đạo, cuối cùng ai đúng, ai sai? Hư ảnh thần ma bỗng nhiên mở miệng cười, bản thể hắn trong một cái sát na liền thu nhỏ lại vô số lần, lúc này đứng trước mặt Vũ Thiên Long là một nam tử trung niên, hắn thân cao 2 trượng, nước da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, mặt vuông râu rậm, đôi mắt lại sáng quắc như minh đăng, nhìn thế nào cũng đều không giống với hình dung của một kẻ tu ma, hơn nữa còn là vị ma quân thái cổ. Khí tức hắn trầm lắng lại sâu xa, tuyên cổ nhưng không phải nặng nề, tang thương nhưng không hề mục nát, ở đó có thể nhìn ra một chữ chấp trong từ chấp nhất, một chữ sát trong sát phạt quyết đoán. Vũ Thiên Long nghiêm túc cúi đầu, cung kính chắp tay hành lễ, tiểu bối ra mắt ma quân tiền bối. Trong lời nói có thể nghe ra sự sùng bái đến tận cùng, sùng bái này là tôn nghiêm đầy đủ mà Vũ Thiên Long dành cho cường giả, dành cho một vị ma quân tuyệt thế đã từng vấn đỉnh hóa hư. Người thiên phú khoáng tuyệt của kim, thiên tư vô song, đạo tâm vững vàng càng là có 102 trong thiên hạ, chỉ tiếp cách nhau thuế nguyệt quá dài, niên đại xa xôi, bằng không ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nam nhân thoáng nhìn Vũ Thiên Long, cảm khái nói: người là ma quân thái cổ, uy chấn tu chân giới, tiểu bối phúc phận mỏng manh đầu dám vọng tưởng. Vũ Thiên Long khiêm tôn đáp: hay cho câu phúc phận mỏng manh. Tiểu tử, ngươi cùng ta số mệnh giống hệt nhau, đều là người được chọn, vận mạng bị kẻ khác trưởng khống, cuối cùng mãn cục sẽ vô cùng thê thảm. Nam nhân trầm ngâm nói, thỉnh thoảng hắn lại nhìn vào mắt Vũ Thiên Long, sau đó bất giác thở dài. Nghe đến đây, Vũ Thiên Long thoáng động dung, nhiều hơn là sự tò mò, hắn vội vàng hỏi, tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Người được chọn, vận mệnh bị trưởng khống, rốt cuộc là thế nào? Ngươi không thể biết, càng không nên biết quá sớm. Bất quá, ta có thể nói một chút, ngươi và ta đều là luân hồi giả, lý do chúng ta tồn tại trên cõi tạm này chỉ để thực hiện một cái sứ mệnh duy nhất, một sứ mệnh cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói rằng chẳng hề có chút cơ hội thành công nào. Nam nhân ôn tồn đáp, trên khuôn mặt phong trần xương gió hiện lên nồng đậm sự thống khổ cùng tư vị bất lực. Luân hồi giả, sứ mệnh khó khăn. Vũ Thiên Long kinh nghi nói, đúng vậy, chữ giả này tượng trưng cho thân phận người đại diện của thiên đạo, luân hồi giả, diệt thế giả, siêu thoát giả, hư vô giả, sinh tử giả. Mệnh người gắn với luân hồi, phải trải qua ngàn vạn lần luân hồi nhảm chán, chấm mê muôn kiếp bất phục, sẽ không có ngày ngẩng đầu lên được. Ý tứ gì? Rốt cuộc ngài là? Náo hải oanh minh, ngập trời sóng lớn, thần sắc lập tức biến hóa, Vũ Thiên Long thẳng thốt: ta danh tự đầy đủ, hành thiên hạ, thế nhân quen gọi với cái tên Xích Quỷ Ma Quân, luân hồi giả thứ nhất, cũng là đám sinh linh đầu tiên diễn sinh tại bên trong thiên địa này từ thở sơ khai. Nam nhân đạm mạc đáp lời: luân hồi giả thứ nhất, sinh linh đầu tiên tồn tại. Càng nghe Vũ Thiên Long càng hoang mang, khiếp sợ, ý vị này chẳng phải nói, hành thiên hạ kia niên đại tồn tại chỉ sợ phải dùng đến khái niệm kỳ kiếp để đong đếm. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đúng vậy, tuế nguyệt hẳn đã quá dài, bản thân ta cũng không thể nhớ rõ, bất quá từ khi ta mở mắt trong cõi hồng mông hỗn độn kia cho đến nay, thế giới đã 2 lần xoay chiều đổi cực, ứng với 2 cái kỷ kiếp. Nam nhân mặt ủ mày chau, đôi mắt hắn mơ màng nhìn về địa phương vô định, hồi ức nói: 2 kỷ kiếp. Đến lúc này Vũ Thiên Long đã không thể đè nén được cảm xúc trong lòng, não hải oanh minh, hắn kinh hãi hét lên một tiếng: 10 vạn năm ứng với 1 tiểu kiếp, 10 cái tiểu kiếp là 1 trung kiếp, 10 cái trung kiếp mới gọi là đại kiếp, lại thêm 10 đại kiếp hợp thành 1 kỷ kiếp. 2 kỷ kiếp, con số này quá mức kinh khủng, 20.000 vạn năm, 200 triệu năm. Thọ nguyên của một trúc cơ kỳ tu sĩ dao động ở khoảng từ 300 đến 500 tuổi, kết đan từ 500 đến 700, nguyên anh vượt ngoài 1.000, độ kiếp kỳ từ 1.300 đến 1.700, hợp đạo kỳ tu sĩ bởi đã ngộ ra chân đạo cho nên thọ nguyên đạt được rất dài, từ 3.000 đến 5.000 tuổi, thậm chí, cá biệt có người còn sống đến gần 1 năm. Về phần hóa hư tu sĩ, trên lý thuyết mà nói, bọn họ đã siêu thoát thiên địa, nằm ngoài lục đạo, vượt sinh tử quan, không can dự vào 6 cõi luân hồi, bất quá luận điệu trên cũng chỉ là lý thuyết, dù là hóa hư đi chăng nữa đều chỉ có thể trường sinh mà vô pháp bất tử, đến khi thọ nguyên đạt hóa hư rồi cũng tịch diệt trở thành cát bụi, tuổi thọ thực tế không thể nào vượt quá 1 cái tiểu kiếp. Thế giới này từ khi sơ khởi đã trôi qua 200 triệu năm có lẽ, nếu vậy, ngài cũng đã ngoài 200 triệu năm thọ mệnh. Vũ Thiên Long nghĩ gì nói nấy, bất quá lời nói vừa rời miệng, hắn lại vội vàng đính chính, không phải chứ? Chẳng phải ta đã nói với ngươi, ta là luân hồi giả sao? Nếu ngươi hỏi ta đã luân hồi qua bao nhiêu kiếp, thì ta trả lời được, vừa tròn 3.000 kiếp, còn nếu hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi, bổn tôn không thể trả lời. Nam nhân cười hoái, nhẹ nhàng đáp: nếu không có sự kiện ma tháp lần này, chắc chắn Vũ Thiên Long sẽ chẳng bao giờ ngờ được trên đời lại có những chuyện kinh tâm động phách như vậy phát sinh. Ngưng một chút hắn lại hỏi: ngài nói ta cũng là luân hồi giả, dựa vào đâu ngài dám chắc như vậy? Tiên căn, tiên mệnh, tiên thể, tiên tướng cùng hiện, đồng nghĩa với luân hồi giả xuất thế. Nếu ta nhìn không nhầm, 4 thứ kia ngươi đều có đủ. Hỗn độn linh căn thánh phẩm, ấn ký tiên mệnh hình nửa chiếc mặt trăng, kim cang tiên thể, cửu long quy nguyện tiên tướng, ta nói đúng chứ? Chương 44, nhân sinh đạo. Ta lại quên nói, đứng trước mặt ngươi lúc này chỉ là một sợi tàn hồn của bổ tôn. Sứ mệnh của ta đã hết, cũng đến lúc nên rời đi mảnh thế giới này rồi, ngươi là kẻ kế tục, là luân hồi giả thứ 2 và hy vọng cũng sẽ là người cuối cùng. Hành thiên hạ đăm chiêu, ngưng một chút sau đó hắn lại nói: thôi vậy, ta mong ngươi có thể chọn được cho mình một con đường đúng đắn, bởi vì đạo này sẽ theo ngươi cho đến lúc mãn cục, suốt lộ trình phía sau sẽ không có cơ hội thứ 2 để cải biến. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. 3.000 đại môn kia, vãn bối sẽ không bước vào bất kỳ đại môn nào, đạo của vãn bối nằm ở trong lòng, nhân sinh đạo này vãn bối đã chọn, vậy nên nhất định sẽ truy cầu cho đến tận cùng. Vũ Thiên Long dứt khoát đáp lời: thật đặc biệt, nhân sinh đạo, đây là lần đầu tiên ta nghe đến, cũng là lần đầu tiên có kẻ từ bỏ đại lộ, lựa chọn đi trên đường mòn. Ngươi lý giải thế nào, cảm nhận ra sao về đạo của bản thân? Trên khuôn mặt Hành Thiên Hạ là một vòng dị thải, hắn ngờ vực hỏi. Vũ Thiên Long đăm chiêu, hắn không đội trả lời mà tâm trí gợn sóng, xoay vòng trong cố sự, thắng ngày tại Vũ gia, trả hắn. Vũ Thiên Nguyên có một cái thói quen đó chính là thưởng trà, hắn có thể ngồi suốt đêm ngày bên ấm trà mà không biết đến mệt mỏi. Vũ Thiên Long cũng từng tò mò nếm thử, bản thân hắn cảm giác trà rất đắng. Cái đắng này không đơn giản chỉ là hương vị, đắng nơi đầu lưỡi, ngọt nơi cổ họng, bất quá nhân sinh mùi vị thế nào, thưởng trà ý tứ ra sao hắn còn chưa thực rõ ràng. Đăm chiêu một lúc, đặt bản thân vào tâm thế an nhiên nhất, lại đi cảm nhận vị đắng kỳ lạ kia. Một lúc sau Vũ Thiên Long âm trầm nói, thanh âm nhẹ nhàng mà vang vọng, xa xăm nhưng cực kỳ rõ ràng. Theo vãn bối thì nhân sinh là một bình tĩnh trà. Trong lòng chúng nhân, trà có mùi vị khác nhau, quấn quanh giữa răng và môi của trà khách, uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh, bất quá cũng có người thấy nhạt như gió mát. Trà có đậm nhạt, có nóng lạnh, cũng có buồn vui, dùng một trái tim trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phát. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và tình cảm, dùng một trái tim siêu thoát để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của mây bay ngang trời, nước biếc không gợn sóng. Trà, hay nhân sinh, bắt nguồn từ tự nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như hồn phách non nước. Trà có thể dùng để gột bỏ bụi trần, gạn lọc tâm tình, rộng kết thiện duyên, cho nên người biết cách thưởng trà cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết, luôn tin rằng nhân sinh là một cảnh ý, có những người dùng cả đời cũng không thể rũ bỏ chấp niệm, nộ được nhân sinh. Chúng sinh lưu lạc trong nhân gian, nếm hết mọi đắng cay, đổi lấy vị ngọt nào, phồn hoa ba ngàn, nhưng cuối cùng đậu lại trần ai, giống như màn đêm chút bỏ lớp trang sức của ban ngày, trầm tĩnh mà yên lắng, thời gian trôi qua nhanh như một cái búng tay, chớp mắt, năm nào còn quan tâm được mất, tính toán thành bại, đều đã thành khói mây qua mắt, bất cứ khi nào, vừa bên kia đều chỉ cách một bước chân, lạc lối biết quay lại, trời đất đều bao dung. Một người ngoan cố níu giữ cả đời không bông, không thích hợp tu hành, một người si mê nhân quả, cũng không thích hợp tu hành, chả có tâm tính, giống như mây biết tịch thủy, vài chén trôi xuống ruột, đầu óc liền thành thơi. Thiên địa minh ngông, nhân loại nhỏ như con cỏ, không khiến bản thân kinh động thế giới, cũng không khiến thế giới kinh động bản thân. Khi con người chào đời, vốn chẳng có hành lý, cứ đi thêm một con đường, lại mang thêm một tay mải, mà gói ghém thế tục thế nào, để chuyển thành hành lý nhân sinh, có dùng một trái tim thanh tịnh, nhìn ngàn vạn thế thái, mới có thể xóa bỏ thiên kiến, vui vẻ giữa bình lặng. Cái gọi là vân thủy thiền tâm, là trong một chén trà trong, thường được chân ý có sinh ắt có tử, có tụ ắt có tán, có tươi ắt có héo, bất cứ bi thương nào đều là vui sướng, bất cứ mất mát nào đều là có được. Tất cả tình duyên thế gian đều có số, kẻ có tình chưa chắc có duyên, kẻ có duyên chưa chắc có tình, tùy duyên là ăn, có thể ngộ đạo, nước trà rửa tâm, tâm như gương sáng, một người chỉ cần nhìn rõ bản thân là có thể nhận biết thế giới vô thường, khi ý loạn tình mê, chưa đến mức hoảng loạn, tĩnh tâm nhập định, ngày mai sẽ như hẹn mà đến, hoa xuân vẫn đẹp như xưa, trăng thu vẫn tròn như thế. Khi thanh âm từ miệng Vũ Thiên Long ngừng lại, vạn âm trong thiên địa cũng đều im bặt, thần sắc Hành Thiên Hạ đồng thời tỏ ra cực kỳ quái dị, một bậc nhất đại đạo sư như hắn khi nghe Vũ Thiên Long nói về đạo, vậy mà ngay cả nét mặt cũng phải biến hóa không ngừng, tựa hồ chính mình vừa đang thưởng trà, vừa ngắm cảnh hồng trần biến đổi. Ta nghĩ sao nói vậy, mong tiền bối đừng chê cười. Vũ Thiên Long nửa cười, nhẹ nhàng nói, "Tiền bối." Thấy Hành Thiên Hạ vẫn không có động thái gì, Vũ Thiên Long mới gọi lớn, "Nộ tính của ngươi thật khiến người khác phải kinh ngạc. Nhân sinh chỉ là một bình trà thôi sao? Bất quá cả ta và ngươi đều không có đủ thời gian, không có đủ tâm trí để đi thưởng thức bình trà ngon kia nữa, sau này ngươi sẽ thấy, nhân sinh của chúng ta là một cái thòng lọng hai đầu. Nhưng mà ý niệm này, đạo tâm này ngươi nên giữ. Đạo của riêng ngươi, chúc ngươi sớm ngày thành đạo." Hành Thiên Hạ thần sắc lộ vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt sáng quắc như mình đang là một vòng dị thải mông lung bất định, hắn nhìn Vũ Thiên Long một chút, sau đó nghiêm nghị nói: "Cửa cuối cùng này ngươi không thể đi qua, truyền thừa của ta ngươi càng không nên nhận, chúng ta hai con đường khác biệt. Ta cũng sắp đến cực hạn rồi. Tàn hồn không thể tồn tại quá lâu trong thiên địa, bất quá lần tao ngộ này xem như một cơ duyên." Hành Thiên Hạ đạm mặt nói, sau đó thân ảnh càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng là một đoàn xương khói mông lung, tiêu tán bên trong thiên địa để lại tiếng cười quẩn quanh vang vọng. "Ha ha, nhân sinh là một bình trà." Cũng tại giờ phút này, bên ngoài tinh không xa xôi, nơi mà Vũ Thiên Long đã từng nhìn thấy qua trong ảo cảnh, tại đó, bên cạnh mấy vạn cái tế đài thình lình xuất hiện một đại môn cao lớn, mặc dù mờ nhạt và có vẻ tân sinh tân khởi, bất quá bên trên không ngừng tản mát từng trận quang mang diệu kỳ. Một vòng đạo vận mang theo khí tức tiêu diêu đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, đại môn này thuộc về Vũ Thiên Long, nhân sinh đạo theo thời gian chuyển rời cũng tự hành hấp thụ tinh hoa vũ trụ không ngừng mà lớn mạnh, tất nhiên những sự kiện kia phát sinh ra sao Vũ Thiên Long không hề biết được. Sau khi Hành Thiên Hạ rời đi, Vũ Thiên Long vẫn ngồi tại bên trong tầng cuối cùng của ma tháp, tiến hành hấp thu thổ nạp. Tu vị hắn hiện giờ đã đạt đến ngưng khí hậu kỳ cực hạn, bình cảnh trước mắt nên không thể nào thăng tiến thêm được nữa. Bất quá Vũ Thiên Long lại không lựa chọn đột phá, mặc dù bản thân hắn đang nắm giữ trúc cơ đan trong tay, nắm giữ đến năm thành cơ hội. Vũ Thiên Long biết quá trình trúc cơ vô cùng quan trọng và cũng gian nan không kém, sơ suất một chút, thân tử đạo tiêu. Trước hết nên củng cố tu vị, tích lũy thật dày, về sau nhất cổ tác khí. Một lần hành động đột phá trúc cơ, Vũ Thiên Long siết chặt tay, lẩm bẩm nói. Đồng thời, bên trong não hải, sợi thần thức kia của hắn cũng đang phát sinh biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Lại qua thêm một canh giờ, ma tháp đông nhiên biến mất, thân ảnh Vũ Thiên Long chậm chậm phiêu dật, hiện hữu tại chính điện phế tích ma cung, dưới ánh mắt kích động của ngàn vạn chúng nhân. "Thiên Long, là đệ ấy." Thiết trụ đội vàng chạy đến, ôm chầm lấy Vũ Thiên Long, khó khăn nói, "Lợi hại. Đệ thật lợi hại, ta không nghĩ suốt thời gian qua mình được may mắn đồng hành với một vị thiên chi tiêu tử. Công Tôn Huyền, Võ Bu Minh, Võ Bu Nam đồng thời đi đến bên cạnh, ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên sự vui mừng xuất phát từ nội tâm, chúc mừng ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là một truyền kỳ. Có tiếng tăm rồi cũng không nên quên tên bọn ta. Công Tôn Huyền lạnh nhạt nói. Bản thân nàng cảm thấy, từ lúc này trở đi giữa nàng và hắn, khoảng cách cơ hồ bị kéo dài ra thêm một đoạn, mặc dù bất lực nhưng vô pháp. Chúc mừng ngươi. Võ Bu Minh vỗ vai Vũ Thiên Long, nhẹ nhàng nói. Cái gì? Hắn là Vũ Thiên Long, phải chăng Vũ Thiên Long trấn thiên quan? Có người nghe được cuộc hội thoại kia thì kinh nghi hét lớn. Đúng rồi, là hắn. Vũ Thiên Long, đệ tử thân truyền của Lý Chắc Thần, hèn gì lại lợi hại đến vậy? Khó trách. Tôn Nhi, con làm tốt lắm. Vũ Thiên Ba đứng ở đằng xa, nội tâm kích động, âm thầm nói. Chương 45, bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Tam Linh cũng đồng thời đi đến bên cạnh Vũ Thiên Long, kích động nói. Bởi tiểu tượng đi trước, và lại thân thể hắn quá mức to lớn, che khuất hết tầm mắt cho nên Vũ Thiên Long không thể nào nhìn thấy hai kẻ còn lại. Chủ nhân. Khà khà. Tiểu Kê thình lình từ phía sau nhảy ra, lại toát mồm cười, sau đó còn hú lên quái dị khiến cho Vũ Thiên Long thoáng giật thót. Nam nhân này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ngầu ngộ, đặc biệt là thân hình nhỏ thó và khuôn mặt hơi có phần ngờ nghệ. Cả ta nữa. Bái kiến chủ nhân. Tiểu Mã là kẻ cuối cùng đi ra, mặc dù lúc này là thời tiết mùa hè khá nóng lực, nhưng trên thân hắn lại quấn lấy một tấm áo đông dày cuộn, lại còn đỏ chót, chiếc quần màu cam ngắn cũng cẩn được trang trí dày đặc họa tiết hoa lá vô cùng loẹt loẹt. Bất quá, nam nhân này khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là tuấn tú. Chủ nhân. Vũ Thiên Long chăm chú nhìn ba người này, kinh nghi nói. Nam nhân đứng đầu cao lớn uy vũ, khí độ hiên ngang, bất quá hai kẻ phía sau diện mục kỳ dị, ăn mặc quái gở khiến cho Vũ Thiên Long không khỏi nảy sinh tâm lý đề phòng. Đúng vậy, người là chủ nhân của chúng ta. Kha kha, chủ nhân còn nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ anh tuấn, sau này lớn lên rất giống với cây già, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tiểu cô nương phải chết mê chết mệt à. A y y quá ưu tú đều không tốt. Đào hoa dễ sinh tâm sầu trí lụy. Tiểu Kê nói tía liêm một tràng, cũng không thèm quan tâm lấy cảm nhận của chúng nhân, nói xong hắn thở dài ca thán. Công Tôn Huyền trước sau băng lãnh lúc này không khỏi che miệng cười, đám người thiết trụ lại nhìn hắn với nét mặt cổ quái. Đại thúc, chiếc mũ kia của thúc đội lên đầu trông rất giống con gà. Thiết trụ nhìn Tiểu Kê thật lâu, gật gù nói. Bất quá, sự thực là như vậy, chiếc mũ màu đỏ nhô cao trên đầu, lại kéo dài, vắt ngược về phía sau, mường tượng như chiếc mào của một con gà trống. Sao ngươi biết? Đúng, ta đúng là con gà rồi. Tiểu tử, ngươi tên gì? Vừa nhìn đã nhận ra thân phận Kê gia, quả thực nhãn quan sắc bén a. Tiểu Kê đưa mắt thoáng đánh giá thiết trụ, trên khuôn mặt thật thà đến ngu ngơ hiện lên vẻ kinh ngạc khó bề che giấu. Lời nói vừa rơi xuống, chúng nhân liền đưa mắt nhìn nhau, Võ Vũ Minh ngờ vực hỏi, ngươi là con gà?
Đúng, ta là con gà hắc hắc.
Thế nào? Khiếp sợ có phải không?
Chẳng phải thế.
Bất cứ ai khi biết ta là con gà cũng đều có nét mặt như vậy, không sao. Kê gia hiểu được cảm xúc của các ngươi lúc này, thực sự thì ưu tú quá. Chưa để hắn nói hết câu, tiểu tượng liền quay lại quát lớn, im mồm. Đồ ngu này, ngươi là con gà thì tốt làm sao? Đi đâu cũng khoe khoang. Nhìn một lúc, Vũ Thiên Long không khỏi lắc đầu cười khổ, tại sao các vị lại gọi ta là chủ nhân? Là tạo hóa. Bất quá, lý do thực sự về sau người sẽ hiểu, tiểu tượng nghiêm nghị nói, bản thân hắn nhìn thấy quá trình Vũ Thiên Long vượt tháp, hắn rất có ấn tượng với vị chủ nhân trẻ tuổi này. Thinh linh, ba người cùng đồng loạt quỳ xuống một gối trên mặt đất, cung kính nói, chúng ta khổ cực vượt vạn dặm hành trình từ trung thổ xa xôi trở về gặp chủ nhân, xin người nhận lấy một bái này. Dứt lời, Tam Linh túi đầu hành lễ. Các vị làm gì vậy? Có lẽ các vị nhầm lẫn rồi, ta không phải là chủ nhân gì đó đâu, còn xin đứng dậy cho. Vũ Thiên Long đội vàng đưa tay đỡ lấy từng người, bất quá, nhìn thần sắc cung kính cùng nghiêm túc trên nét mặt Tam Linh lúc này, Vũ Thiên Long chạy mồ hôi chán. Người không nhận chúng ta. Chúng ta quỳ ở đây không bao giờ đứng lên. Tiểu Mã sụt sùi nói, Tiểu Kê lại thút thít nấc nghẹn, đúng vậy. Kê gia sẽ quỳ suốt đời a. Chủ nhân. Người không cần nghi ngờ về thân phận cùng động cơ của chúng ta, sau này người sẽ hiểu, trên đời có những mối quan hệ, có những lần gặp gỡ đã được định mệnh an bài từ trước, tiểu tượng cúi đầu, âm trầm. Vũ Thiên Long cực kỳ khó xử, suy nghĩ một lúc hắn nhẹ nhàng nói, được rồi, ba vị đứng lên đi. Hắc hắc. Người đồng ý rồi. Ta tên gọi Phong Thượng Mã. Sau này người cứ gọi ta là Tiểu Mã cho thân thiết. Ta. Phong Mã Thượng ra mắt chủ nhân, người gọi ta tiểu tượng cũng được. Còn ta. Thượng Mã Phong hắc hắc. Tiểu Kê cố tình hú lên thật lớn, vừa đủ để chúng nhân nghe rõ. Lời nói rơi xuống, gần 44.000 ánh mắt cùng nhau nhìn lại, một nửa trong số đó còn không kiềm chế được mà phá lên cười ngắn ngẽo. Vũ Thiên Long cũng che miệng cười, đám tiểu nữ hài lại đỏ mặt quay vội đi chỗ khác. Thượng Mã Phong. Trời ạ. Trên đời còn có cái danh tự như vậy. Có người kinh ngạc la lên thẳng thốt. Thật sự sao? Thượng Mã Phong, cái tên này nghe vô cùng kích thích a. Hắc hắc. Ta biết mà, ở đâu cũng vậy. Khi nghe được đại danh của Kê gia đều hành động không thôi. Tiểu Kê ưỡn ngực hào hứng nói, lại quay sang nhìn Tiểu Mã bằng ánh mắt khiêu khích. Thế nào? Người còn không chịu tin đi, đây là lần thứ 40 mấy rồi, đại danh xuất, thiên địa vinh minh à. Nghe đến đây, Vũ Thiên Long phì cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, có lẽ là lần đầu tiên từ khi rời nhà, trên miệng hắn mới nở ra được một nụ cười hiếm hoi như vậy, bất quá, nhìn Thượng Mã Phong kia, thế nào cũng đều cảm thấy rất đáng yêu. Nụ cười này là thình lình bộc phát, không giống người ta thường hé miệng xã giao, càng không giống với hải tử bị cù vào nách, vì nhột mà cười, vui vẻ. Thực sự đã rất lâu rồi Vũ Thiên Long mới tìm lại được cảm giác này, đột nhiên hắn nhớ đến đệ đệ Vũ Thiên Phong của mình. Bình thường nó là người chọc cho ta cười nhiều nhất. Phong Nhi, đệ lúc này thế nào rồi? cũng đang nhớ đại ca, như ca nhớ đệ có đúng không?
Cha, mẹ,
hai tử thực sự rất nhớ các người. Vũ Thiên Long nội tâm than thở. Ai có gia đình mới hiểu được nỗi khổ của một hài tử khi phải rời bỏ gia hương, lang bạt kỳ hồ, có lúc nhìn những đứa trẻ khác nằm trọn trong lòng phụ mẫu mà đau lòng. Tiếc cho những người không được trọn vẹn hưởng lấy thứ khoái cảm ấy, những kẻ thiếu thốn tình thương, bởi vì gia đình là thứ gì đó thiêng liêng nhất, phụ mẫu là hai chữ cao cả nhất, tình thân càng là mối quan hệ đáng để dây dứt nhất. Đạo tâm của Vũ Thiên Long cũng khởi phát từ những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy. Phong vân tụ, trời kéo bão giông khiến chim non tìm về tổ ấm, ấu thú lại nương nhờ dưới sự bảo hộ của mẹ cha, còn bản thân hắn thì sao? Mỗi bước đường nguy cơ trùng điệp, nỗi nhớ đầy vơi cũng đành cam tâm nuốt xuống, con đường này bản thân hắn đã chọn, bây giờ và sau này đều như vậy. Bất quá Vũ Thiên Long là hải tử, có mạnh mẽ đến đâu hắn cũng chỉ là hải tử.
Chủ nhân, người sao vậy? Người khóc sao?
Vừa cười sao đã khóc?
Tiểu Mã ôm đồ nói.
Không, ta không có chuyện gì, chỉ là vui quá mà thôi. Vũ Thiên Long lau đi nước mắt trên má, nhìn chúng nhân một vòng, sau đó vội vàng bước chân đi ra bên ngoài mà cùng.
Chúng ta đi.
Thiết trụ, Huyền Nhi, võ gia huynh đệ,
vẫn chung đường chứ?
Tốt,
vẫn chung đường.
Nội công, người trở về gia tộc trước, cha ta hẳn sẽ rất vui khi biết người còn sống, lời hứa 20 năm kia Tôn Nhi nhất định sẽ làm được. Vũ Thiên Long lặng lẽ truyền âm cho Vũ Thiên Bá. Vũ Thiên Bá khẽ gật đầu, nhìn tôn tử của mình thêm một lần nữa, cuối cùng thuấn di biến mất.
Đi.
Vũ Thiên Long thở sâu, dẫn đầu đi xuống, bước ra khoảnh sân phía trước, trời rộng đất dài, bất quá thiên địa từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ nhỏ bé như lòng bàn tay. Từ hôm nay, một truyền kỳ mới được viết, không màu mè, không sặc sỡ nhưng lại kinh động Tam Châu. Vũ Thiên Long cái danh tự này vô tình trở thành một lạc ấn khó phai mở khắc sâu trong lòng ngàn vạn tu chân nhân sĩ. Dư luận lan nhanh như nước lũ, cuồng bạo như thủy triều, chẳng mấy chốc mà chúng nhân trên lãnh thổ quốc gia Đại Việt đều biết ma tháp của Xích Quỷ Ma Quân đã bị một thiếu niên tên gọi Vũ Thiên Long chinh phục, tiên căn thứ 7 hệ thế.
Hán,
tộc nhân Vũ gia trấn thiên quan, đệ tử y bát của Lý Chắc Thần, thái thượng trưởng lao Phong Vũ môn. Mặc dù không ai biết được trong lần truyền thừa này Vũ Thiên Long nhận lấy những gì, nhưng hẳn phải là một thứ vô cùng quý giá, bất quá cũng đúng vậy, thứ mà Vũ Thiên Long nhận được thậm chí còn vượt xa hết thệ kỳ chân dị bảo trên đời. Đệ nhất thiên tài lại bước ra thêm một bước nữa, ung dung leo xuống, rời khỏi đỉnh huyết sơn. Đúng lúc này, từ phía sau vọng lại thanh âm, "Vũ Thiên Long."
Chấm đã.
Chương 46, Đông Lâm trấn. "Ta muốn cùng ngươi một trận chiến phân cao thấp, chinh phục ma tháp ta có thể thua ngươi, nhưng đơn đả độc đấu thì tuyệt đối không thể." Lê Văn Phúc âm trầm nói, "Cho ta lý do thật chính đáng." Vũ Thiên Long bất chợt quay đầu, hắn nhìn Lê Văn Phúc một chút, sau đó nửa cười đáp lời, thực sự thì Vũ Thiên Long rất có cảm tình với hải tử này. "Chỉ là trận chiến đơn thuần, tỷ võ luận bàn đúng nghĩa, ngươi rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt trong mắt ta, đã lâu rồi Lê Văn Phúc ta không tìm được cho mình một đối thủ thực thụ." Lê Văn Phúc khẳng khái đáp, "Lời khiêu chiến này ta nhận." Trên khoảnh sân rộng nơi phế tích ma cùng, bên dưới hàng ngàn ánh mắt của vạn chúng chú mục, thân ảnh hai người ở giữa hư vô đang cùng nhau giao chiến ẩm. Âm lực lượng đục thân va chạm, khí kình sản sinh sắc bén như lợi kiếm liên tiếp chặt chém về bốn phía không gian. Phi Long Hoành Sơn, Lê Văn Phúc đạp không lăng lập trên cao lại bắt quyết đánh ra một trường, trên đôi song thủ bạo phát quang mang mãnh liệt, một trường này nhằm hướng đỉnh đầu Vũ Thiên Long vô xuống. Lăng không kình, Vũ Thiên Long cũng không chậm hơn, chỉ khí xé rách hư vô, một tia quang trụ màu bạch ngân lại được điện lôi ra cố chống trời mà đến, cùng với trường pháp kia của Lê Văn Phúc đồng thời ba chạm hình.
Với hình,
thanh âm chấn động cuồng bạo vang lên, phong vân cuốn ngược, quang thải lập lòe, một trên một dưới cùng nhau giằng co, phạm vi trăm trượng xung quanh, thương khung thoáng bật mèo, sát na sau chỉ khí tiêu tán, trường ấn phá diệt. Hai thân ảnh đồng thời lùi ngược về phía sau ba bước, một kích thủ hòa, bọn hắn nhìn nhau, cũng không ai nói với ai lời nào, lại nhanh chóng lao vào triển khai đối chiến, thần thông thuật pháp ngập trời, chiến khí lăng thiên, chúng nhân đang quan khán đều tỏ ra vô cùng kích động, bởi vì một trận thiên kiêu chi chiến như vậy đời người không phải dễ gặp. Thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, đều là ngưng khí hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, nếu chỉ xét riêng về cường độ linh khí thì Lê Văn Phúc có phần nhỉnh hơn đôi chút, từ sau khi đột phá được cực hạn của bản thân, tu vị tiến cảnh thần tốc, Vũ Thiên Long cảm thấy, cơ hội chiến lực của mình được đề thăng thêm một mảng lớn, ít nhất phải gấp 10 lần trước kia. Qua 200 chiêu bất phân thắng bại, lúc này Vũ Thiên Long cùng Lê Văn Phúc đều riêng phần mình âm thầm đánh giá đối thủ, thực sự thì Vũ Thiên Long không xuất hết toàn bộ lực lượng, bất quá Lê Văn Phúc kia cũng vậy, hắn vẫn còn rất nhiều con bài tẩy còn chưa chịu lần. Trung quy thì bình hòa là kết cục mỹ mãn cho cả hai bên, chỉ có điều, chúng nhân ai nấy đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối, thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy là một trận chiến phải phân ra hơn thua, thắng bại. "Vai ngươi chảy máu rồi." Vũ Thiên Long nhìn đối phương, lạnh nhạt nói.
"Ha ha,
còn hơn chán ngươi đổ mồ hôi." Lê Văn Phúc cười lớn, cũng nhanh chóng đáp lời. "Lần sau gặp sẽ cùng nhau phân cao thấp, còn bây giờ ta có việc phải đi."
"Huynh đệ,
ngươi hoàn toàn khác với những kẻ phàm phu tục tử mà ta từng gặp, tuy bản lĩnh kinh người nhưng không hề kiêu căng, ngạo mạn, tâm tính lại trầm ổn vô cùng, nhãn quan chiến thuật cực kỳ siêu biệt, đúng ra ta đã thua ngươi ở nửa chiều cuối cùng." Lê Văn Phúc âm trầm nói, bất giác vị trí của Vũ Thiên Long trong lòng hắn lại được nâng cao thêm một chút, không phải là địch nhân, nhưng cũng không phải là bằng hữu, chỉ là giữa bọn họ dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Người ta gọi đó là tôn trọng đối thủ, cũng đồng thời là tôn trọng chính mình, một khái niệm thuộc về phạm chủ võ đạo biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lê Văn Phúc đảo mắt một vòng, lại nhìn đến Vũ Thiên Long, sau đó mỉm cười leo xuống huyết sơn, để lại sau lưng thanh âm vang vọng, còn đổ tiên kia nữa,
người cũng không hề tệ.
Lần sau tương ngộ. Chúng nhân lần lượt rời khỏi ma cung, trả lại cho địa phương này cái không khí tịch mịch vốn có, ma tháp sẽ lần nữa như thế, bất quá còn không ai biết được phải trôi qua thêm bao nhiêu niên kỷ, thực sự thì chuyển thừa ma quân cho đến nay vẫn chưa người nhận được. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Mã nghi hoặc hỏi. Đất trời bao la, cứ theo phương hướng mà ánh mắt chỉ dẫn Vũ Thiên Long nhìn Tam Linh, cười hiền đáp. Một đường bình an, đám người Vũ Thiên Long thuận lợi rời khỏi ma cung, thủ cung Thiên Nô không thất tĩnh, cho nên bọn hắn chẳng gặp phải bất cứ chướng ngại nào. Đứng trên dãy Hoành Sơn nhìn xuống thung lũng tử vong mà đáy lòng còn dạo dự, đúng là hiểm nguy luôn đi cùng với kỳ ngộ, bất quá, thứ gì cũng có cái giá của nó, đoạn dao, bằng hữu của Vũ Thiên Long đã mãi mãi nằm lại nơi hạp cốc cô quạnh, làm bạn với xương trắng và quỷ mụ. Chủ nhân, nhờ ngươi mà chúng ta kiếm được hơn vạn lượng bạc trắng a. Ngân lượng trong tay, phải làm sao nghĩ cách tiêu xài cho thật thoải mái, theo ta thì nên tìm lấy một tiểu trấn, thong thong thả thả thư giãn vài hôm tiểu kê đi trước, vừa đi vừa hào hứng nói. Tìm cách tiêu? Tiêu tiền cũng phải tìm cách sao? Vũ Thiên Long trầm mặt hỏi. Xưa nay bản thân hắn không hề biết ngân lượng là thứ gì, vũ gia tài đại khí thô, thực sự mà nói thì hắn chẳng bao giờ để tâm đến, và lại tu chân nhân sĩ càng không mấy chú trọng vấn đề vật chất. Người không biết đó thôi, tiêu tiền là một nghệ thuật cao siêu, đòi hỏi cả tố chất lẫn kỹ năng mà chỉ người trong nghề mới thạo hắc hắc. Bất quá, việc này kê ra rất dành tiểu kê vẫn luyên thuyền không ngừng. Còn có chuyện như vậy? Vũ Thiên Long kinh nghi đáp. Phú gia, tài phiệt, người ta có ba cách để tiêu tiền, thứ nhất, đem hết làm từ thiện, thứ hai là đánh bạc, còn thứ ba thì. Tiểu kê cố tình làm ra bộ dáng thông thạo, hắn vừa nói vừa liếm môi cười nhạt. Nhãn quan sáng dự. Hai cách này ta đều biết, vậy còn cách thứ ba đâu? Vũ Thiên Long tò mò hỏi. Đám người thiết trụ, Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ gia đều riêng phần mình ngưng thần lắng hay nghe, đến mắt cũng không chấp lấy một cái. Cách thứ ba? Hắc hắc. Tiểu Mã ghé sát vào tai Vũ Thiên Long nói thầm, cách thứ ba là nuôi đào. Nuôi đào? Nuôi đào là gì? Đào này là một thứ đồ vật rất đáng yêu, nam nhân ai nhìn đều thích, chủ nhân cứ yên tâm theo cái già, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Đào sao? Đám người thiết trụ đồng thời ngây mặt, lẩm bẩm. Thứ đồ chơi này là lần đầu tiên ta nghe đến. Võ Vũ Minh kinh nghi nói. Tiểu Tượng, Tiểu Mã nghe vậy chỉ biết nhìn nhau mặt gian mày trộm, một đoạn đường đầy áp tiếng nói cười, dãy Hoành Sơn hùng vi cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho phố thị mọc lên, hành trình này kéo dài suốt hơn một tháng trời ròng rã. Trấn Đông Lâm, thuộc về phạm vi quản hạt của Bình Trị quận, một quận thành bề thế bậc nhất vùng Trung Bộ, Phong Vũ Môn, ngũ đại tông phái nhất lưu cũng đặt ở chỗ này. Dân cư đông đúc, kiến trúc vô cùng bề thế, quy mô hoành tráng lại càng vượt xa so với trấn Tiên Quan, trường thành cao khuất tầm mắt, kéo dài hàng trăm dặm, bên trên, đài canh, chòi gác mọc lên san sát. Dọc đường lớn thi thoảng lại bắt gặp được một vài tu chân nhân sĩ, thậm chí còn có cả kết đan cường giả ung dung qua lại. Khung cảnh nơi đây nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có phần hòa ái, êm đềm, tĩnh mịch, không xô bồ, hào nhoáng như hình dung vốn có về một thị thành to lớn. Càng đi vào sâu bên trong, thứ không khí trầm lắng lại càng lan tỏa. Trên khuôn mặt ba tên có thể nhìn ra sự nghiêm túc đến thái quá, ở đó còn xen lẫn vài phần trầm trọng. Lúc này, phía đỉnh đầu Vũ Thiên Long, tại vị trí hư vô, một tòa cung điện cao lớn đang sừng sững ngự trị, tựa hồ Cửu Tiêu cung trốn thương thiên. Còn bách tính bên dưới là sinh linh nơi nhân thế, ở đó thi thoảng lại dồn dập từng hồi trống trận, lại có tiếng chuông đồng ngân nga vang vọng, từng đoàn thất thải quang mang bảy sắc rực rỡ nhuộm màu lên mây trắng, sương khói vần quanh, hạt tiên sải cánh bay lượn, lấp ló sau tầng mây. Vừa nhìn, đám người Vũ Thiên Long đều đồng thời ồ lên một tiếng kinh ngạc, cung điện to lớn thế kia làm sao có thể mọc trên bầu trời được? Thiết trụ nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên trong đời, Vũ Thiên Long tận mắt thấy được tràng cảnh khoa trương đến vậy, khiến cho bản thân hắn cũng phải tròn mắt nhìn chân chối, cung điện treo trên bầu trời, điều này quá mức phi thực tế. Là Phong Vũ Môn. Đúng như danh tự, đứng sừng sững giữa thương cung, nhận lấy hết phong ba, mưa gió, bên dưới cung điện, một cây cầu hình dạng nửa chiếc mặt trăng, màu ánh kim tựa hồ cầu vồng, vắt ngang hư vô, nối dài hai chiều thiên địa, sơ nghiêm, thần thánh là cảm nhận chung của đám người Vũ Thiên Long lúc này. Chương 47, Thánh môn thu đồ. Tương truyền, Phong Vũ môn đại cung chính là tàn tích còn sót lại của một kiện tiên tiên chí bảo không trọn vẹn, hơn vạn năm trước, từ bên ngoài tình không thỉnh lĩnh xuất hiện một cây cốt long đao, thanh đao này quy mô cực kỳ khủng bố, ước chừng lớn bằng diện tích một tiểu trấn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã áp sát lấy tầng cương khí hộ tinh. Khi cốt long đao xé mở thương khung lao xuống Bình Trị quận, muốn hủy diệt hết thể sự sống ở đây, thì một bậc đại năng đã kịp thời ra tay ngăn cản, cốt long đao bị hắn đánh nổ, hóa thành vô số toái phiến tiêu tán bên trong thiên địa. Mà mảnh toái phiến lớn nhất đến nay vẫn còn nằm lại trên bầu trời Bình Trị quận, qua tuyết nguyệt, cho đến khi một vị hợp đạo kỳ tu sĩ vô tình thu thập được, cuối cùng trở thành nơi khai sáng nên nhất đại tông môn sau này, Phong Vũ môn. Thế nhân đồn rằng, vị đại năng bí ẩn kia họ Trừ, xuất thân từ đạo thống Đại Vũ Tiên, bên cạnh hắn luôn luôn có một vị tuyệt thế nữ nhân đi cùng, nàng này dung mạo thậm chí còn được đem ra so sánh với hàng Nga tiên tử trốn nguyệt cung tiểu tượng từ tốn kể. Khi thanh âm vừa rơi xuống, đám hải tử trong đó bao gồm cả Vũ Thiên Long đều thoáng dùng mình, kinh hãi không thôi, thì ra Phong Vũ môn được lập nên theo cái cách lạ đời như vậy. Bất quá, kiện pháp bảo kia là của ai? Tại sao lại có thể đạt đến kích thước kinh khủng như vậy? Hơn nữa, thử hỏi chủ nhân của nó hình thể phải lớn đến mức nào mới cầm nắm được? Bất giác, Vũ Thiên Long lại liên tưởng đến bộ thi cốt khổng lồ bên trong truyền thừa ma tháp mà hắn đã từng một lần nhìn thấy qua. Thế giới này có nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để hình dung. Vũ Thiên Long cảm khái nói. Thiết trụ trước sau vẫn ngơ ngác, lúc này hắn liên tục lắc đầu tỏ vẻ không chịu tin, một kiện pháp khí khủng bố như vậy lại đơn giản bị đánh nổ. Rốt cuộc tên bất tử kia có tu bị gì? Đúng vậy. Ngay cả hóa hư giáng thế cũng không đủ thực lực làm tổn hại đến một kiện tiên thiên pháp khí, người ta phỏng đoán, tu vi của vị đại năng bí ẩn kia thậm chí có thể còn viễn siêu cả hóa hư kỳ tiểu tượng. Thoáng suy tư, sau đó trầm ngâm nói, bản thân hắn là linh thú của Đại Việt, là tinh khí do sông núi đất trời diễn hóa mà thành, đồng sinh đồng tử cùng vận mệnh quốc gia giang sơn còn linh bất diệt. Mấy vạn năm nay mặc dù đã luân hồi qua một kiếp, tuy có ngắn có dài, nhưng ký ức vẫn còn đó, linh trí vẫn còn nguyên. Nhưng ngay cả kẻ có kinh lịch dày như tiểu tượng cũng không thể nhận thức được lai lịch của vị đại năng bí ẩn này. Không đúng, chẳng phải nói hóa hư kỳ một khi thành đạo sẽ bị quy tắc bên trong thiên địa cưỡng ép phi thăng sao? Công Tôn Huyền lạnh lùng chất vấn. Điều này tất nhiên, bất quá dù cho là quy tắc nào đi chăng nữa cũng đều tồn tại sơ hở nhất định, có lẽ hắn là trường hợp đặc thù. Tiểu tượng vẫn kiên trì giải đáp. Vũ Thiên Long thoáng trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, Tượng Minh, phía sau hóa hư còn có cảnh giới khác sao? Chủ nhân cứ gọi ta là tiểu tượng đi. Tiểu tượng nghe đối phương xưng hô với mình như thế thì bỗng nhiên giật thoát, hắn hô hấp khó khăn, đội vàng đáp, thực sự thì ta cũng không rõ ràng, nhưng trong Hồng Bàng Huyền Kinh có đề cập đến, hợp đạo cảnh tu sĩ lấy bản tâm đi dung hợp cùng tự nhiên đại đạo, một khi đạt được thành tựu, nộ ra chân ngã sẽ lập tức tiến cảnh lên hóa hư kỳ. Hóa hư kỳ hay còn gọi là đạo nguyên, ở cảnh giới này trong đan điền bọn họ đã bắt đầu sản sinh ra một chủng đạo vận nhất định, mà đạo vận qua thời gian dài tu dưỡng cùng bồi đắp cũng dần dần lớn mạnh, cuối cùng khi đạo vận ngưng tụ thành công chính là lúc đột phá. Cảnh giới kế tiếp tên gọi âm dương chân nguyên kỳ. Ở cảnh giới này, lực lượng nhục thân của bọn họ đã vượt qua cực hạn thế giới, chỉ cần cử động thân mình cũng đủ khiến thiên địa băng diện, đạo tâm lại càng viễn siêu căn cơ đại đạo, có thể gọi là thần minh tồn tại. Bởi vậy mà hóa hư tu sĩ đều sẽ bị pháp tắc ràng buộc, cưỡng ép phi thăng. Nghe đến đây Vũ Thiên Long bất giác nhìn lên hướng Thương Thiên, trong lòng hắn thoáng chủ xuống, có ngày rồi ta cũng đi đến hóa hư. Lúc đó cha mẹ làm sao? Đệ đệ làm sao? Còn thân nhân, bằng hữu làm sao? Phải chăng cực hạn của nhân sinh đạo là rời bỏ nhân sinh? Nội tâm đắng chát, Vũ Thiên Long trầm mặc suy tư. Đang thất thần thì bỗng nhiên một tia lôi điện không biết từ đâu thình lình xẹt ngang bầu trời, tia lôi điện này nhằm hướng trung tâm trấn Đông Lâm bổ xuống, cũng là vị trí nơi đám người Vũ Thiên Long bộ hành. Chuyện gì? Thiết chủ cùng hai huynh đệ võ gia đồng thời hét lên kinh hãi, hư không chớp sáng rồi bội tắt. Đứng trước mặt bọn hắn lúc này, Đàng Vân lơ lửng tầm trăm trượng độ cao là một tôn quái thú minh lân, đầu rồng, diện mục khiếp người, toàn thân cao thấp không ngừng tản mát ra một luồng uy áp kinh tâm, lại được bao phủ bởi tầng tầng lông mao màu vàng kim, chiếc bờm đỏ rực như lửa kéo dài đến tận nửa lưng, tựa hồ đế thính, vật cưỡi của địa tạp vương, đang ngay ngắn ngồi bên trên là một vị trung niên nam nhân, hắn mặc đạo phục phong vũ môn. Toan Nghê. Võ Vũ Minh chằm chằm nhìn đầu quái thú sau đó hét lên khẽ khẽ. Toan Nghê tương truyền là con thứ tư của rồng, sức thị uy cực lớn, lại nghiêm minh chính trực, thích cái lý lẽ, bởi vậy ba cánh mới dùng hình tượng của nó để điêu khắc tại những chốn công quyền, ví dụ như công đường, lao ngục hay pháp đường thẩm phán. Cũng đồng thời toàn bộ ba cánh đang qua lại trên đường lớn đều nhất thể phụ phục, vì bái hô to, tham kiến tả hộ pháp. Ngàn người cùng đồng thanh. Vị nam nhân bằng loại ánh mắt cao cao tại thượng liếc nhìn xuống bên dưới, sau đó lạnh nhạt cất lời, 8 tháng sau bổn tông chiêu thu môn hạ, phàm là tu chân nhân sĩ tu vị giới nguyên anh, tuổi đời không vượt quá 100 đều có thể tham gia khảo hạch. Lời nói vừa rơi, lập tức chẳng cảnh liền trở nên náo loạn, lòng người kích động, chẳng phải 3 năm sau mới đến kỳ hạn sao? Ta nhớ không nhầm thì vẫn còn gần 4 năm nữa. Lần trước thánh môn tu đồ là vạn người chọn một, trấn Đông Lâm chúng ta may mắn có một thiên chi tiêu tử lọt vào danh sách hạch tâm, hắn là con trai Tín Anh Vương, nghe đồn tu vị bây giờ đã là kết đan hậu kỳ. Giá như hài tử nhà ta cũng có được vận may như vậy, chắc chắn kẻ làm phụ mẫu sẽ rất hãnh diện. Chúng nhân nghị luận không ngớt, phong vũ môn mỗi 10 năm một lần sẽ tiến hành chiêu thu môn hạ, tầm ảnh hưởng của sự kiện này không khác gì việc quốc gia đại sự, bởi bất kỳ kẻ nào chỉ cần vượt qua khảo hạch, tiến nhập tiên cung trên thương tiên liền có thể một bước đổi vận. Đệ tử thánh môn mặc cho cấp bậc cao thấp thế nào, đi đến đâu đều sẽ nhận được sự ngưỡng vọng nhất định. Bất quá khảo hạch này cũng vô cùng khó khăn cùng hung hiểm, chiếc cầu đồng hình bán nguyệt kia thực tế là một cây cầu, thế nhân gọi nó bằng cái tên Đạp Thiên Tiểu. Đạp Thiên Tiểu ý vị một bước lên trời, nhất bộ thăng thiên, tuy không phải là tiên giới thực sự, nhưng cũng chính là khát vọng của biết bao thế hệ tu chân nhân sĩ. Thánh môn trong lòng chúng nhân vị trí thậm chí còn viễn siêu cả vương quyền, người ta thà chọn làm đệ tử thánh môn còn hơn làm quân vương một nước, nói vậy đủ để chứng minh tầm quan trọng của sự kiện lần này. Chủ nhân, người có định tham gia góp vui không? Tiểu Mã trầm mặc hỏi. Vũ Thiên Long chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, bởi lẽ bản thân hắn vốn đã là đệ tử Phong Vũ môn rồi, hơn nữa thân phận lại cực kỳ đặc thù, môn chủ Phong Vũ môn kia phải gọi hắn lấy một tiếng sư huynh. Bây giờ đi tìm tiểu lâu, khách điếm, ăn uống no say hàng tính tiếp. Vũ Thiên Long lạnh nhạt nói, sau đó dẫn đầu đám người đi vào một tiểu lâu ngay bên đường. Bất quá, Tiểu Kê cùng Tiểu Mã ăn bận các người, bên cạnh còn có tiểu tượng hình thể cao lớn quá cỡ, khiến cho tiểu khách bên trong không khỏi ngoái đầu nhìn, một số kẻ còn xì xào bàn tán. Khách gia, các người là muốn ăn uống hay ở trọ? Một tên tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến đón đầu đám người. Ăn. Chúng ta đến để ăn. Tiểu Kê bên mặt đáp. Nhưng đồ ăn ở đây không phải rẻ đâu. Hay các vị đi sang tiểu khách cuối đường, ở đó giá cả bình dân hơn. Tiểu nhị đảo mắt một vòng nhìn mấy người Vũ Thiên Long sau đó lạnh nhạt nói. Tiền chứ gì? Kê gia thiếu thốn đủ thứ, nhưng tiền thì tuyệt nhiên không thiếu. Vừa nói Tiểu Kê vừa thọc tay vào bên trong chiếc bao tải vắt trên lưng, bước ra một nắm bạc trắng. Chương 48, đụng độ. A. Xin mời các vị đại gia. Tiểu lâu chúng ta có đầy đủ các loại mỹ tiểu trong thiên hạ, ngay cả đồ nhắm cũng là thứ quý hiếm, thơm ngon, còn nữa, phòng trọ khang trang sạch sẽ, nhất định khiến các vị vừa lòng. Tên tiểu nhị vừa nhìn thấy tiền thì ánh mắt sáng rực, nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện. Đại gia,
đúng rồi, chúng ta chính là đại gia rồi.
Hắc hắc, thứ này cho ngươi. Tiểu Kê cười vui vẻ, sau đó ném ra một đỉnh bạc lớn.
Đa tạ các vị đại nhân.
Tiểu Nhị vội vàng chụp lấy đỉnh bạc, khuôn mặt định nọ, kích động nói:
đại nhân, còn có cái danh xưng này sao?
Tốt, đại nhân cho ngươi thêm 10 lượng. Tiểu Kê tiếp tục ném ra đỉnh bạc thứ hai.
A, vị thượng tiên này thật hào phóng, nếu ta nhìn không nhầm thì ngài hẳn phải là một tu chân giả, đời ta cực kỳ kính trọng những người có bối phận cao như ngài.
Đôi mắt lanh lợi thoáng xoay chuyển, tên tiểu nhị lại thay đổi cách xưng hô, không những thế còn chắc tay, cúi đầu làm ra bộ dáng cam bái hạ phong.
Thượng tiên đương, cho ngươi hẳn 20 lượng đi.
Khi đám tiểu hài đang chân chối nhìn Tiểu Kê như nhìn một tên ốc, cùng với thủ đoạn moi tiền tầm thường trước mắt, thì tiểu tượng lạnh lùng lên tiếng: đồ ngu này, nói một hồi nữa nó đưa ngươi lên tới cụ tổ, lúc đó cả bao tiền cũng đều hết sạch cho mà xem.
Vũ Thiên Long thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, Tiểu Kê này tuy ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.
Tám người cùng bước lên tầng 2, trên chiếc bàn lớn đã được dọn sẵn 10 mấy món ăn, nhìn vô cùng ngon mắt, tiểu tượng ăn như hổ cuốn, đến một mẩu xương hắn cũng không thèm nhả ra, vừa ăn vừa hít hà cảm khái, đúng là không cơm ở đâu ngon bằng cơm quê a.
Vũ Thiên Long chỉ đậu bữa, nhấm nháp qua loa, với bản thân hắn lúc này mà nói, thì chân tàng mỹ vị vào miệng cũng đều không có cảm giác ngon lành gì.
Tiểu Nhị, cho một bình rượu. Tiểu Kê lớn giọng gọi.
Tên tiểu nhị vừa rồi liền lật đật chạy đến, nhanh miệng nói: vị thượng tiên này, người muốn dùng loại rượu gì?
Chỗ chúng ta có rất nhiều loại rượu ngon, có Thúy Vân tiểu ngàn năm, có Mỹ Nhất tiểu, quân tử tiểu. Hắn một hơi kể ra đến mấy chục loại rượu.
Tiểu Kê nghe cũng không thèm nghe, lại ngặt nói: thứ rượu bỏ đi, cho ta một bình tiểu Trung Chi Vương.
Tiểu Trung Chi Vương? Khách nhân xung quanh nghe đến đây đều há hốc mồm, ngoái đầu nhìn lại, ngay cả đám người Vũ Thiên Long cũng thoáng động dung.
Tiểu Trung Chi Vương sao? Loại rượu kia ta chưa từng nghe đến.
Quan khách, ngài có nhầm lẫn gì chăng?
Kinh nghiệm mấy chục năm chạy bàn, tiểu nhân còn chưa từng nghe qua trên đời có loại rượu này.
Tiểu Nhị ấp úng đáp lời:
Tiểu Kê, Tiểu Trung Chi Vương là thứ rượu gì?
Tiểu Mã kinh nghi hỏi:
hắc hắc, rượu này là đế vương trong các loại rượu, chả vậy mà người ta gọi nó là rượu đế. Tiểu Kê ung dung đáp:
rượu đế?
Vâng, vâng,
có rượu đế.
Chẳng mấy chốc mà trên bàn chỉ còn lại mỗi cơm thừa canh cạn, 6, 7 bình rượu nằm ngã nghiêng. Tiểu Kê khuôn mặt đỏ lử, làm nhảm: thêm rượu,
thêm rượu a.
Dứt lời hắn gục mặt lên bàn, ngủ say như chết.
Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt vang lên thanh âm náo loạn, đuổi hết đám dân đen ti tiện kia ra: hôm nay tiểu lâu này thiếu gia nhà chúng ta bao hết.
Bước vào là hơn chục nam nhân ăn mặc sang trọng, đi phía trước một thiếu niên tuổi tầm 15, 16, trắng trẻo dễ nhìn. Hắn thân mang cẩm tú y phục, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn xung quanh một vòng:
các vị quan khách,
ăn uống cũng đã rồi, mời các vị đi cho, lần sau lại ghé.
Tiểu Nhị hớt hai chạy đến, mặt xám như tro, hấp tấp nói:
đuổi sao?
Chúng ta còn chưa có ăn xong.
Tiểu Mã nhăn mặt, gàn giọng nói:
đám người kia là ai? Sao nhìn bộ dáng ngươi hốt hoảng đến vậy?
Thiết Trụ điệu môi hỏi:
hắn là con trai thứ hai của Tín Anh Vương,
bản tính ngang ngược, hung hăng càng quái, trong trấn này không ai là không biết đến hung danh. Tiểu lâu chúng ta chỉ kinh doanh nhỏ, không dám động chạm đến tổ kiến lửa đâu, mong các vị bỏ qua cho.
Tiểu Nhị thay đổi nét mặt, thật thà nói:
Tín Anh Vương?
Tín Anh Vương là cái quái gì?
Bản thiếu gia còn chưa đuổi hắn xuống đã may mắn lắm rồi.
Thiết Trụ gần giọng quát.
Lúc này, thiếu niên kia cùng với ba nam nhân nữa đi đến bên cạnh bàn ăn của đám người Vũ Thiên Long, hắn lạnh lùng hỏi: ngươi vừa nói cái gì?
Ra vừa chửi cha ngươi.
Dám chó, nghe rõ không, cha ngươi là dám chó.
Thiết Trụ trừng mắt, cười cợt đáp:
hỗn đản, các ngươi muốn chết?
Các ngươi không biết lao ra nhà chúng ta là ai sao?
Nam nhân bên cạnh nghe vậy thì hung hăng đập một tay xuống bàn, khiến cho chiếc bàn bốn rắn chắc đống nhiên vỡ vụn, không như vậy, kinh lực càng khiến cho bốn người Thiết Trụ ngã nhào lại phía sau.
Tiểu Kê vẫn ngủ ngon trên mặt đất, thậm chí còn ngáy rất say sưa. Thiết Trụ từ bên dưới lồn cồn bỏ dậy, khuôn mặt đỏ lử, cũng trướng cổ quát: muốn đánh nhau sao?
Ba mẹ, nào,
nào,
động thủ đi.
Vũ Thiên Long trước sau tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, mặc cho chiếc bàn bị chấn vỡ, hóa thành vô số toái phiến, thì nét mặt hắn vẫn thủy chung không có lấy chút thay đổi. Vũ Thiên Long nhìn ra đám người kia có ba kẻ là trúc cơ sơ kỳ, còn lại toàn bộ đều là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ.
Tiểu Tượng, Tiểu Mã đồng thời ngoái đầu nhìn sang, khi thấy Vũ Thiên Long cũng không có biểu cảm gì đáng kể, bọn hắn mới lặng lẽ ngồi im. Hai huynh đệ võ gia cùng Công Tôn Huyền chật vật đứng dậy, bất quá ba người chỉ âm trầm quan sát mà không nói một lời nào.
Thiên Long,
đệ sao vậy?
Động thủ đi chứ?
Thiết Trụ cả kinh hỏi.
Ha ha, sao không mạnh miệng nữa đi?
Bắt tên kia lại cho ta, dám xúc phạm Vương Công đại thần.
Thử.
Thiếu niên hung hăng chỉ tay hướng Thiết Trụ, lập tức một nam nhân phía sau nhanh chóng lao đến muốn khống chế hắn.
Không tiếp.
Bổ thiếu gia há lại sợ các ngươi sao?
Thiết Trụ quát lớn, đại kiếm rời lưng, chỉ thấy một đạo kiếm quang mạnh mẽ chém về phía trước. Nam nhân kia tu vị cũng không sai biệt lắm, chỉ là ngưng khí tầng thứ 7, bởi vậy trong lúc tránh né đều phải cực kỳ chật vật.
Đại kiếm chém nát hết mấy dãy bàn, còn đánh sụp một mảng tường lớn. Khách khanh trong tiểu lâu nhận ra kinh động thì vội vàng nhốn nháo chạy trốn ra bên ngoài.
Ánh mắt sắc lạnh lộ rõ sát khí, Thiết Trụ tiếp tục chém ra thêm một kiếm nữa, quang hoa xé mở không gian mà xuống, thanh đại kiếm được làm bằng huyền thiết đen bóng, lại thô to nặng nghề, cảm tưởng như một kiếm này hoàn toàn có thể khai sơn liệt thạch.
Nam nhân kia thấy vậy thì cười nhạt, ngang nhiên ngạnh kháng, một tay chụp lên hướng đỉnh đầu hình.
Hình.
Thân thể hắn lập tức bị cố lực lượng cường hành đánh cho chui tọt, rớt xuống bên dưới tầng 1, để lại trên sàn gỗ rõ ràng một chiếc lỗ lớn.
Quá yếu.
Bổn thiếu gia cứ tưởng thế nào Thiết Trụ một kiếm hạ được nam nhân kia thì nội tâm kích động, nghiêm mai nói.
Chưa để hắn dứt lời,
thình lình một đạo thiểm điện không biết từ đâu sinh sinh lao đến, bên trên còn mang theo thần thông thuật pháp đặc thù mà chỉ trúc cơ kỳ mới có thể triển khai. Thiết trụ chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể to lớn chật vật muốn đi tránh né nhưng vô pháp, đạo điện lôi kia tốc độ quá nhanh. Đúng lúc này lại có một cái đại thủ ấn màu vàng kim rực rỡ quét qua, quang mang sáng ngời chồng chất lên nhau, thủ ấn xé mở không gian cùng với đạo lôi điện kia một chỗ va chạm ầm ầm. Thanh âm bạo tạc điên cuồng vang lên, hư vô bốn phía liên tiếp nổ vang từng hồi, ngay cả toàn bộ kiến trúc tiểu lâu cũng bị trùng kích đến không ngừng lắc lư chao đảo. Đạo thiểm điện tiêu tán, bất quá thủ ấn vẫn hướng về phía trước hung hăng áp tới. Nam nhân mặc bạch bào vai đeo đòn đao, thần sắc đại biến, thân pháp chợt động, hắn nhanh chóng lên mình, thành công né tránh một kích kia của Vũ Thiên Long. Phái tâm trưởng đánh nát cả một bức tường lớn, thậm chí quầy thu ngân lúc trước cũng vô thành vô thức biến mất, may mắn là tất cả chúng nhân đều đã chạy trốn kịp thời. Nam nhân âm trầm nhìn lại Vũ Thiên Long mà trái tim vẫn còn lộn bộ, hắn có cảm giác lực lượng chứa đựng bên trong một trường vừa rồi không chỉ đơn giản trúc cơ sơ kỳ như hắn có thể đi ngăn cản. Trúc cơ trung kỳ? Không, không thể nào. Nam nhân hét lên thét thé, lời nói vừa rơi xuống hắn lại lắc đầu ngoảnh ngoại, Vũ Thiên Long mới có bao nhiêu? Hai tử 10 tuổi lại có tu vị trúc cơ tất nhiên là điều không thể. Khinh người quá đáng. Vũ Thiên Long khuôn mặt lạnh băng, phất tay áo nhỏ, đạm mạc đứng lên. Chương 49, thụ thương. Tiểu tử, ngươi là con cái nhà ai? Nam nhân bạch bào thần sắc khiếp sợ, hắn chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long, kinh nghi hỏi, bản thân hắn không kịp nghĩ ra trong trấn Đông Lâm này gia tộc nào có thể bồi dưỡng nên một mầm non ưu tú đến vậy, cũng một phần bởi vì Vũ Thiên Long tu vị trên thực tế còn chưa đạt đến trúc cơ, nhưng chiến lực bạo phát ra bên ngoài lại hoàn toàn có thể đi so sánh cùng với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ta là ai, ngươi không cần biết. Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp lời, hắn thực sự không muốn phải gây thêm chuyện thị phi, tránh những sự kiện không mong muốn phát sinh, nhưng càng như vậy càng khiến cho kẻ khác khinh khi, lần tới, ta thừa nhận, chiến lực của ngươi rất mạnh. Phải nói là không hợp với lẽ thường, nhưng nếu ta muốn giết ngươi lúc này cũng chỉ đơn giản như việc giết chết một con gà mà thôi. Nam nhân cố che giấu đi sự khiếp sợ đến từ sâu trong đáy mắt, hắn ưỡn ngực, cao ngạo nói. Ngông cuồng. Thiết trụ giống lên một tiếng giận dữ. Bất quá. Tiểu tượng, tiểu mã vẫn ngồi im không nhúc đích, cơ hồ đối với bọn họ mà nói, đồng dạng chưa có chuyện gì phát sinh. Công Tôn Uyển cùng hai huynh đệ võ ra thần sắc nghiêm trọng, riêng phần mình đăm chiêu nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân âm thầm đánh giá xung quanh một vòng, hắn mặc dù không thể phán đoán ra chính xác thực lực tam linh, bởi đi vào mắt lúc này chỉ là một tầng xương khói mông lung, mơ ảo, nhưng nhìn vào cường độ linh lực trên thân thể, cùng với động thái, hắn đoán chừng tu vị của ba người còn chưa đạt đến trúc cơ. Hừ, dùng thủ thuật che giấu tu vị sao? Bất quá, chỉ có tiểu tu sĩ mới đi làm cái việc thừa thải này. Nói nhiều làm gì? Bắt hết bọn chúng cho ta. Thiếu niên khẽ nhếch miệng cười lạnh, thanh âm vừa rơi xuống, lập tức liền có thêm hai tên thủ hạ nữa hung hăng tiến tới. Nam nhân thấy vậy mới chầm chậm quát tay, ám hiệu cho đám người kia ngừng lại, cũng đồng thời tu vị trong cơ thể bung thả hết ra bên ngoài, khí tức trúc cơ nhàn nhạt tràn ngập cả tiểu lâu. Thanh đoàn đao phía sau lưng hắn chợt lóe lên quang mang màu bạch ngân chói mắt, rồi tự hành rời vỏ, bay vút lên hư không, đao khí sắc lạnh, cường mãnh cực kỳ. Ngươi cho dù chiến lực có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là một tên hài tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nhìn nào. Dứt lời, thanh đoàn đao từ trên cao nhằm hướng đỉnh đầu Vũ Thiên Long bổ xuống, tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy một luồng hàn khí lạnh băng hung hăng đập vào mặt. Vũ Thiên Long thoáng giật mình, đội vàng giẫm chân bước lùi hai bước, thần hành bách biến bắt thức thi triển, tám đạo tàn ảnh liên tiếp chồng chất lên nhau, sát na Vũ Thiên Long đã đứng trước mặt nam nhân, tay phải linh hoạt bắt quyết điểm ra một chỉ. Lăng không kình. Dứt lời, một đạo quang trụ nhanh như thiểm điện sẽ không mà đến, nam nhân kia hô hấp dồn dập, hắn chỉ kịp vung tay, theo phản xạ đánh ra một trường đối kháng. Vĩnh, vĩnh. Lăng không kình thuận lợi đánh thẳng lên khuôn ngực nam nhân, khiến thân thể hắn cong gập lại, bay ngược về phía sau đến mấy chục trượng, ngã nhào trên mặt đất. Bất quá Vũ Thiên Long cũng trúng phải một trường kia, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng trào ra, ở vị trí sát bà bay, y phục bị chấn nát còn rõ ràng một cái thủ ấn đỏ sẫm như máu in hẳn. Vũ Thiên Long kinh hãi nhìn vết thương trên thân thể, một kích vừa rồi không phải hắn chủ quan, không phải thực lực hắn yếu kém hơn, mà bởi vì đối phương thủ đoạn quá mức ma mãnh. Y dị tha khiến bản thân chịu thương tổn cũng không đi hóa giải lăng không kình, chấp nhận lấy một trường đáp lại một chỉ, bởi hắn biết chiến lực của Vũ Thiên Long mặc dù rất mạnh, nhưng nhục thân trùng quy cũng chỉ là ngưng khí cảnh mà thôi. Nam nhân chật vật đứng lên, âm trầm nhìn Vũ Thiên Long, sau đó lạnh nhạt nói: thứ ngươi còn thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến, bất quá tiểu tử ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai để sửa sai nữa. Phiên Tiên Huyết Trưởng của ta là một loại trưởng pháp chi âm chí hàn trong thiên hạ, không những vậy còn được gia cố bởi kịch độc từ máu huyết nô công, sau hai canh giờ, phế phủ sẽ bị đóng băng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết, nỗi thống khổ kia không gì có thể diễn tả được. Thật vậy. Lúc này Vũ Thiên Long cảm giác toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, từ đan điền cho đến kỳ kinh bát mạch đều đau nhức vô cùng, tựa hồ có ngàn vạn con tiểu trùng lúc nhúc đang điên cuồng cắn xé, thôn vệ, trong mắt co rụt lại, Vũ Thiên Long cố gắng đứng vững, chống đỡ lấy thân thể. Trên tầng da vô thanh vô thức xuất hiện thêm một mảng băng hàn mỏng manh. Chủ nhân, người sao vậy? Tiểu tượng đội vàng chạy đến, đỡ lấy Vũ Thiên Long, trên đôi cánh tay to lớn phóng xuất ra một luồng chân nguyên tinh khí, chân nguyên thẩm thấu, chậm rãi tiến nhập bên trong thể nội Vũ Thiên Long. Biểu tình trên nét mặt tiểu tượng càng lúc càng tỏ ra trầm trọng, tiểu mã thấy vậy mới kinh nghi hỏi: Thượng Minh, chủ nhân chúng ta, Thiên Long. Đám hải tử cũng đồng thời hô lớn: Chủ nhân chúng phải kịch độc, mặc dù ta có thể dùng chân nguyên để khu trừ, thế nhưng độc tố này lại ăn sâu vào máu huyết, tuyệt đối khó chơi, không thể triệt tiêu toàn bộ được. Tiểu tượng nặng nề nói. Nói vậy. Chủ nhân. Hán. Tiểu mã hốt hoảng hỏi. Tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá phải nhanh chóng đi tìm giải dược. Tiểu tượng thở dài một hơi, âm trầm đáp. Vũ Thiên Long ngồi trên mặt đất, vận công điều tức, mi mắt khép chặt, thần trí hoảng loạn, cơ hồ toàn thân muốn nứt vỡ, sụp đổ đến nơi, cảm giác thống khổ không khác gì so với vạn tiện xuyên tâm, hơn nữa tầng băng trên da thịt càng lúc càng dày, thậm chí hơi thở từ mũi vừa mới thoát ra liền bị băng hóa ngay lập tức. Thiên Long, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Công Tôn Huyền nội tâm lo lắng, tự đủ. Khốn kiếp. Tiểu Mã điên cuồng hét lên một tiếng, cũng không nói gì thêm, trên thân thể hắn, lực lượng tu vị bỗng nhiên quần quần vận chuyển, uy áp kinh thiên ầm vang giáng lâm, tựa hồ núi lửa phun trào tựa hồ thần hỏa thiêu đốt hư vô, khiến cho thương khung theo đó cũng đều bị bóp méo đến mức mà mèo, đại địa chấn động dữ dội, kiến trúc tiểu lâu bởi không chịu đựng được thứ lực lượng trùng kích đáng sợ kia mà bất ngờ đổ sụp xuống, toái thành phấn bụi. Thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, một trận gió lớn tình lình kéo đến thổi bay mọi thứ, trong đó có cả toàn bộ kiến trúc tiểu lâu cùng với hết thảy địch nhân lúc trước, ba cánh hai bên đường hãi hùng kết vía, cuối cùng bỏ chạy trối chết. Mã gia đã thể với lòng sẽ không bao giờ động thủ giết người rồi đó. Hừ. Tiểu Mã kéo theo tiểu kê vẫn ngủ say sưa, tiểu tượng lại con Vũ Thiên Long trên lưng, cùng với đám hải tử nhanh chóng đi về phía trước. Trong một khách điếm, Vũ Thiên Long đang mê man nằm trên giường lớn, lúc này máu huyết cùng tu vị hắn đã được tiểu tượng triệt để phong ấn lại, mặc dù độc tố không thể nhanh chóng lan tràn, nhưng sự thống khổ mà Vũ Thiên Long đang phải chịu đựng tuyệt đối không từ ngữ nào có thể hình dung. Trong cơn mê, thân thức Vũ Thiên Long đang tự hành trôi nổi trên một địa phương vô định, nơi đó, phiến tinh không xa lại tràn ngập một loại khí tức đặc thù, hắc ám cùng thê lương. Mảnh thế giới này không có lấy bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, trước mắt là u quang, xa xa là u quang, cho đến tận cùng cũng vẫn là u quang, tựa hồ chỉ mình hắn lạc long giữa thiên địa bao la vô bờ bến. Cứ trôi nổi, mơ hồ như vậy không biết qua bao lâu, khi trước mắt Vũ Thiên Long là khung cảnh quen thuộc, mấy bạn cái tế đài làm bằng đá đen đứng im lìm, tang thương, hôn ám, lúc này hắn mới cảm nhận được chút hơi thở nhạt nhòa của sinh mệnh. Đang trước, một cái đại môn cao lớn, đỉnh thiên lập địa, chống đỡ tinh không, đang ngồi ở đó một nam nhân, hắn quay lưng về phía Vũ Thiên Long, nam nhân này thân mặc tự ý, mái tóc trắng bạc xóa dài, xung quanh hắn không ngừng tản mát ra thứ mùi vị tuyên cổ nồng đậm, lại có vô số đạo văn lập loè phát sáng, nhìn như cùng một thời không, nhưng lại xa cách vô số thời không. Hắn ngồi đó không biết đã bao lâu, chỉ thấy trên tấm lưng cao lớn in hẳn dấu ấn của dư âm tuyết nguyệt, có thể là ngàn năm, cũng có thể vạn năm đã ngoài. Nam nhân bất giác quay đầu, dưới thứ ánh sáng tờ mờ hôn ám, Vũ Thiên Long rõ ràng nhìn được nửa mặt bên phải của nam nhân này, tại thời khắc đó, tựa hồ xét đánh bên hai, thậm chí hắn vốn đã yếu ớt đến không chịu nổi nay bỗng dưng sụp đổ, não hải càng mênh mông, ngập trời sóng lớn. Dung Nhi, chúng ta xa cách quá lâu rồi. Lời ta hứa với nàng nhất định ta có thể làm được, dù cho Sơn Phong có hóa thành bình địa thì riêng phần tình cảm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Tin ta, luân hồi rồi cũng cạn, sinh tử mãi cũng mòn, như thương hải hóa bể dâu chỉ là điều sớm muộn. Nam nhân gục mặt trên chiếc quan tài pha lê đặt gần đó, nơi mi mắt lệ ướt chảy thành dòng. Thanh âm gào thét thê lương lại chất chứa nhu tình vang vọng khắp thương khung, ta đã dự tính kỹ càng rồi, lần này tuyệt đối không thể có sai sót nào xảy ra nữa, mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp, Dung Nhi, nàng biết không? Bây giờ lòng ta như chiếc độc một cô quặn giữa trùng dương, sóng to gió lớn ta chẳng sợ. Chỉ duy nhất sợ, sợ rằng đến vinh thế cũng không tìm được bến mở, nàng nhìn ta đi. Mở mắt ra nhìn ta, rồi cười với ta một chút. Cuối cùng rồi hoa xuân sẽ nở, trăng thu vẫn tròn đầy như thế. Nam nhân thoáng mỉm cười, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve, ôm ấp lấy chiếc quan tài, tựa hồ trân trọng, nâng niu thứ gì quý giá lắm. Hắn chậm rãi rút cây ngọc tiêu ra khỏi thắt lưng, đặt vội lên miệng một giai điệu du dương bay bỗng lại bi thường, ai đoán đến thắt lòng. Đợi đến khi tiền kiếp hóa thành cho bụi chỉ đổi lấy 300 năm thành người xa lạ có thể chấp bút tỉ mỉ vẽ một bức họa chỉ vẽ được mấy phần khuôn mặt người gặp nhau rồi chia lìa, vốn đã là số mệnh là ai không đành lại thương nhớ yêu hận quấn quýt, vốn là kiếp số là ai cam nghiệp vạn kiếp bất phục cánh hoa đào tung bay chuyện xưa mở nhặt là ai từng hứa trong giấc mộng tương tư không phụ. Chương 50, mộng vượt thời không, mộng nhập luân hồi. Bên ngoài hư không ngông ngẩn, khi tiêu khúc im bặt cũng là lúc một nụ cười tà dị vang lên, nụ cười này mang theo ma khí cùng chấp niệm nặng nề, bất quá nó chỉ nhạt như gió thổi, không nghe được, cũng không đi cảm nhận được, thiên địa mang mang cảnh tượng trước mắt bất chợt biến mất, thần thức Vũ Thiên Long lại trôi nổi, chậm rãi chuyển dịch. Hắn bắt gặp được những thứ mà trước nay bản thân chưa từng nhìn thấy, hít thở vào những loại khí tức mà trước nay chưa từng cảm nhận qua. Ở nơi đây không có ngày đêm, không có khái niệm thời gian, càng không có lấy một chút linh khí, dù một tia nhỏ nhoi nhất, chỉ là cõi hồng mông hỗn độn, tịch diệt, hắc ám vô cùng. Lúc này, phía trước tầm mắt Vũ Thiên Long chợt hiện lộ ra thân ảnh một tôn cự quỷ to lớn vô cùng, to lớn đến mức khó bề hình dung, thân thể nó trần truồng, lại vắt ngang suốt hai vùng tinh vực khác nhau, đầu đội thương cung, chân đạp tinh không, sừng sững trong trời đất. Từ đó một cỗ lực lượng tà ác đến cùng cực đang không ngừng phô thiên cái địa mà quyết tán, đắm chìm trong màn đêm hôn ám, cơ hồ là một vị khai thiên cổ thần, bất quá diện mục lại nanh ác, tóc đỏ như máu, thậm chí ngay cả làn da cũng một màu đỏ sẫm. Cự quỷ trong trạng thái nhập định, hai chân bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền, mặc dù không có lấy một chút sinh khí nào nhưng chừng ấy đủ khiến cho thần thức của Vũ Thiên Long phải hoang mang kiếp sợ. Giả như tôn cự quỷ kia có ngày thức tỉnh, cảm tưởng, chỉ cần nó vung nhẹ tay thôi cũng đủ đánh mở ra một cõi vũ trụ, nếu để ý kỹ, thì tại bên trên vị trí mi tâm còn có một cái ấn ký mờ nhạt. Ân ký hình quái điểu đang dang rộng đôi cánh, tịch mịch, vô âm, vô sắc là cảm nhận của Vũ Thiên Long lúc này. Trong quá trình trôi nổi, hắn nhìn thấy một tinh cầu hoang phế lại một tinh cầu hoang phế, một tinh vực bỏ đi lại một tinh vực bỏ đi, thậm chí cả một tinh hệ bao la cũng không hề xuất hiện lấy chút sinh mệnh ẩn tàng nào. Cứ như vậy, thời không chậm rãi trôi dạt về phía sau. Tựa hồ chiếc thuyền cô độc lang thang giữa trung dương, không lộ trình cũng chẳng hề có điểm đến. Đây chính là vũ trụ. Tam thương, thư nhược đến vậy sao? Thân thức Vũ Thiên Long khẽ thì thào. Bất quá, cuối cùng Vũ Thiên Long cũng tìm thấy một điểm sáng hiếm hoi, rốt cuộc không phải một điểm duy nhất, mà là vô số điểm cùng nhau hội tụ, bởi lẽ nhìn từ khoảng cách quá xa cho nên nhãn quan dễ dàng bị đánh lừa. Vùng tinh không này ngập tràn sinh mệnh bổn nguyên, tuy có phần rạc rối, thế nhưng dung nạp vào bên trong là cả một luồng quay vô tận, một cỗ năng lượng ẩn tàng khổng lồ đang chuẩn bị hậu tích bạc phát. 3000 đại môn mà Vũ Thiên Long đã từng thấy qua nằm rải rác khắp mọi nơi, đạo thiên khí tức tựa hồ hồng thủy lan tràn, khuyết tán, đột nhiên thần thức chợt động, Vũ Thiên Long nhìn về phía xa, ở đó đứng im một cánh cửa cao lớn, cô độc, cánh cửa này bàng bạc lại trong suốt như gương, phù văn đạo vận mặc dù ít ỏi nhưng cũng tản mát quang mang ở trời. Vũ Thiên Long cố gắng điều khiển thần thức đi về phía trước, đạo môn nhân sinh hắn vội vàng thét lên kinh hãi. Không ngờ nhân sinh đạo của ta lại có riêng đạo môn cho mình. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cuối cùng ta đang tỉnh hay mơ? Thần thức Vũ Thiên Long bị thứ ánh sáng bạch ngân, nhu hòa thần thánh bao phủ lấy, cơ hồ lão nhân ly hương lâu năm nay lại hướng về cố thổ, cơ hồ hài tử an nhiên nằm trọn trong vòng tay phụ mẫu, thứ khoái cảm này không khác gì kẻ thế tục một bước đăng tiên. Công tử, bên ngoài có rất nhiều nhân sĩ làm huyên náo, bọn họ là muốn gặp ngài một gia nhân ăn bận sạch sẽ tinh tương hớt hai chạy vào, vừa chạy vừa la. Có chuyện gì? Nói ta đang bận đứng sau tấm rèm, quay mặt vào bên trong là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn thân mang trường bào màu trắng, tóc dài bối cao lại quấn khăn vải ngang đầu, thanh niên tay cầm bút lông, nét mực thoăn thoắt, uốn lượn trên tờ giấy gió, hắn đang vẽ chân dung một người. Bọn họ phá cửa sông vào rồi a? Lại có tiếng thét dài vang lên, theo đó thanh âm bước chân càng lúc càng dồn dập. Thanh niên khuôn mặt vẫn tĩnh mơ, thi thoảng còn đưa tay quệt lấy mồ hôi trên trán, bước chân dung kia đã dần hoàn thiện, là một nữ nhân, bất quá nàng ta không có đôi mắt. Thanh niên cố gắng chấm phá nét mực cuối cùng nhưng vô pháp, cánh tay hắn tựa hồ bị treo bởi đá nặng ngàn cân, hắn dùng mình một cái sau đó thở dài tức rẻ, ta không thể vẽ được đôi mắt nàng. Đã hơn ngàn lần trong mơ ta cố tình đi suy diễn nhưng rốt cuộc hắn chộp lấy bức tranh lại hung hăng vò mạnh ném vào một xó, ở đó có đến hơn ngàn tờ giấy đều nhão nát như vậy, cùng vẽ một khuôn mặt giống nhau như lúc, nhưng thủy chung vẫn thiếu đi đôi mắt, khiến cho bức tranh mất hẳn cái thần vốn có. Tuy kiên quyết, bất quá có thể nhìn ra dung mạo nữ tử này, nàng ta đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thanh niên hề hoải ngáp dài, chậm rãi bước ra bên ngoài, dưới ánh tiêu dương chiếu rọi, hắn tuấn tú dị thường, mày sắc mắt to, ngũ quan vô cùng tinh tế. Đứng dưới quảnh sân rộng có hơn trăm người cùng nghiêm túc xếp hàng, bọn họ mặc dù có già có trẻ, lớn bé, cao thấp không đồng nhất, bất quá đều là nam nhân tu sĩ. Vừa thấy thanh niên đi ra, đám người liền trở nên kích động, một lão giả râu tóc đã trắng bạc, đạo mạo bước lên phía trước, khi nhìn thanh niên, lão đội vàng chắc tay, cúi đầu. Lạc Thiên tiên sinh, ta vốn có một câu hỏi mà non nửa đời người vẫn chưa tìm được lời giải đáp, ngài có thể giúp ta chăng? Lão giả cung kính nói. Mời. Thanh niên nhẹ nhàng đáp. Ta vốn là tu sĩ, lại thông lầu kinh sử, ngày xưa thuộc vào hàng nhất đẳng văn nhân, tuy biết sở học vô bờ bến nhưng tại sao hơn 50 năm trời miệt mài thi cử cũng không hề đỗ đạt lấy một lần nào. Có lẽ ngươi chưa đọc qua Tích Lao Nhân và Con Rùa. Thanh niên khẽ cười, ung dung đáp, ngưng một chút hắn lại nói. Chuyện thế này, có một lao nhân cố công đi cầu gặp tiên thượng, hắn hỏi ngài rằng, ta khói hương cùng bái, cốt mong sao được trưởng thọ đến năm 300 tuổi, chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi như vậy sao ngài lại keo kiệt không đáp ứng. Tiên thượng trầm mặc không đáp, lúc này đống nhiên có con rùa đen từ trong hang nhỏ chui ra, rùa nói, ngày xưa ta cũng như ông, cũng mong muốn trưởng thọ, cuối cùng tiên thượng thành toàn, biến ta thành con rùa xấu xí thế này đây. Rốt cuộc sống 300 năm trong hình hài này tốt hơn, hay sống chọn một kiếp nhân sinh trong hình dáng con người tốt hơn? Thanh niên nhìn lão nhân, mím môi cười, đã rõ chưa? Đa tạ tiên sinh, lão hủ đã thông. Là nhân sinh của ta vốn như vậy rồi. Khuôn mặt rạng ngời, lão vui vẻ rời đi. Lại có một nam nhân từ tốn bước lên, trầm giọng, dám hỏi tiên sinh, thứ gì gọi là hy vọng? Ta lại kể chuyện này. Trong khu rừng kia có một đàn khỉ, năm đó nhằm khi giá rét, tuyết phủ trắng trời, toàn bộ muông thú đều tuyệt vọng nằm chờ chết, thì đàn khỉ kia bàn nhau tìm cách di cư trong tay con khỉ đầu đàn cầm theo một đốm lửa nhỏ nhoi. Vừa chiếu sáng lại vừa cẩn thận, nâng niu, dùng sưởi ấm cho chúng bạn, đúng lúc có con quạ bay ngang, quạ ta thấy thế mới miệng mai cười, khỉ ngu ngốc. Các ngươi cầm đom đóm nhỏ lại cứ tưởng là lửa thật sao? Bầy khỉ nghe vậy mới giận dữ đáp trả, ngươi mới chính là đồ ngu. Còn không phân biệt được đâu là lửa, đâu là đom đóm, đây chính là đống lửa, chúng ta dùng nó để sưởi ấm và soi sáng. Dứt lời, bầy khỉ lại tiếp tục cuộc hành trình, nhờ lửa đom đóm nhỏ nhoi kia mà bầy khỉ có thể băng qua khu rừng giá rét, vượt tử cảnh tiến về một nơi ấm áp hơn. Thanh niên lại một lần nữa cười hiền, đôi mắt tinh anh chớp động, ngươi rõ chưa? Nam nhân kia vốn đang mơ màng, lúc này tựa hồ người say bừng tĩnh, nam nhân kích động nói, hy vọng là thứ để dẫn đường, mặc cho là lửa hay đom đóm, chỉ cần một niệm thì lửa và đom đóm đâu có khác gì nhau. Dứt lời, hắn cười dài sảng khoái, lại cung kính vái một vái thật sâu. Tiên sinh, ngài cho ta hỏi, đâu là sinh tử luân hồi? Đằng xa, lấp ló sau tấm bình phong đã cũ, vì rêu phong là một hài tử tầm hơn 10 tuổi, hài tử nhút nhát tiến lại gần, sau đó mạnh dạn lên tiếng. Hỏi thực hay. Thanh niên thoáng đăm chiêu, ngưng thần một chút, ung dung đáp, ta gọi sinh tử là dòng sông, còn luân hồi là cây cầu bắc ngang qua dòng sông đó, thế nhân có ai ngu dốt đến mức bỏ cầu để lội sông? Chung quy cây cầu luân hồi là con đường ngắn nhất để đi qua dòng sông sinh tử, mặc cho nước sông ngàn đời vẫn chảy, sinh tử tuần hoàn vô chân vô ngã thì cây cầu kia vẫn cứ đứng yên, luân hồi bất di bất biến. Chương 51, một kiếp nhân sinh. Tiên sinh nói sai rồi. Thật sự hổ thẹn cho một bậc trí giả được xưng tụng muôn đời nhất đại đạo sư, ta nhìn tiên sinh tuổi cũng chưa tới 20 niên kỷ, chừng ấy tuế nguyệt ít ỏi, tiên sinh biết gì về chuyện nhân sinh? Càng không nói đến sinh tử luân hồi. Tiểu hai trầm trầm nói, dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng cao đầu, trên đôi mắt sắc bén bạo phát ra tinh mang chói lòa. Thanh niên vừa nhìn vào đôi mắt kia, toàn thân liền trở nên run rẩy, hắn không khống chế được mà chật vật lùi lại phía sau mấy bước. Ngươi
là ai?
Hô hấp nặng nề, thanh niên khó khăn nói,
ta là ai?
Ta cũng không rõ ràng. Bản thân tiên sinh sơ học bốn bác đại tinh thầm, lại được thế nhân trọng vọng, bất quá đạo trời không phải thứ học được từ trong sách vở, càng không phải thứ chuyện xưa tích cũ truyền khẩu mua vui. Muốn hiểu nhân sinh nên tự mình trải nghiệm nhân sinh, muốn ngộ sinh tử phải đi vào con đường sinh tử. Trừ các bậc thánh nhân, không một ai có thể biết được chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu trong cuộc tử sinh bất tận, vô thủy vô chung này, thế giới bao la, vậy nên sinh tử chúng sanh cũng biến hóa khôn cùng. Luân hồi kia chính là hình ảnh cái bánh xe quay tròn, quay mãi không dừng. Đạo có 3.000 thì luân hồi có 6 cõi: thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Chính nhân sinh là động lực thúc đẩy bánh xe luân hồi tự hành dịch chuyển, trong đó tham ái là tác nhân quan trọng, chính yếu nhất của chu trình này. Tham là tham vọng, ái là ái ân, nhân sinh ai chẳng có những thứ tưởng chừng dung dị. Nếu có thể dứt bỏ tham ái, tất nhiên cánh cửa luân hồi sẽ đóng lại, bất quá trên đời mấy người làm được. Ngài nói sinh tử là dòng sông, còn luân hồi là cây cầu bắc ngang qua dòng sông đó, cũng giống như hải tử nhìn mây nói khói, nhìn mưa nói nước. Hải tử vừa dứt lời thì ung dung quay người bước ra khỏi đại môn, để lại sau lưng chúng nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, rung động. Thanh niên trầm mặc hồi lâu, trong não hải ngập trời sóng to gió lớn. Hắn thất thần, ánh mắt mông lung, đôi chân mệt mỏi bước vào phía trong tiểu viện mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ta cứ tưởng mình vạn sự đã thông, thực không ngờ chỉ một câu nói của hài tử cũng khiến bản tâm ta lung lạc. E rằng cái danh xưng nhất đại đạo sư này từ nay phải bỏ. Bất quá khí tức của hắn, ánh mắt kia của hắn, ta đã từng gặp qua đâu đó. Nam nhân khẽ mím môi cười như tự giễu mình, bên ngoài chúng nhân cũng lần lượt rời đi, hắn lại đắm chìm vào trong thư họa, vẫn khuôn mặt đó, nhưng chúng quy không thể nào vẽ thêm đôi mắt, loay hoay qua thêm mấy canh giờ tựa hồ khổ ải, cuối cùng thanh niên cũng phát ra được nhãn thần, bất quá, đôi mắt kia trắng dạ vô hồn. Đúng lúc này, hai giọt mực đen cố tình rơi xuống, chuẩn xác chấm phá tạo hình một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt u buồn lại xa xăm, tựa hồ đã từng chôn vùi lâu đó trong tuyết nguyệt. Thanh niên gật đầu vừa ý, cũng như bức chân dung này. Ta cố công đến mấy đều vô ích, nhưng chỉ cần hai giọt mực vô tình rơi rất đã phát họa nên hoàn chỉnh một tuyệt thế mỹ nhân. Họa như nhân sinh, chỉ có thể ngộ, vô pháp cưỡng cầu. Đúng là nàng rồi, khuôn mặt này ta đã từng thấy qua trong động. Ta tặng nàng một chữ tiên, đi cùng dung mạo, từ nay gọi nàng là Tiên Dung. Thanh niên nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh, thần sắc lập tức liền trở nên nhu thuận. Cũng vào năm đó, hắn lên kinh ứng thí, đổ vào bảng đầu, 7 năm sau lại dứt áo từ bỏ con đường quan lộ đang còn thênh thang, cờ lộng mùi hương, chiến chống ngập trời, tài hoa vẹn toàn là thế, càng không thiếu nữ nhân con nhà khuê các đem lòng đi thương thầm nhớ trộn, bất quá, vẫn không người có thể lay động đến trái tim hắn, ngày ngày thanh niên thường đem bức họa tiên dung giang ngắm, tối tối lại cùng mỹ nữ trong tranh chìm vào mộng đẹp. Chẳng một thân nhân, đến bằng hữu cũng đều không có, sống kiếp người tẻ nhạt như vậy cho đến năm 70 tuổi. Một ngày tuyết rơi trắng trời, hàn phong gào thét, cả tiểu trấn đắm chìm trong cái giá rét tê tái, thanh niên ngày xưa lúc này đã là một lão nhân già yếu. Trong căn nhà rộng thênh thang nhưng hiệu quả vô cùng, khi màn đêm hàng lâm, phía thương thiên một ngôi sao xé trời rơi xuống, phút chốc đó ngôi sao đông nhiên bạo phát ra tinh mang chói lòa, cơ hồ là gào thét, cơ hồ là chấp nhất, muốn đi níu kéo lấy điểm cuối cùng của sinh mệnh. Lão nhân nằm trên giường lớn, mi mắt chụp xuống, đưa cái ánh nhìn mỏi mệt hướng ra cửa sổ, dù gì nó cũng từng hiện hữu giữa thương cùng, đi chiếu rọi trời đêm qua tháng năm vô tận, đến mãn cục vẫn kịp đốt lên hào quang sáng tỏ. Còn ta thì sao? Một kiếp này quá phí hoài, đạo ta truy cầu rốt cuộc vẫn không thể ngộ. Thân nhân không có, bằng hữu không kết giao, đạo lữ cũng chỉ là tiền dùng trong họa, nhân lộ chẳng trông trên, không chắc trở, ta đã bỏ hết tham ái. Cuối cùng thì luân hồi nằm ở đâu? Lão nhân chật vật trở mình, đôi bàn tay gầy guộc cố gắng bấu víu lên bờ tường, muốn đi chống đỡ nhục thân đứng dậy, nhưng chút hơi tàn đánh bất lực, trong nội tâm có thê lương, có gào thét, bất quá không thể kéo dài thêm sinh mệnh. Khi mi mắt vừa chụp xuống, khi tứ chi mệnh mỏi buông xuôi thì bên tai thình lình vang lên thanh âm, 70 năm, thứ ngươi đi trải nghiệm đâu phải là nhân sinh. Không hỉ nộ, không ai ố, đến tham luyến cũng phải do tự tay mình chặt bỏ, ngươi không có tham luyến, nên không thể nào hiểu được nhân sinh. Nhắm mắt lại, khi ngươi mở mắt chính là luân hồi. Loại độc này vô cùng kỳ dị, lại càng chưa từng thấy qua, đến ta cũng không thể mạnh mẽ khu trừ, trong thiên hạ này e rằng chẳng ai làm được. Tiểu tượng đưa tay bắt mạch, tinh nguyên chân khí không ngừng rót vào, hắn nhìn Vũ Thiên Long một chút, cuối cùng lắc đầu ngao ngán. Tựa thúc, Thiên Long, đệ ấy, Thiết trụ thuốc thích nói, nơi mi mắt sớm đã đỏ hoe. Không còn cách nào sao? Công Tôn Huyền nội tâm gấp gáp, một tháng qua nàng vẫn luôn ngồi bên cạnh, trông chừng Vũ Thiên Long, một bước cũng không rời. Gian phòng trên tầng 2 khách điếm, khí tức nặng nề lặng lẽ bao trùm. Vũ Thiên Long vẫn nằm đó, thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, bên trong thức hải, tiên mệnh ấn ký cùng chiến thần đỉnh quang mang ảm đạm, cơ hồ có một thứ lực lượng viễn siêu hết thảy đang sinh sinh phong ấn lấy. Tại đan điền, linh khí khô kiệt, đến kỳ kinh bát mạch cũng đều vô cùng hư nhược, bất quá một tia đạo vận nhỏ nhoi màu bạch ngân thi thoảng vẫn tỏa ra quang mang le lói. Ta có cách, có điều cách này không mấy khả thi. Ngồi trầm mặc nơi đó, một tiểu hài tử toàn thân mặc đạo phục tông môn, lúc này hắn đạm mạc cất lời. Minh nhân, cách ngươi nói là gì? Thời gian gấp rút, không khả thi cũng phải đi thử một lần, nếu để độc tố xâm nhập toàn bộ huyết quản, chỉ em vô phương cứu chữa. Thiết trụ đảo mắt nhìn tiểu hải, bên trong rõ ràng đi ký thác lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hơn một tháng qua, cơ hồ toàn bộ y sư trong trấn Đông Lâm đều được mời đến, thậm chí ngay cả những bậc đại năng như Tam Linh cũng đành phải lắc đầu, loại độc tố kia không người có thể gọi tên, càng không ai tìm ra giải dược. Ta mặc dù trên dược đạo có chút thiên phú, bất quá lần này không nắm chắc. Tiểu hải ngưng một chút, sau đó lại âm trầm nói, Nhục thân nhân loại tuy có phân ra mạnh yếu, nhưng cũng không thể xa rời pháp tắc âm dương hòa hợp, nếu âm thịnh dương suy liền phát sinh bạo bệnh, ngược lại, dương thịnh âm suy sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bảy phần máu huyết của Thiên Long đã bị độc tố xâm thực, muốn khu trừ chỉ còn một cách.
Cách gì?
Đám người ngưng thần lắng hay nghe, sau đó thẳng thốt đồng thanh.
Đơn giản, chỉ cần loại bỏ đi bảy phần kia.
Làm sao có thể?
Loại bỏ đến bảy phần,
cuối cùng cũng chết ta.
Tiểu Kê mặt ủ mày chau, vừa nghe xong liền vội vàng phản bác.
Nam, nữ, hai giới ứng với thái cực trận đồ, dương sinh dương, âm sinh âm, chỉ cần trong cơ thể hắn còn dương khí thì sẽ tiếp tục sản sinh.
Bất quá, âm khí thiếu hụt.
Tiểu Hai thoáng ngập ngừng.
Ý ngươi là phải dùng đến máu huyết của nữ giới để bù đắp?
Công Tôn Huyền cả kinh hỏi.
Đúng vậy.
Biết tìm đâu ra?
Chẳng lẽ đi giết người cướp máu?
Chuyện này.
Tiểu Kê trong mắt co rút lại, thần sắc hãi nhiên.
Âm dương giao hòa là tự nhiên mà thành, không thể gỡ ép.
Tiểu Hai Minh Nhân lắc đầu, nói:
chỉ có kẻ điên mới tình nguyện cho đi bảy phần máu huyết.
Nếu các lão bà ngày xưa của Kê gia còn tại thế gian thì tốt ta.
Ta chỉ cần nói một tiếng, à không,
một câu thôi, thì muốn bao nhiêu máu cũng có.
Tiểu Kê cảm khái.
Chương 52, lấy máu huyết của ta để khiến hắn hồi sinh.
Tiểu Long,
dù cho là lấy bất cứ lý do gì đi nữa, ta cũng muốn cứu ngươi sống lại, ngay lúc này.
Ngày đó bên trong Hải Vân Sâm Lâm ta nợ ngươi một hồi ân nghĩa, trong Tử Vong Hạp Cốc dưới sự truy sát của thủ cung Tino, ngươi nắm chặt tay ta một bước không rời.
Ta càng không thể nói rõ phần tình cảm này chỉ là thân tình, ân tình hay nhân nghĩa.
Bất quá, ta nhớ có lần ngươi gọi ta một tiếng Nguyễn Nhi.
Bản tính ta vốn dĩ băng lãnh, thế nhưng ngươi đối với ta cũng lạnh nhạt vô cùng, nếu nói là bằng hữu.
Đúng, chúng ta tất nhiên là bằng hữu, còn nếu không phải thì ta càng không biết nên đặt tên thế nào cho thứ cảm xúc mơ hồ này.
Nội tâm chua xót, Công Tôn Huyền âm thầm tự vấn.
Minh Lâm,
ta muốn dùng bảy phần máu huyết của mình để đi hồi sinh hắn.
Ngưng một chút, nàng thoáng đảo mắt nhìn Vũ Thiên Long, sau đó trầm mặt nói:
ngươi điên rồi, lấy đi bảy phần máu huyết đồng nghĩa với cái chết.
Thiết Chủ kinh hãi, lớn giọng quát:
là ta tự nguyện.
Công Tôn Huyền cắn chặt môi, nàng thở dài một hơi, cũng không thèm đi quan tâm đến cảm xúc của chúng nhân. Lúc này ánh mắt mơ màng mang theo bảy phần mong đợi nhìn lấy Minh Lâm.
Vì có gì?
Nếu ta là Thiên Long, ta cũng không muốn thấy ngươi phải làm ra hành động ngu xuẩn đến vậy.
Hai huynh đệ võ gia chua xót nói:
tiểu nha đầu,
ngươi.
Tam Linh vừa nghe liền thẳng thốt đồng thanh:
ý ta đã quyết, không vì lý do gì cả. Đơn giản chỉ là ngày đó chúng ta nợ hắn ân tình, hôm nay cũng đến lúc đem ra hồi báo.
Công Tôn Huyền dứt khoát nói, nhãn thần lập tức liền trở nên nhu thuận, dung nhan kia mặc dù kiều mị, đáng yêu, bất quá trong thanh âm có thể nghe ra rõ ràng sự thê lương cùng chấp nhất, nàng liếc mắt nhìn Vũ Thiên Long.
Tiểu chủ nhân này mới có bao nhiêu?
Hải tử 10 tuổi a.
Vậy mà có nữ nhân cam tâm vì hắn đi đặt cược cả tính mạng, riêng phần bản lĩnh này, Kê gia thật thà thừa nhận.
Ta không bằng rồi.
Tiểu Kê nội tâm cảm khái.
Đây không phải chuyện đùa.
Tiểu Tượng trước sau thủy chung vẫn trầm ngâm, lúc này bất ngờ lên tiếng.
Ta không đùa.
Công Tôn Huyền nghiêm nghị nói:
các ngươi yên tâm, ta cam đoan Công Tôn tỷ tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Bất quá,
ngập ngừng một chút, Minh Lâm lại đạm mạc cất lời:
bất quá, số lượng sinh khí tổn hao sẽ vô cùng khổng lồ, khó bề bù đắp hoàn chỉnh được. Việc này ảnh hưởng to lớn về lâu về dài, tỷ phải chấp nhận hy sinh thọ nguyên cùng một bộ phận tu vị không hề nhỏ. Hơn nữa, thống khổ mà tỷ phải nhận lấy tuyệt đối không thể hình dung.
Minh Nhân năm chiêu nhìn Công Tôn Huyền, nghiêm túc nói:
được, ta chấp nhận.
Thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt đổi rời, xoay tròn bánh xe 5 tháng. Chẳng mấy chốc mà xuân đi thu tới, ngày tháng dần qua, hơn 27 cái tuần trăng chật vật trôi trong khí tức nặng nề, cũng có thể sự nặng nề kia đến từ trong nội tâm của chúng nhân. Trên chiếc giường lớn, Công Tôn Huyền làm bạn với Vũ Thiên Long đã gần nửa năm. Thời gian đối với nhân sinh con người mà nói, có khi trôi qua chỉ trong cái nháy mắt, cũng có khi lại chậm chạp tựa hồ kẻ mất ngủ thức trắng đợi tàng canh. 6 tháng này nói nhiều không phải là nhiều, nói ít tuyệt đối càng không phải là ít.
Đối với tu chân nhân sĩ, nửa năm bất quá chỉ là một lần bế quan hay thể ngộ ngắn hạn, nhoáng cái đã qua, nhưng chừng ấy thời gian đối với Công Tôn Huyền lại tựa hồ một cái kỷ kiếp thật dài. Nàng nằm bên cạnh Vũ Thiên Long, hơi thở cực kỳ yếu ớt, dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng thần sắc lại đầy vẻ bệnh tật, thân thể gầy gò hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt vẫn mang theo sự kiên định cùng cố chấp.
Công Tôn Huyền mê man trong chuỗi ngày tưởng chừng như vô tận đó, cứ mỗi lần hiếm hoi tỉnh lại, tiểu tử Minh Nhân liền lập tức lấy đi một lượng máu huyết tương đối khiến cho nàng tiếp tục trầm mê. Theo thời gian, thần sắc Vũ Thiên Long càng được cải biến bao nhiêu thì thần sắc nàng lại càng bạc nhược bấy nhiêu.
Nhìn Công Tôn Huyền lúc này không khác gì một đóa hoa heo bữa, mái tóc nàng vốn dĩ đen nhánh lại thất tha, cho đến hiện tại đã có vài sợi lưa thưa điểm bạc. Vẻ mặt tiểu hài ngây thơ khả ái cũng dần dần gấp khúc lấy những nếp nhăn. Nhìn trang cảnh này khó trách nội tâm người khác phải dâng lên chua xót, đến kẻ trầm tính như tiểu tượng đều cảm khái không thôi, ngay cả tiểu Kê suốt ngày hoạt bát đông đùa cũng bắt gặp vài lần nơi mi mắt đỏ hoe. Trong những ngày mê man tưởng chừng như bất tận ấy, Công Tôn Huyền thường đi vào cơn mộng mị, một giấc mộng của riêng nàng, mặc dù vẫn luôn bị gián đoạn không ngừng nghĩ, bất quá đám người tiểu tượng thi thoảng vẫn nhìn thấy một nụ cười vui vẻ thường trực trên môi nàng.
Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại qua thêm 1 tháng.
Trong 1 tháng đó, tốc độ hấp thu tinh huyết của Vũ Thiên Long càng lúc càng nhanh. Công Tôn Huyền mỗi ngày chỉ còn thức tỉnh đúng vài phút. Thân thể nàng giờ đã hư nhược hơn trước rất nhiều, vốn không có thời gian khôi phục, chỉ có thể ở dưới loại tiêu hao không ngừng nghĩ mà chậm rãi tiêu tán sinh cơ. Bao nhiêu đan dược được Minh Nhân tiếp tế trong 7 tháng này toàn bộ đều bị nàng hấp thu hết, chuyển hóa thành nguyên lực trong cơ thể, vận chuyển sinh cơ. Chỉ là đan dược nhiều như vậy nhưng còn xa xa mới có thể so sánh được với sự tiêu hao của nàng, dù cho có nhiều đan dược hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì giờ phút này Công Tôn Uyển không có thời gian tiếp tục đi tiêu hóa. Bất quá cũng nhờ vậy nàng mới có thể gắng gượng cho đến ngày hôm nay, chẳng chút gián đoạn, bằng không thì tất cả nỗ lực sẽ dễ dàng trôi sông đổ bể. Khuôn mặt Công Tôn Uyển đã ảm đạm vô quang, không còn chút ánh sáng, không còn chút thần thái, chỉ có đôi mắt nàng vẫn cố chấp như cũ, nàng không tự hỏi lý do, không tự hỏi rốt cuộc chuyện này liệu có đáng giá, chỉ biết là bản thân mình làm như vậy, muốn làm như vậy và chưa bao giờ hối hận, thế là đã đủ. Sinh cơ tiêu tán nhanh chóng, ngay cả tu vị cũng tụt giảm rất nhiều, tuy hình hài vẫn như cũng là hài tử, nhưng dung mạo nàng lúc này đã không khác gì so với một thiếu phụ tuổi ngoài 40. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tiểu nữ mang theo sự dẻo dai, mang theo sự cố chấp đến điên dại, có thể là cho tới vĩnh hằng. Nếu lúc này có người hỏi, liệu sự điên cuồng cùng cố chấp kia có đáng giá hay không, thì đó chính là một sự kinh nhận. Nàng đã mất đi năng lực tự hỏi, đã không còn suy tư bất kỳ điều gì, trong đầu chỉ nhớ tới cái ngày quen biết Vũ Thiên Long, cố ý thức kia vô tình hóa thành một cỗ lực lượng đi chống đỡ cho nàng, vượt qua khổ hải. Mãi cho đến một ngày, thần thức Vũ Thiên Long bất chợt mở nhạt quay về bên trong thức hải, khi nhìn đến tràng cảnh thương tâm kia đập vào mắt, lại đi cảm nhận những thống khổ mà Công Tôn Uyển đã phải trải qua, nội tâm hắn ngập trời sóng lớn, gào thét điên cuồng. Hà cớ gì ngươi phải làm như vậy? Ngừng lại ngay cho ta. Vũ Thiên Long muốn mạnh mẽ tách nàng ra nhưng vô pháp, lục thân hoàn toàn không thể cử động, hắn muốn khóc, muốn một lần rơi lệ, nhưng thần thức thì không có nước mắt. Trong mộng cảnh ta đã trải nghiệm qua một lần nhân sinh kia buồn tẻ, tại sao khi tỉnh mộng lại phải gặp chuyện này? Tại nhục thân, trên đôi mắt hắn vô thức trôi xuống hai dòng lệ, giọt lệ kia ngừng tại dưới cằm mà không tiếp tục trôi xuống nữa, bên trong cái trong veo đến ai oán có thể nhìn được dung mạo lúc này của Công Tôn Uyển. Nàng tan tạ đến thê lương, như lưu ý cũng chậm chậm trôi xuống hai dòng lệ ngắn, bên trong lại phản chiếu lấy bóng hình đối phương, lệ này nhật nguyệt không thể hằng khô, như ân tình này vĩnh hằng cho đến khi thương khung tái diện. Một người điên cuồng với chấp nhất của bản thân, một người lại gào thét thê lương trong sự không đành lòng. Cũng tại thời điểm này, tại khoảnh khắc này, hai dòng lệ hòa cùng là một, đợi cho tới ngày sau sẽ vẽ nên hồi thiên tình sử lãng mạn bậc nhất thế gian, nhưng tiếp thay đó lại là mối nghiệt duyên bi thảm. Nhân sinh, tham ái cuối cùng cũng hiện diện, Vũ Thiên Long cuối cùng cũng rơi xuống giọt nước mắt đầu đời, như trong mộng cảnh bản thân hắn đã từng đi lý giải bởi vì nhân sinh của ngươi vốn đã là như thế. Chương 53, thức tỉnh. Ta không muốn ngươi phải dùng đến biện pháp cực đoan như vậy để đổi lấy cho ta sự sống. Thân thức Vũ Thiên Long tựa hồ phát điên, hắn gào thét, muốn đi xé nát thức hải, vực dậy nhục thân, nhìn hình dạng tàn tạ của Công Tôn Uyển lúc này, hắn cảm giác được một cỗ đau đớn cùng cực đến từ sâu tận bên trong tim can phế phủ, cỗ đau đớn kia thậm chí còn vượt xa so với thống khổ lúc trước, khi chúng phải độc thủ của địch nhân. Nhiều lần hắn tự hỏi bản thân, nàng làm như vậy là vì điều gì? Rốt cuộc thứ động lực nào có thể đi chống đỡ cho sự quyết tâm tưởng chừng như điên dại ấy, và cuối cùng món nợ ân tình này phải làm sao để hồi báo? Qua cái lần ngộp nhập luân hồi, sống trọn một kiếp nhân sinh, mặc dù nhân sinh kia kẻ nhặt và có phần không được như ý nguyện, bất quá tâm trí của Vũ Thiên Long đã không còn đơn thuần như trước, bản thân hắn đã biết, trên đời có một thứ tình cảm xuất phát từ hai người khác giới. Không thiêng liêng như tình mẫu tử, nhưng lãng mạn, gắn bó và có khi còn sâu đậm hơn rất nhiều. Trừ bỏ cái lần khi vừa mới lọt lòng, thì tình ái chính là thứ vũ khí lợi hại, dễ dàng lấy đi nước mắt của con người, tình càng nặng lệ lại càng vương. Công Tôn Uyển thống khổ bao nhiêu thì bản thân Vũ Thiên Long lại càng chua xót bấy nhiêu, thứ cảm xúc đạo điên ấy kéo dài mãi cho đến một ngày. Một ngày này bên trong đan điền của Vũ Thiên Long, mấy tia nhân sinh đạo vật ít ỏi tiêu bỗng nhiên bạo phát ra quang mang khiếp người, không chỉ gói gọn trong phạm vi thể nội, mà ngay cả bốn phía không gian bên ngoài cũng đều bị thứ quang huy thần thánh kia bao phủ. Nhân sinh buồn nguyên mạnh mẽ khuyết tán khiến cho hư vô vặn bèo gần sóng. Toàn bộ khuôn viên trăm trượng trên dưới đắm chìm trong màn sáng màu bạch ngân lưu hòa, ngón tay trỏ khó khăn cử động, Vũ Thiên Long thình lình mở mắt, việc đầu tiên hắn làm không phải là đi nhìn ngắm thế giới. Trước mắt Vũ Thiên Long, nằm ngay bên cạnh hắn, chính là tiểu hải Công Tôn Uyển ngày đó, bất quá dung mạo nàng bây giờ khác xa quá nhiều, một nửa đầu bên phải tóc đã trắng bạc, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân chỉ còn lấy da bọc xương, tựa hồ một kẻ trong thời gian dài lâm vào bạ bệnh, bất quá thần sắc nàng vẫn thủy chung cố chấp như cũ. Giữa hai người được liên kết với nhau bằng một cái tiểu trận pháp, trận pháp này hấp thụ khí huyết của nàng để không ngừng bù đắp cho Vũ Thiên Long, khi hắn thức tỉnh, trận pháp cũng ngay lập tức mất đi công dụng. Gian phòng vắng lặng, tĩnh mịch, chỉ còn lại hai người bọn họ, Vũ Thiên Long chật vật trở mình, hắn đau đớn nhìn Công Tôn Uyển, miệng khẽ thì thào một thanh âm yếu ớt, "Vì sao? Nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao?" Loại cảm giác khó chịu này chậm rãi gặm nhấm thần trí hắn, mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim hắn, thống khổ kia không thể nào diễn tả hết bằng lời, xem ra còn đáng sợ hơn so với vạn tiện xuyên tâm. Nàng vẫn nằm đó, không có bất kỳ động thái nào cho thấy sẽ hồi tỉnh, bất quá trên đôi môi khô khan, bong chóc kia bất ngờ nở ra một nụ cười mãn nguyện. Khi vừa nhìn thấy nụ cười đó, Vũ Thiên Long đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, hắn khóc. Khóc không phải để thể hiện chính mình mềm yếu, mà khóc chỉ vì nước mắt tự rơi. Ngắm dung nhan nàng thật lâu, đôi bàn tay mỏi mệt đã không còn chút sức lực nhẹ nhàng nhấc lên, khó khăn vuốt đi những sợi tóc trắng bê bết mồ hôi đang xuề xòa trước mặt nàng. Từ nay ngoài thủ hộ thân nhân ra, thì tu chân lộ của ta lại có thêm một mục đích nữa, đó chính là đi trả hết món nợ ân nghĩa này. Công Tôn Uyển, Công Tôn Uyển, Công Tôn Uyển. Vũ Thiên Long lẩm bẩm cái danh tự này không biết bao nhiêu lần, lại càng ngắm nhìn dung nhan nàng thật kỹ, tựa hồ muốn khắc sâu vào trong tâm trí, muốn tạo thành một thứ lạc ấn, vĩnh viễn chôn chặt tại đó, tuế nguyệt không lòa. Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập, Tam Linh cùng đám người thiết trụ lặng lẽ tiến vào, vừa nhìn thấy Vũ Thiên Long, Tam Linh thần sắc liền trở nên kích động, vội vàng tiến lại, đồng thời quỳ xuống một gối, cung kính nói, chúng ta không làm tròn sứ mệnh hộ chủ, xin chủ nhân trách phạt. Vũ Thiên Long hề vải nhìn đám người, vẻ mặt mặc dù đã lấy lại chút sinh khí, bất quá nhãn thần vẫn còn rất mê man, hắn thở dài một hơi sau đó chậm chậm nói, không phải lỗi ở các ngươi, chỉ tại ta quá tự phụ. Vũ Thiên Long lại đưa mắt nhìn Công Tôn Huyền thêm một lần nữa, nội tâm than thở, chỉ tại ta mà khiến cho Huyền Nhi phải liên lụy. Chúc mừng ngươi thức tỉnh. Theo lời nói vọng lại, từ bên ngoài nhanh chóng bước vào một hải tử, hắn niên kỷ so với Vũ Thiên Long không có chênh lệch, khí tức, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều không sai biệt lắm. Minh Nhân, sao ngươi lại ở đây? Vũ Thiên Long kinh nghi nói, hắn nhận thức được người này, ngày đó bên trong Xích Quỷ Ma Tháp bọn hắn đã từng một lần tao ngộ qua, và lại ấn tượng ban đầu của hắn về tiểu hài này cũng rất tốt, là hắn đã cứu đệ. Thiết Trụ nhìn Vũ Thiên Long, âm trầm nói, đa tạ. Vũ Thiên Long chắp tay trước mặt, đối với Minh Nhân chân thành vái ra một vái. Không phải ta cứu ngươi, người cứu ngươi là tỷ ấy. Minh Nhân nhìn Công Tôn Huyền đang mê man, vội thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, tỷ ấy đã hao phí hơn 40 năm thọ nguyên chỉ để cứu ngươi sống lại, hơn nữa sự thống khổ dày vò phải chịu đựng suốt 7 tháng trời này không phải ai cũng có thể vượt qua được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu. 7 tháng, ta đã hôn mê 7 tháng. Vũ Thiên Long kinh hãi hét lên thẳng thốt, bất quá vừa nghĩ đến 7 tháng này không là gì so với những thứ mà Công Tôn Huyền phải trải qua, ngay lập tức hắn lại lâm vào trầm mặc. 40 năm thọ nguyên, ta đã lấy đi của nàng 40 năm thọ nguyên. Nội tâm than thở, ngưng một chút, Vũ Thiên Long lại nhìn Minh Lâm bằng loại ánh mắt cầu khẩn, vội vàng hỏi, có cách gì để bù đắp thọ nguyên thiếu hụt kia không? Tất nhiên là có, hợp đạo đại năng, bọn họ có thể chuyển hóa thiên địa linh khí bên trong trời đất tạo thành một loại đan dược, tên gọi Sinh Cơ Đan. Sư tôn ta cũng là hợp đạo kỳ, ta có thể cầu người, bất quá sư tôn như thần lòng, thấy đầu không thấy đuôi, tiêu diêu tự tại, nay đây mai đó, không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt. Minh Nhân âm trầm nói, Sinh Cơ Đan. Vũ Thiên Long bất giác nghĩ đến Lý Chắc Thần, chưa bao giờ nội tâm hắn gấp gáp như lúc này. Sư tôn, người đang ở đâu? Hợp đạo kỳ trên toàn bộ tu chân giới không có mấy người, phải nói là còn hiếm hoi hơn cả Phượng Mao Lân Giác. Nếu như chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh thì hoàn toàn có thể, bất quá. Tiểu Tượng cảm khái nói, ngươi vốn là đệ tử của Lý Chắc Thần, cũng xem như trong tông môn có bối phận cao, Phong Vũ môn trên tam trọng thiên kia, môn chủ Đoàn Thế Khanh, hắn cũng là một vị hợp đạo kỳ. Minh Nhân trầm dài nói, nhưng muốn thuận lợi đi lên tiên môn, buộc phải bước qua đạp thiên tiểu, điều này e rằng không phải dễ dàng gì. Bất quá ta tin vào khả năng của chủ nhân Tiểu Kê có vẻ khác với ngày thường, hắn đã không còn hoàn môn, lanh lợi nữa mà thay vào đó là bộ mặt đủ rũ, trước sau vẫn trầm mặc, lúc này Tiểu Kê đạm mạc cất lời. Phong Vũ môn, ta nhất định sẽ đến, Sinh Cơ Đan ta nhất định sẽ lấy về, 40 năm thọ nguyên kia, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Vũ Thiên Long siết chặt tay, âm thầm tự đủ, thần sắc cũng được vùng lóng ra đôi chút. Nửa tháng sau trùng hợp là ngày mà Phong Vũ môn mở cửa thu đồ Thiết Trụ như nhớ ra điều gì, kích động nói, vẫn còn nửa tháng. Công Tôn Huyền, đợi ta. Hai ngày sau, Vũ Thiên Long đã có thể tự mình đi lại, bất quá, hoạt động của tứ chi vẫn còn có chút chưa được quen thuộc lắm. Trên mảnh sân rộng ngập tràn cỏ dại phía sau lưng khách điếm, Vũ Thiên Long đang miệt mài luyện công, chưa bao giờ hắn tu luyện trong một cái tâm thái nghiêm túc như lúc này, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, nếu không kịp phục hồi e là bản thân hắn khó có cơ hội để thông qua đạp thiên tiểu. Một vài cây cỏ dại thậm chí còn cao vượt quá đỉnh đầu Vũ Thiên Long, dưới lực lượng tu vị không ngừng trùng kích cùng với chỉ khí sắc bén, trưởng khí cương mãnh chặt chém, lại nhấc lên phong bạo khiến cho hoa cỏ tại bốn phía đều bật gốc cuốn ngược, bay lơ lửng trong hư không, nhìn tựa hồ bổ công anh lay lắt trong gió. Tất cả võ kỹ mà cho đến nay bản thân hắn đã từng được học qua, Vũ Thiên Long đều đem ra diễn luyện lại không biết bao nhiêu lần, mặc dù chỉ có Lăng Không Kình là đạt đến cảnh giới thứ hai đăng phong tạo cực chưa thể nói một câu, nôn xuất pháp tùy bất quá đối với toái tâm trưởng hay nhất thủ gia thường khung hắn cũng đều đã vô cùng quen thuộc. Tu luyện không biết ngày đêm, càng không thèm quan tâm đến nhục thân mệt mỏi, cứ như vậy, hết luyện công lại đi thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí, hết hấp thu linh khí lại tiếp tục luyện công, cơ hồ Vũ Thiên Long đang tu hành trong một sự điên loạn của cảm xúc, cơ hồ là một sự hành hạ sát thịt đến trắng trợn, hai tròng mắt đỏ hoe, ngập tràn tơ máu, lúc này hắn đã bỏ qua mọi thứ. Chương 54, vây giáp. Năm ngày, kể từ ngày Vũ Thiên Long thức tỉnh, bên trong địa bàn trấn Đông Lâm phát sinh một sự kiện lớn. Hơn một vạn quân đội thế tục được điều động, sau cái lần khai chiến với quốc gia Lâm ấp 13 năm về trước thì đây là lần động binh lớn thứ hai trong lịch sử trấn Đông Lâm. Trước quảng trường, tròn một vạn quân binh ngay ngắn xếp hàng, gươm giáo chỉnh tề đứng đầy một mảnh, lại có cờ xí tung bay, chống trận rộn rập, tràng cảnh hết sức khoa trương khiến cho bá tánh bên trong thành được một phen kinh hãi. Bởi địa bàn trấn Đông Lâm tiếp giáp cùng với quốc gia Lâm ấp về phía tây, hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, tranh chấp, bất quá ngoại trừ những lần chiến tranh trên quy mô lớn, thì sự kiện tương tự tuyệt đối hiếm gặp. Lệnh trên ban xuống, nhi tử thứ hai của Tín Anh Vương cùng 9 vị thủ hộ giả bị kẻ khác giết hại, đã 7 tháng trôi qua còn chưa truy tìm được tung tích trọng phạm, hôm nay nhận được tin tức tình báo, trọng phạm đang ẩn nấp bên trong hoàng hoa khách điếm. 7 hồi chống trận nữa được đánh lên, 3000 thiết kỵ sĩ dẫn đầu, giáp sát sáng loáng, 7000 bộ binh lê gương vững giáo, sát khí ngập trời, tứ đại môn đóng chặt, trên hư vô lại có tầng tầng trận pháp thủ hộ do tu chân giả bày ra, tựa hồ thiên la địa võng được giăng sẵn, kín mít không có lấy một cái hở, thậm chí đến rồi mỗi cũng khó bề lọt qua. Bá tánh nhận ra kinh động liền cửa đóng then cài, khiến cho một trấn lớn thường ngày hết sức náo nhiệt nay bỗng dưng vắng ngắt như tờ, trên đại lộ không có lấy một bóng người qua lại. Một vạn quân binh chiến khí lang thiên, uy áp vô hình vậy mà tạo thành trận trận hàn phong quét ngược, lại nghe được tiếng ngựa hí ngập trời, tiếng bước chân đều đặn dồn dập. Bên trên hư vô, đang đằng vân mà đứng có đến hơn 200 tu chân giả, tu vị mặc dù không đồng nhất, bất quá khí thế đập ra, lại điên cuồng khuyết tán khiến cho một mảnh thương khung bởi vậy mà lắc lư chao đảo, gió thổi mây phun, hôn thiên ám địa, trận pháp thủ hộ chồng chất lên nhau phát ra quang minh mãnh liệt, khí tức cực kỳ ngưng trọng, nặng nề. Nếu đổi lại là một trận quốc gia chi chiến có lẽ sẽ hợp lý hơn, Tín Anh Vương kia làm nên hành động, không tiếc đại giới chỉ để truy bắt một vài kẻ tội phạm khiến cho bá tánh toàn thành đều dấy lên ngờ vực cùng bất an tột độ. Mặc dù ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cửa đóng then cài, một vài kẻ chu đáo còn đi ra cố, chẳng chống nhà cửa, nhưng chỉ cần chút ít uy áp thẩm thấu kia thôi cũng đủ khiến lòng người hoang mang, bọn họ đều có chung nhận định, những kẻ trọng phạm kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Vũ Thiên Long không hề biết những chuyện đang phát sinh bên ngoài, từ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn thủy chung ngồi đó, đi trông chừng cho Công Tôn Luyện. "Chủ nhân." Có đại sự tiểu kê đạp cửa lao vào, gấp gáp nói. "Có chuyện gì?" Vũ Thiên Long lạnh nhạt hỏi. "Tín Anh Vương kia điều động đến 10000 quân binh để truy bắt chúng ta, hiện tại bên ngoài đều đã bị vây giáp." Đúng lúc này đám người thiết chủ cũng nhanh chóng tiến đến, tiểu tượng, tiểu mã thần sắc tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. "Phải làm sao bây giờ?" Võ Vũ Minh kinh hãi, run rẩy nói. "Chỉ là một đám người thế tục mà thôi, chẳng có gì đáng sợ cả." Thiết chủ điểm môi, khinh thường. "Người ta nói, thần thông đến mấy cũng khó bề đối đầu với thiên binh và mã, đúng là đám người thế tục thật, bất quá số lượng lại quá đông, chỉ cần mỗi tên xì hơi một cái thôi, cậu Minh lại đem ra so sánh chỉ e không thua kém gì thiên lôi đánh kích đâu." Tiểu kê rụt cổ, biểu tình kinh nghi thần sắc Vũ Thiên Long biến hóa liên tục, đám người này không đến sớm, cũng chẳng đến muộn mà là vừa kịp lúc, mấy ngày qua chấp niệm vô tình tạo nên sát tâm nặng nề, khiến cho lòng hắn lúc này đã ngập trời hỏa khí, nếu không được phát tiết chỉ sợ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bất quá Vũ Thiên Long không muốn phải lạm sát phàm nhân. "Để xem bọn chúng làm được gì." Vũ Thiên Long không mặn không nhạt nói. "Bắt sống lấy những kẻ bên trong, chống cự giết không tha." Lúc này từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng quát dài, theo đó là hàng ngàn tiếng vâng dạ đồng thanh hưởng ứng, tựa hồ sấm rền. Đám người Vũ Thiên Long có thể cảm nhận được sát khí kinh tâm động phách đang nặng nề đập vào mặt, trên hư vô lúc này là một mảnh mây đen dày đặc, hàn phong quét ngang cuốn bay bụi đất cùng lá vàng trên đường lớn. Vũ Thiên Long nhắm mắt, sát na sau đó lại mở mắt, lập tức quán niệm, sát tâm cùng lực lượng tu vị đồng thời bộc phát toàn diện, trên thân thể từng tia hắc khí lở lờ, theo 108000 lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, huyền hóa lên một cái đại thủ ấn to lớn, thủ ấn kia bị bao phủ bởi ma vân, tuy hình dạng có phần giống với nhất thủ gia thường khung nhưng khí thế ác liệt hơn rất nhiều. Vũ Thiên Long thình lình nhấn tay về phía hư vô, lập tức một mảng tường lớn bị đánh sụp, toái thành phấn bụi. Hắn bước ra ba bước, ngưng thần nhìn xuống bên dưới. Lúc này trên đại lộ đã đông nghẹt người, hoàng hoa khách điếm bị vây chặt như nêm tối, cung thủ ẩn nấp khắp nơi, bộ binh gươm giáo sắc lạnh, tản mát ra hàn mang kiếp người. Thiết chủ thấy vậy lập tức tế xuất đại kiếm, một kiếm liền sinh sinh chém bay mái ngói tầng hai khách điếm, lại giẫm chân, ngự khí lăng không, bay vút lên bầu trời. Hai huynh đệ võ gia cũng đồng thời động thủ. Thế nhưng khi bọn hắn vừa lao ra, liền bị một bàn tay to lớn từ hư vô ép xuống, đánh cho dội ngược trở lại, cả ba đồng thời phun ra máu tươi. Vũ Thiên Long minh bạch, lần này cho dù bản thân hắn có muốn hay không cũng bắt buộc phải đại khai sát giới, bởi lẽ ta không giết người há để người giết ta. Bỏ qua quân binh thế tục, tu chân giả phía trên, toàn bộ giết hết cho ta. Tiểu Kê, ngươi ở lại bảo hộ nàng. Dứt lời Vũ Thiên Long đạp không mà lên. Tiểu Tượng cùng Tiểu Mã, Nguyên Anh tu vị toàn diện bộc phát khiến cho phong vân đều biến sắc, bốn phía hư vô vặn mèo không ngừng, khí lưu hóa thành gợn sóng ầm ầm quyết tán. Nguyên Anh đại năng xuất thủ, thiên địa vang minh, thương khung chấn động. Sát na sau, Nhị Linh đã tuấn di, song song đứng tại bên trên bầu trời cùng với Vũ Thiên Long, trước mặt bọn họ đang cưỡi trên lưng Tam Túc Ma Hạt là một trung nhân, vẻ mặt hung thần đắc sát, hắn mang vương bảo, đầu đội kim khôi, tay cầm đại kiếm, trên thân tản mát ra trùng điệp kết đan uy áp, hắn chính là Tín Anh Vương. Bên cạnh Tín Anh Vương, đang vân giá vụ năm tên thiếu niên trẻ tuổi, đều mặc đạo phục phong vũ môn, bọn hắn thần sắc cao cao tại thượng, hơn nữa khí tức lại cực kỳ khủng bố. "Năm năm Nguyên Anh kỳ." Tiểu Mã kinh hãi, lắp bắp nói. Vũ Thiên Long cũng dễ dàng cảm nhận được, dưới uy áp cuồng loạn tựa thủy triều kia, mặc dù hô hấp có chút khó khăn thế nhưng vẻ mặt hắn trước sau vẫn thủy chung băng lãnh. Tiểu Tượng trầm mặc không nói, bất quá nhãn thần lại biến hóa liên tục. Thân là linh vật đứng đầu, hơn nữa đã từng vấn đỉnh hợp đạo, thưởng lấy hương hỏa sinh linh suốt mấy vạn năm, thế nên tôn nghiêm của hắn không cho phép bản thân được mảy may rung động. "Các ngươi vô lý giết chết nhi tử của ta, đứng dưới thánh uy lại dám làm điều sằng bậy, giết người đến mạng, đạo lý này ai ai cũng biết, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi được chết một cách dễ dàng, phải dốc thịt lột ra mới thỏa mối hận trong lòng buồn vương lúc này." Tín Anh Vương bằng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm ba người Vũ Thiên Long, hắn hung hăng gần lớn từng câu từng chữ, nhưng một chút lại quay sang năm tên thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, thần sắc liền biến đổi, cung kính nói: "Năm vị thánh tử, đám người này thủ đoạn tàn độc, giết chết con trai ta, xin các vị đại hiện thần uy, ra tay diệt trừ. Chỉ là rơm rác mà thôi. Vương gia cứ yên tâm, không mất đến 10 hơi thở chúng ta liền giải quyết xong ba tên này." Dứt lời, một trong năm tên thanh niên nhấc tay, cách không bắn ra một chỉ, thủ đoạn dứt khoát vô cùng, nôn xuất phát thủy, chỉ khí này tốc độ cực kỳ khủng bố, siêu việt ánh sáng, tựa hồ buôn lôi mạnh mẽ xé rách hư vô, không những vậy bốn phía không gian đều sinh sinh bặm mẹo, thiên địa pháp tắc phảng phất bị cưỡng ép vênh mở, khoảng cách ngàn trượng lập tức bị rút ngắn lại chỉ trong một cái sát na. Khi đạo buôn lôi kia giáng lâm, thời không đều triệt để bị phong ấn, cắt đứt đường lui. Tiểu Mã thần sắc lại biến, tay phải nhanh chóng bắt ra hàng loạt thủ pháp khác nhau, tại vị trí mi tâm thình lình gào thét bay ra một tia hoàng kim chi khí, hoàng kim khí lại hóa thành thành trường thương màu vàng rực rỡ, nơi đầu thương chạm nổi họa tiết kim long, long thương vừa xuất liền nghe được một tiếng long ngâm rung trời. Chương 55, chân linh quý nhất. Long thương cùng đạo buôn lôi kia một chỗ va chạm, tức thì hư vô bốn phía đùng đoàng nổ vang liên hồi, lực lượng trùng kích tựa hồ thủy triều cuồng loạn khuyết tán bát phương, phảng phất như thời không phái diện, giờ phút này phong vân biến sắc, ngay cả ánh dương cũng đều ảm đạm vô quang, ẩn ẩn còn nghe được một hồi thanh âm long ngâm trầm muộn. Dư ba lực lượng khủng bố hóa thành ngàn vạn đạo sóng gợn lan tràn bốn phía, một vài kiến trúc gần đó nhanh chóng toái thành phấn bụi, ngay cả ngọn núi nhỏ phía xa cũng vô thành vô thức biến mất. Vũ Thiên Long ngay tại chỗ phun ra máu tươi, nhục thân không tự chủ được mà bị ném mạnh về phía sau, gần 200 tu chân giả cũng đều phải nhận lấy thương thế, có kẻ yếu ớt lập tức liền thần hồn câu diện. Một thương này mặc dù thành công chặn đứng đạo buôn lôi kia, tuy nhiên trên khóe miệng tiểu mã lại chảy ra một giọt tiên huyết, hắn biết bản thân mình đã sớm rơi vào thế hạ phong. Vũ khí buồn mạng sao? Bất quá, vậy thì thế nào? Thanh niên cười mỉm mai, trên thân hắn khí tức đống nhiên được gia trì, ở vang kéo lên thêm một mảng lớn, nguyên bản nguyên anh trung kỳ giờ phút này lại vô hạn tiếp cận đến nguyên anh đại viên mãn. Thánh tử Vi Vũ, gần 200 tu chân giả kích động gào thét, ngay lập tức một vạn quân binh bên dưới cũng nhất tề đồng thanh, khí thế quật khởi, trong mắt bọn họ thì thánh tử thánh môn đã không khác biệt với tiên nhân tồn tại, mỗi một người đều là nhân trung chí long, uy chấn tu chân giới, đừng nhìn niên kỷ bên ngoài để đánh giá, bất kỳ nội môn đệ tử phong vũ môn nào tu luyện đến nguyên anh cảnh đồng dạng đều là lao quái vật sống qua hàng trăm tuyến nguyệt. Thậm chí đến đại đế cũng phải dành cho bọn họ một sự tôn nghiêm nhất định, Tín Anh Vương kia có thể mời được 5 vị thánh tử đến trợ chiến đã có thể nói, thực lực đủ để hoành tạo vô địch khắp thế giới phàm nhân. Mọi chuyện nói nghe có vẻ dài dòng nhưng thực chất chỉ phát sinh trong vòng chưa đầy một hơi thở thời gian, sau khi long thương hóa thành quang mang kim sắc bay trở lại bên trong mi tâm tiểu mã, hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi. Tiểu tượng thấy vậy liền biến sắc, nhãn thần cư nhiên trở nên nghiêm túc, đôi song thủ đồng thời nhấn mạnh vào hư vô, tức thì âm phong thét đạo, phía trước hư vô lập tức bị oanh mở ra một cái cự đại lỗ thủng, từ đó huyễn hóa nên một tấm khuôn mặt to lớn, dữ tợn, ủy diện chìm trong vũ vụ, lại mang theo sát lục khí tức nồng đậm, hung hăng hướng về phía trước sinh sinh tốt vệ. Lúc này năm tên thánh tử đều bị hắc vụ triệt để bao trùm lấy toàn thân, ẩn ẩn còn nghe được thanh âm quỷ khiếu giận người, khi quỷ diện kia muốn một ngụm nuốt trôi hết thể thì bỗng nhiên một đạo kim quang chói lòa từ bên trong vũ vụ gào thét mà ra. Quỷ diện lập tức bị chia năm xẻ bảy, vũ vụ ngập trời lại nhanh chóng tiêu tán, năm tên thánh tử nhoáng cái đã thuấn di thoát ra bên ngoài, mặc dù có phần chật vật nhưng tuyệt nhiên lông tóc không hề tổn hao gì. Đang cắm thẳng giữa hư vô là một cây búa lớn, cây búa này cắm bạc, lưới vàng, bên trên khí tức sát phạt chập trùng tản mát, lại có từng trận oanh minh gầm thét, cộng hưởng cùng với thanh âm thiên địa, tựa hồ thiên lôi nổ vang, chấn cho hư vô bốn phía phải lắc lư trao đảo. Phá thiên phủ. Biểu tình tiểu tượng thoáng biến sắc, hắn đăm chiêu nhìn cây búa lớn đang không ngừng bộc phát quang mang, ngưng một chút, tiểu tượng đưa mắt hướng thanh niên trước mặt, đạm mạc hỏi: "Ngươi cùng tiểu tử Thạch Xanh có quan hệ gì?" Thanh niên cũng đồng thời âm thầm đi đánh giá tiểu tượng, vẻ mặt hắn thoáng kinh nghi, lại nhặt đáp: "Ngươi là ai? Sao nhận biết sư tôn của ta?" "Hắn là sư tôn ngươi." Nói vậy tiểu tử kia bây giờ đã là người của Phong Vũ môn. "Đúng. Sư tôn ta chính là phó tông chủ Phong Vũ môn." "Tốt." Mấy ngàn cái tuế nguyệt qua đi, không ngờ hắn vẫn còn tại thế gian, có lẽ bây giờ tu vị cũng đã rất không tầm thường rồi. Thân xác tiểu tượng liền trở nên ôn nhu, trên đôi môi hắn thỉnh lình nở ra một nụ cười hiếm hoi, trong đại não bất chợt hiện lên bóng dáng một tiểu hài, sau luân hồi này ta sẽ đi tìm con. Thanh âm kia vang vọng mãi không chịu tán, đưa hắn quay ngược thời gian, trở lại hơn 3000 năm về trước. Ngày đó đi bên cạnh hắn luôn có một tiểu hài lẹo đẹo theo cùng, vai nhỏ chật vật vác lấy cây búa lớn, nơi mi tâm có khắc họa ấn ký cựu cựu tinh thần, tiểu hài này luôn miệng gọi hắn một tiếng sư tôn. "Thanh Biên, thứ này con là đồ đệ của ta." "Sư tôn, con muốn một đời này được bên cạnh người, theo người đặt chân đến cùng trời cuối đất." "Sư tôn, chúng ta cùng nhau luân hồi, người làm ơn đưa ta theo với." "Hải tử, sư tôn đã trở về rồi." Tiểu tượng thẳng thốt nói, nơi mi mắt sớm đã đỏ hoe. "Năm vị thánh tử, đừng để mất thời gian nữa, nhanh chóng giúp ta trấn áp mấy tên trọng phạm này, xong chuyện tiểu vương sẽ tận tâm hậu đáp." Tín Anh Vương vẻ mặt hung ác, hắn đảo mắt nhìn năm tên thanh niên, chắp tay cung kính nói: "Bất quá, quỷ diện vừa rồi bạo phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, khiến cho năm vị nguyên anh thánh tử bọn hắn hợp lực cũng đều phải rất chật vật, chỉ đến khi phá thiên phủ một nhát chém vỡ quỷ diện mới có thể thành công thoát khốn, bởi vậy lúc này bọn hắn vẫn riêng phần mình tâm thần run rẩy, không một ai dám xuất thủ động động." "Thượng Minh, cây búa kia sao ta cảm thấy rất quen, hình như đã gặp qua đâu đó rồi." Tiểu Mã kinh nghi hỏi. "Viên Nhi, hắn vẫn còn sống." Tiểu Tượng vội vàng nắm tay Tiểu Mã, kích động nói: "Bốn sư đệ, vị đại hán kia tu vi tuyệt đối kinh người, chắc chắn không phải nguyên anh kỳ. Chúng ta cùng nhau hợp lực trấn áp một tên thanh niên vẻ mặt hoang mang, quay sang nói với đồng bọn." Bốn kẻ kia cũng âm trầm gật đầu đáp ứng. Lập tức nguyên anh uy áp bao trùm thiên địa, hàn phong ầm ầm mà tới lại không ngừng cấp tốc xoay vòng, cả thế giới lúc này đều là một mảnh phong bạo mờ mịt, hư vô bên ngoài ngay lập tức bị một cỗ lực lượng kinh tâm động phách trùng kích rồi nhanh chóng đổ sụp xuống, từng mảnh rơi vỡ tựa hồ thủy tinh giòn tan, phong bạo này mạnh mẽ đi ma sát cùng với không khí xung quanh, khiến cho cả bầu trời đều vang lên thanh âm đang. Đinh hai nhức óc. Đồ thần diệt tiên trận. Năm tên thánh tử nhanh chóng tuấn di, chỉ thấy năm đạo thiểm điện chớp giật xoay vòng trong hư vô, sát na sau riêng phần mình định trụ tại bốn phương hướng tạo hình ra một cái trận pháp, ngũ đại nguyên tố tự nhiên tản mát ra mãnh liệt khí tức trấn áp, Đông Vũ, Tây Phong, Nam Lôi, Bắc Điện, Trung Bằng, trận pháp này còn có tác dụng cải thiên hoán địa. Nguyên bản vị trí của Nhị Linh cùng Vũ Thiên Long đang đứng bỗng nhiên thay đổi, bọn hắn đều bị cưỡng chế lôi kéo vào bên trong tuyệt sát trận pháp. Vũ Thiên Long náo hải oanh minh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bại xích mạnh mẽ đang bao trùm toàn thân, cơ hồ mảnh thiên địa này không muốn chứa chấp, mà muốn đi tẩy chay bọn hắn. Tại bên trong trận pháp, bên trên bầu trời, mây đen vần vũ, phong bạo thét đảo, sau tiếng nổ đùng đoàng lập tức thiên không biến sát, ngàn vạn đạo điện lôi nhất tề bổ xuống, phong bạo lại hóa thành đao phong điên cuồng công kích. Vũ Thiên Long cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt liền đội vàng tế xuất ra chiến thần đỉnh, đại đỉnh ngự trị tại hư vô, phá thiên lập địa, huyết quang u ám lan tràn nhuộm đỏ cả thương khung. Linh, Thiên Diễn Linh, Địa Hóa Linh, Vũ Dung Linh, Trụ Nạp Linh chân linh quý nhất. Tiểu Tượng cùng Tiểu Mã đồng thời hét lớn. Trong khoảng thời gian chưa đầy cái chớp mắt ngắn ngủi, nhục thân bọn hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Lúc này đứng sừng sững giữa hư vô là hai tôn cự thú hình thể cực kỳ khủng bố, một tôn viễn cổ bạch tượng thân dài ngàn trượng, chiều cao không dưới 500, trên miệng mọc ra 9 chiếc ngà lớn, mũi dài phì phò hít vào thở ra cũng cuốn lên phong bạo ngập trời, bạch tượng giẫm chân khiến cho thiên địa vành mình, lại ngửa đầu lên trời cuồng hống khiến cho thương thiên kịch chấn. Bên cạnh một tôn thiên mã tráng kiện uy nghiêm khiếp người đang cất tiếng hy bang, bốn chân ngự không đạp lên mây tía, trên thân hỏa diễm hừng hực tự hành thiêu đốt khiến cho thương khung vì vậy mà vặn bẹo đến biến dạng, 9 chiếc bờm màu xích hồng kéo dài từ đầu xuống tận nửa lưng, thiên mã đạp bó, hư không phá diệt. Bản thể của nhị linh vừa hiện, ý chí bên trong thiên địa phảng phất đều muốn đi phụ phục triều bái, mặc kệ là ngũ đại nguyên tố hay bá tánh sinh linh, lúc này tựa hồ phải đối mặt với đấng chí cao quân vương. Uy áp khủng khiếp không cách nào có thể hình dung mạnh mẽ để ép hết thảy, khí thế duy ngã độc tôn ầm vang quyết tán, ngay cả thánh môn trên tam trọng thiên kia cũng kịch liệt lắc lư. Chương 56, điên cuồng. Giết. Theo thanh âm vang lên, lúc này nhị linh đã thành công phá vỡ trận pháp, cả hai đang cùng năm tên thánh tử một chỗ đối chiến, thần thông thuật pháp ngập trời bộc phát, kéo theo vô số thanh âm oanh minh quanh quần bát phương, đại địa lắc lư dữ dội, thương thiên càng là kịch liệt chấn động. Vạn quân bên dưới, chỉ trôi qua chưa đầy mấy cái nhịp thở đã có đến hơn một nửa nhân số bị dư ba lực trùng kích đánh nổ nhục thân, từng trận mưa máu tanh nồng rơi xuống, huyết tinh nhiễm đỏ thương khung, tiên nhân chi chiến hoàn toàn không có chỗ cho phàm nhân thế tục đứng xem, tựa hồ đám người này chỉ là kéo nhau đi cho đủ số lượng, đi cho có khí thế mà thôi. Vũ Thiên Long vừa xuất thủ đều là sát chiêu, chiến thần đỉnh lăng lập giữa bầu trời, mạnh mẽ chấn áp tứ phương, vừa nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ nặng nề treo ngược, cũng có thể bởi vì đã khá lâu chưa được triệu hoán mà lúc này trên thân đỉnh càng tản mát ra quang mang mãnh liệt vô cùng. Sơn hà đổ trải rộng, chiếm lấy một vùng thương thiên, phành phạch tung bay trong gió, cứ mỗi lần chiến thần đỉnh từ trên bầu trời nện xuống đều có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của ít nhất một vài tên tu chân giả. Đội ngũ của đám người tu chân giả trợ chiến này cũng không thiếu kết đan kỳ, bất quá, đứng bên dưới khí tức nguyên anh khủng bố, hơn nữa uy áp kinh tâm động phách lại dồn dập phát sinh, không khác gì hồng thủy quần quần vũ xuống, khiến cho kẻ có tu vị càng cao càng phải hết sức chật vật chống cự. Vũ Thiên Long, lực lượng tu vị toàn thân lúc này tự do buông thả, lại được đạo vận nhân sinh bổn nguyên kia điệp ra, cường hóa, khiến cho chiến lực của hắn được kéo dài thêm một khoảng lớn, mặc dù không phải trúc cơ chân chính nhưng bộc phát ra bên ngoài đã có thể vô hạn tiếp cận đến trúc cơ hậu kỳ. Bất kể toái tâm trưởng hay lăng không kình, chỉ cần tâm niệm khẽ động, lập tức sẽ có kẻ rơi đầu hoặc bị đánh nổ nhục thân, thần hành bất biến bắt thức thi triển, mặc dù không thể nói là thuấn di thiên địa, thế nhưng tốc độ cũng không hề thua kém buôn lôi hành động. Chiến trường trên kia, ngoài vị trí nơi bảy vị nguyên anh đại năng đang bình hòa đôi công thì Vũ Thiên Long lúc này không khác gì hổ lạc bầy dê, một mình hắn gào thét xông pha, cứ một trường đánh ra liền có kẻ vứt đi mạng sống. Huyết vũ nhuộm đỏ y phục Vũ Thiên Long, ngay cả tóc cho đến khuôn mặt cũng đều bê bết máu, tựa hồ mùi vị huyết tinh là một loại chất kích thích mạnh mẽ, chẳng vậy mà hắn càng giết càng hăng, càng giết sát khí cùng nộ khí chất chứa bao lâu lại càng ngang nhiên quật khởi. Bản thân hắn càng điên cuồng bao nhiêu thì chiến thần đỉnh khí tức càng thêm mãnh liệt bấy nhiêu, lúc này tản mát ra bên ngoài đã không còn là một kiện pháp khí thông thường mà phảng phất như một thứ vũ khí giết người đáng sợ. Uy áp trên đại đỉnh theo thời gian, theo số lượng nhân mạng bị nó hung hăng cướp đoạt không những giảm bớt, trái lại còn trở nên khủng bố vô cùng, từng hồi tiếng chấn ong, ong. Cuồng bạo vang lên, nó chủ động đi câu thông cùng thần trí bên trong thất hải Vũ Thiên Long. Thình lình vô số đạo huyết quang trong một cái sát na điên cuồng bộc phát, như kình thiên sóng lớn vô bờ, chấn cho hư vô bốn phía phải run rẩy liên hồi, lại vặn vẹo biến dạng đến khó nhìn. Huyết quang này không u ám mà mãnh liệt chói mắt, chiến thần đỉnh lúc này tựa hồ một vầng mặt trời màu đỏ, dương quang ảm đạm, huyết quang bạo loạn ngập trời của thời. Nó đại diện cho sự điên cuồng của bản tâm Vũ Thiên Long, chẳng ai biết giết người nhiều có trở thành thói quen hay không, bất quá, Vũ Thiên Long càng đoạt mạng lại càng cảm thấy hứng thú, bởi vậy mà càng về sau động tác càng trở nên thuần thục. Hắn như một tôn ma vương tà ác, nhấc tay nhấc chân đều muốn đổ sát, diệt sinh, bất kể đối phương có tu vị gì, từ ngưng khí cho đến trúc cơ, Vũ Thiên Long mỗi lần xuất thủ đều đặt mình ở trong thứ trạng thái điên cuồng nhất, có gào thét, có thê lương, có ăn năn, có không đành, nhưng nhiều hơn là sát khí kinh thiên. Bản thân hắn không biết mình đang giết người vì mục đích và lý do gì, cũng có thể nói tàn ác với địch nhân không hẳn đã là điều sai trái, nhưng Vũ Thiên Long chẳng còn suy nghĩ được nhiều như thế. Bản tâm hắn càng lúc càng trở nên lung lạc, ma hóa, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e rằng Vũ Thiên Long hoàn toàn có thể một bước nhập ma. Tín Anh Vương bắt gặp sự điên cuồng đến từ trên thân một tên hải tử thì cư nhiên tỏ ra kinh hãi, bất quá cũng chỉ là một chút, sát na sau thần sắc hắn nhanh chóng biến đổi, trên môi bất ngờ nở ra một nụ cười tà dị. Người có điên cuồng hơn nữa thì cũng chỉ là con kiến ngưng khí mà thôi. Tín Anh Vương khinh thường nói. Hắn đưa ánh mắt tham lam thoáng nhìn lên chiến thần đỉnh trên bầu trời, trong đại não chợt nảy sinh chủ ý giết người và bảo, hắn cam đoan rằng năm vị thánh tử không sớm thì muộn cũng có thể chấn áp hai nguyên anh đại năm kia, còn hai tử trước mặt khi đi vào mắt hắn, bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, lật tay đều có thể nghiền nát được vô số. Tín Anh Vương thần thái tàn độc, hắn nhanh chóng bắt ra hàng loạt pháp quyết, lập tức tu vị kết đan hậu kỳ toàn diện bộc phát, đồng thời tay phải hung hăng đánh mạnh về phía hư vô. Theo đó hư vô lúc này cũng vừa vận luyện hóa nên một cái đại thủ ấn ngân sắc, đại thủ bằng khí thế nghiền ép, xé rách hư vô nhằm hướng Vũ Thiên Long gào thét bay đi. Khi thủ lớn kia còn cách vị trí Vũ Thiên Long tầm trăm trượng, mặc dù một tia thần thức của hắn đã sớm báo trước nguy cơ sinh tử, thế nhưng khí tức kết đan quá mức mạnh mẽ, uy áp lại siêu việt cực hạn của bản thân, bởi vậy Vũ Thiên Long hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng hay tránh né nào. Đây chính là khác biệt lớn nhất của một cái đại cảnh giới, cơ hội phải dùng từ danh trời để hình dung. Vũ Thiên Long mặc dù có thể nghiền ép trúc cơ, thậm chí nếu vận dụng toàn lực hắn cũng dám ngang nhiên một trận sinh tử cùng với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bất quá, ngưng khí đối mặt kết đan không khác gì Nguyên Anh gặp độ kiếp đại tu sĩ vậy. Cách biệt không phải chỉ ở thực lực, mà là cách biệt trên toàn bộ mọi phương diện, ngưng khí kỳ để trốn thoát khỏi một kích của kết đan cường giả, tất nhiên là điều không tưởng. Trong sát na đó, toàn thân hắn dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt lấy, nhấc bông lên, thiên địa hóa lồng giam cắt đứt mọi ngã đường, đến cử động thân mình, thậm chí hô hấp cũng cảm giác cực kỳ khó khăn. Khi đại thủ gào thét ép tới, muốn một trường đập chết Vũ Thiên Long, thì thình lình có một tiếng quát dài phẫn nộ vang lên. Thanh âm đùng đoàn va chạm tựa sấm rền, nhục thân của Vũ Thiên Long bị ném ngược về phía sau, tại chỗ thổ huyết, phun ra đến mấy ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật cố gắng đi ổn định thân hình. Lúc này trước mặt hắn là một mảnh huyết vũ đầy trời, tại đó phiêu phủ lấy viên ngọc cốt màu vàng kim, bên trên quang mang đã ảm đạm vô cùng, lại có từng vết nước kéo dài, cơ hồ muốn sụp đổ ngay lập tức. Đại bá, Vũ Thiên Long chỉ kịp hét lên một tiếng thảng thốt, hắn cảm nhận được khí tức này, tuy không phải là thân thuộc. Thiên Long, ngày đó ta có lỗi với cháu, thời gian qua đại bá đã phải dằn vặt rất nhiều. Hôm nay ta lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng cho cháu, cũng xem như một hồi nhân quả. Thiên Long, là đại bá không tốt. Nếu sau này có gặp Tài Nhi, hãy giúp ta bảo hộ an toàn cho nó, hai đứa vốn là huynh đệ máu mủ tình thâm. Đại bá, tại sao người phải làm như vậy? Vì nhân quả ư? Nếu nhân quả đáng ghét thế kia, ta không cần. Vũ Thiên Long chua xót nói, nội tâm gào thét thê lương. Cũng đồng thời kim đan của Vũ Khắc Điệp sát na liền triệt để vỡ vụn, hóa thành cát bụi tiêu tán trong hư vô. Vũ Khắc Điệp đã hai lần bị người khác đánh nát nhục thân, nếu hỏi Vũ Thiên Long lúc này có còn thù hận gì hắn nữa hay không, thì câu trả lời tất nhiên là không, nếu có cũng chỉ là nặng lòng thương cảm. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. A a a a. Vũ Thiên Long phẫn nộ quát, đại náo ngập trời lửa giận. Hắn không thèm suy nghĩ, không thèm do dự, từ bên trong mi tâm lập tức một đoàn quang mang màu tím đậm gào thét xé không mà ra. Khi quang mang này vừa hiện, phản phất vạn âm ý bật, hư không bị định trụ, lấy ý chí của nó thay thế cho thiên ý, lấy uy áp của nó thay thế cho thiên uy, khí tức duy ngã độc tôn ầm vang khuyết tán che mở trời đất, khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa vang minh. Chương 57, sư tôn. Một kích toàn lực của hợp đạo kỳ tu sĩ vừa xuất, thiên địa lập tức vang minh, nguyên bản bầu trời dày đặc phong vân trong một khắc này hóa thành màu tím điện lôi, hư vô tràn ngập lôi chi lực, càng có tầng tầng tấm võng màu tử kim kết đặc, chen chúc nhau phát tán ra quang minh u ám. Ngàn vạn đạo thiểm điện cùng tụ tập một chỗ trên hư vô, nhanh chóng chống chất, huyền hóa nên một cái hư ảnh cực lớn. Hư ảnh này có đầy đủ ngũ quan, tứ chi cho bẹn. Khi hư ảnh lý chắc thần đỉnh tiên lập địa phiêu phủ tại đó, lập tức một luồng uy áp kinh tâm ẩm vang giáng lâm. Uy áp bao hàm trời đất, khuyết tán khắp mọi ngõ ngách của Trấn Đông Lâm, siêu việt hết thể lực lượng bên trong thiên địa, tựa hồ chí tôn thân trinh ngự giá khiến cho chúng nhân trong một khắc này không ai dám ngẩng cao đầu. Quân binh thế tục quỳ dạp một mảnh cung kính triều bái, thậm chí ngay cả ba cánh sinh linh cũng can đảm mở cửa, đồng thời hướng lên bầu trời thành khẩn bái lạy. Nhị linh cùng năm tên thánh tử đang chém giết đến hồi gay cấn, lúc này đống nhiên đình chiến, hô hấp thô trọng, đều riêng phần mình nuốt vào một hơi khí lạnh. Sát na, hư vô chớp giật, đại não chúng nhân trong một khắc đó trở nên trống rỗng, cảm tưởng như chính mình vừa nhắm lại mắt, hoặc cũng có thể là thương thiên trên kia đang nhắm mắt. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Mấy tiếng nổ dài xé tan hư vô thình lình vang lên không báo trước, theo đó hư ảnh lý chắc thần lạnh nhạt lật tay. Cái lật tay này nhìn thì có vẻ cực kỳ tự nhiên, mặc dù không thi triển ra thần thông thuật pháp nhưng tựa hồ có một luồng lực lượng mang theo khí tức đặc thù đang từ bên trên vô cùng vô tận chút xuống, khiến cho trời đất tưởng chừng như đổ sụp, thương khung tưởng chừng phá diệt. Vô số kiến trúc bên dưới phút chốc nổ tung hóa thành phấn bụi, vô số sinh mạng kêu gào thảm thiết, một kích này không hạn chế phạm vi, khiến cho toàn bộ Trấn Đông Lâm phải chịu đựng lực lượng trùng kích dữ dội. Nhận thấy có điều không đúng, Vũ Thiên Long thẳng thốt hét lên kinh hãi, bản thân hắn đã từng dùng qua sợi tóc đầu tiên của sư tôn, trên đó mặc dù phong ấn lực lượng không tầm thường, nhưng lần đó ở Ma Cung một kích kia cũng chỉ đủ để diệt sát tam linh tử chứ không hề gây nên sự phá hoại trong phạm vi lớn đến thế này. Bàn tay cách không nặng nề ép xuống, nhìn thì có vẻ chậm chạp nhưng trên thực tế tốc độ lại nhanh chóng khó bề hình dung, cảm tưởng như một ngọn núi lớn từ bên ngoài tinh không đang xé trời lao xuống. Theo quy tích của nó, những nơi bàn tay kia đi qua hư vô đều trở nên bặm mẻo, đại địa kịch liệt chấn động, kéo theo đó là phong bạo ngập trời gào thét. Mặc dù khoảng cách cũng còn một đoạn khá xa nhưng nhị linh cùng năm tên thánh tử đều tại bên trên đồng thời thổ huyết, đừng nói đến Tín Anh Vương và những tên tu chân giả khác, bọn hắn từ sớm đã bị ép rơi, chật vật nằm trên mặt đất. Trong đầu góc ba cánh sinh linh bắt đầu mường tượng ra tràng cảnh ngày tận thế, tuyệt vọng là cảm nhận chung của tất cả mọi người, trong thời khắc đó tâm thần rung động mãnh liệt, bọn họ thực không biết mình đã làm ra điều gì sai trái khiến cho thần linh phải trách phạt. Sư bá, dừng tay. Lúc này từ bốn phương tám hướng thình lình vang lên thanh âm tiếng quát dài trầm đặc tựa tiếng sấm rền, theo đó hư vô thoáng bật mèo, bên trên bầu trời chậm rãi bước ra một cái thân ảnh mờ nhạt. Người này thoạt nhìn là trung niên nam tử, hắn thân mặc trường bào màu vàng đất, đầu chít khăn vải vòng quanh tiểu thư sinh nho sĩ, tay cầm cây quạt giấy, không tu vị ba động, càng không có uy áp tinh tâm. Trung niên nam tử xuất hiện tại đó, trong cái sát na ngắn ngủi, như thể bản thân hắn hòa cùng trời đất, lôi chi lực trên bầu trời tựa hồ gặp phải khắc tinh, tán loạn cuốn cuồng chạy trốn. Hư vô mặc dù vẫn tràn ngập phong bạo, bất quá đã có thể phần nào quay lại nguyên bản ban đầu của nó. Từ bên dưới đại địa, một tấm khiên cực lớn đang xé mở mặt đất phá không lao lên, tấm khiên này trong suốt như ngọc, nhìn qua tựa hồ một bức tường thật dày do hàn băng ngàn năm tạo thành, giữa lưng trừng trời, Ngọc Hiên cùng bàn tay to lớn kia một chỗ va chạm. Đùng, đùng, đoằng. Trời đất quay cuồng, hư vô kịch liệt chấn động, dư ba lực lượng hóa thành ngàn vạn đạo sóng gợn như thủy triều khuếch tán, lan tràn về bốn phía. Thậm chí đến Đông Hải ngoài kia cũng nhấc lên sóng lớn, vô số đỉnh núi cao bị cắt đứt, bay mất ngọn. Tại Tam Trọng Thiên, đại trận thủ hộ tông môn cũng vì vậy mà được cưỡng ép mở ra, quang minh màu vàng kim chói mắt ngập trời bộc phát. Bất quá, khi lực lượng hủy thiên diệt địa kia tưởng chừng sẽ nhấn chìm tất cả thì thương thiên trên cao đống nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt thật lớn, khuôn mặt này do vô số hắc vụ ngưng kết tạo thành, nó há miệng, một ngụm nuốt trôi hết thảy, thiên địa hóa trống rỗng, sạch bóng phong vân. Cũng tại đó đồng loạt xuất hiện thêm 5 cái thân ảnh, 5 người này khí thế sâm nghiêm, trong đó có một lão nhân thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, diện mục các thước, đặc biệt là ánh mắt hắn, cực kỳ linh động, tinh anh cơ trí. Đến giờ tay nhấc chân thông thường cũng bao hàm quy tắc đạo vận, 5 người cùng với trung niên nhân lúc trước song song lăng lập bên trên bầu trời. Bái kiến thánh chủ, phó thánh chủ cùng tứ đại hộ pháp. Không biết ai là kẻ đầu tiên lên tiếng, nhưng chỉ trọn vẹn mấy cái hô hấp sau, ngàn vạn chúng nhân cùng nhất tề đồng thanh, thanh âm hô ứng hóa thành dư ba âm lực không ngừng quẩn quanh bên trong thiên địa. Nhìn chỉ thấy một mảnh, lại một mảnh người liên miên nằm rạp, 5 tên thánh tử cũng đồng thời thuấn di, cấp tốc đi đến bên cạnh, cung kính quỳ xuống một gối. Lão nhân thoáng đảo mắt một vòng, mặc dù chỉ tùy tiện một cái đảo mắt, bất quá tưởng như cả bầu trời rộng lớn cũng chỉ vừa vặn lọt vào bên trong ánh mắt đó. Khi nhãn thần ngừng tại trên người Vũ Thiên Long cùng Nhị Linh, khuôn mặt lão bất chợt có chút biến sắc. Các ngươi gặp thánh chủ còn không mau tiến đến quỳ bái? Một trong 5 tên thánh tử lớn giọng quát. Ba người các ngươi từ đâu đến? Tại sao dám ở chỗ này gây náo sự? Lão nhân cắt ngang, đạm mạc cất lời, thanh âm kia mặc dù chỉ đủ để nghe rõ, nhưng ẩn chứa bên trong là sự xâm nghiêm khó bề diễn tả, tựa hồ đến ngôn, tựa hồ thánh khẩu vậy. Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy não hải nổ vang từng hồi, tưởng chừng trên đỉnh đầu lúc này là ngàn vạn đạo thiên lôi nhất tề công kích. Hắn thực muốn quỳ xuống, thành thành kính kính cúi đầu bái lạy, ngay cả Nhị Linh cũng tỏ ra khổ đốn, chật vật bảo trụ thân hình. Nguyên Anh còn tốt, một ngưng khí nhỏ nhoi ở bên dưới uy áp của ta mặt lại không hề biến sắc. Lão nhân âm trầm đánh giá, trong đôi mắt tinh anh phát ra một vòng quang thải. Đoàn Thế Khanh, tên tiểu tử ngươi ngày trước hướng ta quỳ lạy qua không biết bao nhiêu lần, vọng tiên sơn ngươi 49 năm chấp niệm, phụ phục muốn bái nhân gia làm sư tôn, nhân gia xem ngươi thiên phú trung hạ cho nên không mấy hứng thú, chỉ muốn thu làm một tên đệ tử ký danh, đến đầu ngươi nhân gia cũng từng vô qua mấy hồi, hôm nay có chút thành tựu thì đáng sợ lắm sao? Nhưng mà cũng đáng sợ thật a. Tiểu Kê từ bên dưới mặt đất hướng mắt lên bầu trời hung hăng quát tháo, bất quá trong ngôn từ nghe ra có chút rụt rè. Hỗn láo, Kê gia con bà ngươi, khốn kiếp, muốn chết. Một tên thánh tử trừng mắt, gan đỏ quát, bàn tay hắn lật úp, chuẩn bị vô xuống đại địa thì lão nhân kia lại đạm mạc lên tiếng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm sao biết chính danh của bổn tôn? Thần sắc khẽ biến, lão nhân đăm chiêu nhìn xuống Tiểu Kê, nghiêm túc hỏi. Tôn tôn con bà ngươi tên do ta đặt tất nhiên ta biết. Hỗn đồ, gặp vi sư còn không mau tiến đến tỉnh ăn đi. Tiểu Kê lớn giọng, trợn mắt quát, cổ nổi cả gân xanh. Vi sư, ngươi. Lão nhân lúc này đã không còn giữ được nét nghiêm nghị vốn có nữa, thay vào đó là sự ngốc trệ biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Cuộc đời này, người khiến hắn phải cung kính gọi một tiếng sư tôn chỉ có duy nhất một người, vị sư tôn kia đã rất lâu rồi hắn không còn được gặp lại lần nào nữa, dường như vô thanh vô thức biến mất bên trong tuyết nguyệt. Sư tôn. Nét mặt lão nhân lập tức tỏ ra hãi nhiên đến tột độ, mấy ngàn năm rồi, từ lúc hắn còn là một thanh niên sung sức, nhất tâm truy cầu tiên đạo, ngày đó bản thân cũng không hề có chút tiếng tăm gì trong tu chân giới, cho đến hôm nay đã không còn ai nhắc đến cái cố sự xưa cũ, dần dà hắn cũng chấp nhận rằng sư tôn của mình đã tọa hóa và hồi tao nộ kia bỗng trở thành một đoạn ký ức được hắn chôn giấu thật chặt.